truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trời sinh song mạch. Ngọ hậu tà dương khuynh sái thế gian, cỏ xanh y y, cành liễu theo gió lắc nhẹ, một mảnh nhạ đại trang viên ở dưới ánh tà dương lộ ra rất đẹp. Trang viên rộng lớn, vô số đình viện lầu các mọc như rừng, từ chỗ cao nhìn xuống mà xuống, trong trang viên nơi một mảnh lớn như vậy quảng trường là bắt mắt nhất. Trên quảng trường một tên tướng mạo tuấn giật thiếu niên chính bản ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn. Thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, trên mặt đường danh lăng rác rõ ràng, một đầu tóc đen bó buộc ở sau lưng, hai tay đặt ở trên đầu gối, tựa hồ đang tu luyện lại không có chút nào biến hóa. Trong hô hấp phun ra nuốt vào linh khí, tuy nhiên lại không cách nào chứa vào cơ thể, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây thiếu niên mới từ từ mở mắt, khẽ lắc đầu mang theo thất vọng vẻ mặt. Ai, lại bạch ngồi một ngày, một chút linh khí cũng câu thông không, như thế nào mới có thể đến thông linh cảnh a? Thiếu niên than thở, mới vừa muốn đứng dậy rời đi lúc, xa xa ba người đi hướng thiếu niên đi tới, người cầm đầu nhìn qua tuổi rất trẻ, cùng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn thiếu niên tuổi tác tương phản, lại dáng dấp rất là phổ thông, lúc này hắn đi tới thiếu niên bên cạnh khoanh tay trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ồ, Từ Hàn thiếu gia, còn đang tu luyện đây. Thế nào hôm nay thành quả tu luyện không rẻ đi? Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn thiếu niên được đặt tên là Từ Hàn, chính là Lưu Vân Hoàng Triều bên trong một trong tứ đại gia tộc tử tộc Lục Thiếu Gia, lúc này Từ Hàn vị trí mảnh này trang viên là tử tộc tam đại chi nhánh một trong chỗ Hoa Rơi Thành. Hoa Rơi Thành đang chạy Vân Hoàng Triều bên trong cũng chỉ là một tòa trung đẳng thành trì, lại bởi vì cả thành Hoa Rơi mà nổi tiếng. Từ Hàn ngẩng đầu, nhìn trước mắt thiếu niên trong mắt mang theo chán ghét vẻ mặt, người vừa tới tên là Từ Lạc, là tử tộc mạch chi chủ tử Độc Hôn Tôn. Cũng là điều này mạch rất có thiên phú thiên tài. Mắc mớ gì tới ngươi, quản tốt chính ngươi chuyện liền cảm ơn trời đất. Từ Lạc sửng sốt một chút cũng không tức giận, tựa hồ thói quen Từ Hàn giọng, khoe miệng vén lên một tia độ cong lộ ra châm chọc nụ cười. Đạo ta đây không phải là quan tâm Từ Hàn thiếu gia mà, Từ Hàn thiếu gia nhưng là tử tộc Lục thiếu gia, đi tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc dĩ nhiên phải nhốt tâm, mỗi ngày tự mình tới thăm hỏi sức khỏe một lần. Từ Hàn nghe được câu này lúc, bên người phù qua một trận gió nhẹ, ánh mắt run lên. Cười lạnh nói đa tạ ngươi quan tâm, nhớ thay ta thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Từ Lạc sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, đồng tử co rúm lại đang lúc, đạo Từ Hàn, ngươi thật đúng là tự cho là đúng, ngươi thật đem mình làm tử tộc Lục thiếu gia, ngươi chẳng qua chỉ là tử tộc đẩy đi đến Hoa Rơi Thành vứt đi, một cái 16 tuổi liên thông linh cảnh cũng không có đến phế vật thôi. Ý miệng, ngươi là cái thá gì? Từ Hàn sắc mặt biến được, phải, xanh mét, mở miệng dày, vừa muốn đứng dậy. Từ Lạc lại một cước đá vào Từ Hàn trên người, nhất thời đem Từ Hàn đá lộn mèo, cút qua một bên, nâng lên một trận nhẹ trần. Từ Hàn giận dữ lại còn phản ứng không kịp nữa, liền bị Từ Lạc một cước dẫm ở Từ Hàn nơi ngực, Từ Hàn chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cơ hồ không thở nổi. Ta là cái thá gì? Ở chỗ này ta đương nhiên coi là món đồ. Từ Lạc mở miệng, nhưng khi hắn nói xong thời điểm lại cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương, chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, lời đã không thu về được. Ha ha ha. Từ Hàn cười to, khoe miệng còn treo móc một vệt máu, cười nói đúng, ngươi xác thực coi là món đồ, còn là một đồ khốn. 3. Một cái vang dội bạt thai vang lên, ở Từ Hàn ở nói xong câu đó thời điểm, Từ Lạc một cái tát ở Từ Hàn trên mặt, một cái đỏ tươi dấu bàn tay nổi lên, năm ngón tay rõ ràng, Từ Hàn yên lặng chốc lát, sắc mặt dần dần đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, dùng răng muốn đứng dậy, Từ Lạc lại lần nữa nhấc chân, một cước đem Từ Hàn đá bay ra ngoài. Ho khan một cái. Từ Hàn lần nữa lăn xuống đi ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng ho khan, lúc này hắn chết chết túi đầu, cả người khẽ run, 10 ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh, hai cái quả đấm đang khe khẽ run rẩy đến, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lạc lúc, trong ánh mắt mang theo khuất nhục hận ý, mở miệng đang lúc thanh âm đang phát run Từ Lạc, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật lớn, một tát này ngươi nhớ cho ta, ngày sau ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi. Phi. Từ Lạc hướng Từ Hàn trên mặt phun một bãi nước miếng. Trong mắt tất cả đều là khinh miệt, trong thanh âm tràn đầy giễu cợt, đạo chỉ bằng ngươi. Một đại đội linh khí cũng không cảm giác được phế vật. Thật không nghĩ ra phụ thân ngươi cũng coi như một nhân vật, làm sao biết sinh ra ngươi một phế vật như vậy đến, thật là hổ phụ khuyển tử a. Im miệng, khốn kiếp. Từ Hàn một cái bước dài xông lên, lửa giận trong lòng dấy lên, hôm nay hắn liên tục chịu nhục, trong lòng sớm đã là lên cơn giận dữ, giơ tay lên chính là một quyền hướng Từ Lạc đánh, nhưng là Từ Hàn đứng tại chỗ khinh miệt nhìn hắn. Hoàn toàn xem nhẹ hắn một quyền, giơ tay lên đang lúc bắt lại Từ Hàn cổ tay. Chỉ bằng ngươi cũng dám mắng ta. Từ Lạc khẽ cau mày, bàn tay dùng sức đang lúc, một cổ vặn vẹo cảm giác đau đớn từ Từ Hàn trên cánh tay truyền tới, Từ Lạc lại không có buông tay ý tứ, gắt gao nắm Từ Hàn tay, mặt đầy tất cả đều là vẻ đắc ý. Ngươi quỳ xuống yêu cầu ta, hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi. Tử Hàn trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống, cảm giác đau đớn để cho hắn không tránh khỏi nghĩ, muốn, phải quỳ xuống, nhưng trong lòng có cảm giác nhục nhã, mà hắn vốn là một cái lòng tự ái cực mạnh người, làm sao biết tùy tiện thuyết phục, mặc dù liều mạng tay bị vặn gãy kết quả cũng phải chết cắn không nhả ra. Ồ, xương còn rất cứng rắn, vậy cũng chớ trách ta. Dừng tay xa xa vang lên một đạo thanh thúy thanh thanh âm, trong mắt một tia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nơi này, đó là một tên tướng mạo rất là tú thiếu nữ xinh đẹp, lúc này chính nhìn xa xa Tử Lạc, mở miệng mắng Tử Lạc, hôm nay ngươi quá mức. Tử Lạc nhìn thiếu nữ nhất thời cả kinh, ngay cả vội buông ra Tử Hàn tay, cung kính nói Tử Nguyệt đường tỷ. Tử Lạc nhìn Tử Nguyệt, thân thể khẽ run lên, phát từ đáy lòng sợ hãi, quay đầu đang lúc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tử Hàn, lập tức mang theo hai người hướng xa xa rời đi. Tử Nguyệt lên tiếng hắn không dám còn nữa đến tiến một bước động tác, bởi vì Tử Nguyệt chính là điều này mạch lớn nhất thiên phú thiên chi tiểu nữ. Tử Hàn nhìn Tử Lạc đi xa, khoanh tay, hướng Tử Nguyệt đi tới, nhưng là Tử Nguyệt lại cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người chậm rãi hướng phía sau đi tới. Tử Hàn nhướng mày một cái, khoe miệng có chút co quắp, do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói cảm ơn ngươi. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tử Nguyệt lại giống như không nghe thấy, chưa từng quay đầu, dừng chân lại, mang theo một tia cười khẽ. Tử Hàn không biết nàng vì sao mà cười, trong lúc mơ hồ lại mang theo một tia rêu cợt ý, âm thanh âm vang lên, mang theo bình thản nói ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là thấy ngươi đáng thương thôi. Tử Nguyệt đi xa, từ đầu chí cuối cũng không có xem qua Tử Hàn liếc mắt. Chẳng qua là xem ta đáng thương thôi, ha ha. Tử Hàn dựa vào một cây liễu, nhìn trước mắt hồ, không ngừng hồi tưởng mới vừa rồi việc trải qua nhất mạc mạc, trong miệng không ngừng lặp lại đến câu nói kia, trong lòng mang theo khuất nhục phẫn hận không cam lòng. Trên mặt nóng bỏng cảm giác như cũ không tán, một cái tay thủy rơi trên mặt đất, tựa hồ cánh tay chật khớp, một cái tay khác lại nắm chặt quả đấm một quyền đập xuống đất, trong mắt trong suốt mang theo nước mắt, lại cố gắng khống chế không để cho nước mắt chảy xuống tới. Tại sao ta không thể tu hành, tại sao ta trời sinh chỉ có hai cái căn mạch, tại sao? Tử Hàn hướng về phía bờ hồ hô to, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, muốn đem nước mắt nuốt xuống, mà thanh âm hắn quanh quẩn, quả đấm không ngừng nện mặt đất, máu tươi đã hạ xuống. Cách đó không xa một con gà con tử mà nghiêng người dựa vào đến một cây liễu, đậu xanh mắt to thích thú nhìn trước mắt phong cảnh, màu trắng lông chim ở dưới ánh trăng lại tỏa ra ánh sáng lung linh, đưa ra cánh nhẹ nhàng cho mình quạt gió, chậm rãi mở miệng nói không nghĩ tới bản vương bị phong ấn 3000 năm, hôm nay rốt cuộc đột phá phong ấn. Vốn là đang hưởng thụ kê tử nhi lại bị Tử Hàn đột như kỳ lai thanh em dọa cho giật mình, nhìn về phía Tử Hàn chỗ phương hướng, mang theo tả toán nói đại buổi tối, rêu rao bậy bạ cái gì? Không thì là không thể tu hành sao, không phải là chỉ có hai cái kinh mạch sao, có cái gì cùng lắm, ừ. Vân vân, hai cái kinh mạch. Kê tử nhi đột nhiên đứng lên nhìn cách đó không xa, thấy người thiếu niên kia bóng người, hai quả đậu xanh mắt to nhất thời sáng lên, hiện lên phát sáng chỉ nhìn Tử Hàn, trong thanh âm mang theo kinh hỉ. Trời sinh song mạch, ta không nghe lầm chứ, lại là trời sinh song mạch. Con gà con nhất thời bước ra hai cái móng gà, hướng Tử Hàn chỗ phương hướng phát đằng đi, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Vọt tới Tử Hàn trước mặt, trong mắt hiện lên hào quang nhìn Tử Hàn, không ngừng đạp nước hai cái cánh. Tử Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn kê tử nhi, tự rêu cười một tiếng nói thế nào. Tiểu kê tử nhi ngươi cũng là xem ta đáng thương, tới cười nhạo ta sao. Bản vương không phải là kê tử nhi. Tiểu bạch kê nhìn Tử Hàn nhất thời lộ ra vẻ tức giận, lại không có chân chính nổi giận. Tử Hàn nhìn kê tử nhi đầu tiên là cảm thấy cả kinh, đánh giá nó kinh ngạc nói ai nuôi gia đình cầm, lại còn biết nói chuyện. Bản vương không phải là gia cầm, ngươi mới là gia cầm. Chẳng lẽ là đi địa kê? Thả rông. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 2, thượng cổ truyền thừa. Bản vương chính là cựu thiên thập địa, đồ thần diệt thánh huyết nguyệt vương. Kê nhi đạp nước cánh, hạt đậu con mắt to cố gắng trận to nhìn Tử Hàn, hết mình có thể làm ra một bộ hình tượng cao lớn vì chính mình tranh cãi đến. Ai? Tử Hàn tựa hồ không có nghe thấy kê tử nhi lời nói, khe khẽ thở dài một hơi nhìn phía xa. Có chút thất thần đạo một cái gia cầm cũng so với ta có thiên phú, xem ra ta thật là cái phế vật. Phàm là yêu thú lấy huyết mạch mà nói, huyết mạch cường đại yêu thú linh trí cực cao trời sinh là được miệng nói tiếng người, thậm chí ở trong tộc đại có thể dưới sự trợ giúp đều có thể hóa thành hình người, cũng có thật nhiều yêu thú lấy được không tưởng được tạo hóa, cũng có thể miệng nói tiếng người. Đều nói bản vương không phải là gia cầm, bản vương chính là huyết nguyệt vương, đồ thân diệt thánh huyết nguyệt vương kê tử nhi rối rít có chút mất hứng dáng vẻ. Tử Hàn cười một tiếng đứng dậy, dọc theo bờ hồ bước từ từ, nhìn có chút đục ngầu nước hồ, đốt ngón tay đang lúc từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, nhỏ tại trong hồ, từng vòng khuyết tán ra, Kê Nhi nhìn hắn bóng lưng, đạp nước cánh vọt tới Tử Hàn trước mặt ngăn lại Tử Hàn đường đi. Ngươi cũng cảm thấy ta đáng thương, muốn chế rêu ta sao? Tử Hàn ngồi xổm người xuống một cái tay nâng lên Kê Nhi, tiểu tiểu Kê Nhi chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn Kê Tử Nhi, trong mắt cũng không có gì kinh hỉ, cho dù nó biết nói chuyện cũng giống vậy, dù sao trong thiên địa có rất nhiều linh trí cực cao yêu thú, lúc mới sinh ra liền có thể miệng nói tiếng người. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi gặp phải bản vương coi như số ngươi gặp may, bản vương năm đó nhưng là đồ thần diệt thánh, chiến vô bất thắng tồn tại, chân long thiên phượng gặp bản vương cũng phải xa xa đường vòng đi. Kê Tử Nhi hai cái cánh vắt chắp sau lưng, tương đối có thành tựu vừa nói, Tử Hàn nhìn nó, cũng không để ý nó nói cái gì, đạo ngươi hữu danh tự sao? Không phải là nói qua cho ngươi, bản vương chính là Huyết Nguyệt Vương sao? Huyết Nguyệt Vương nghe nói qua chưa? Rất lợi hại cái đó Huyết Nguyệt Vương, ai, thật là không có kiến thức. Ta gọi là ngươi Huyết Nguyệt đi. Tử Hàn đưa tay, đem Huyết Nguyệt để dưới đất, nhẹ giọng mở miệng nói Huyết Nguyệt chúng ta tới trò chuyện một chút đi. Trò chuyện cái gì trò chuyện, bản vương bề bộn nhiều việc. Tử Hàn cũng không để ý tới nó nói cái gì, tự hồ chỉ là coi nó là làm một cái bày tỏ đối tượng, đem mình nhiều năm trước tới nay sự tình hướng về phía Huyết Nguyệt kể lể một bên. Huyết Nguyệt vốn là bất đắc dĩ nghe, sau đó đáy mắt lộ ra một tia căm giận, sau đó giận tí mặt, đánh một cái cánh mắng to lên. Đồ chơi gì? Hôm nay ngươi lại là bị người đánh cho thành bộ dáng này, còn bị đánh mặt nhổ nước miếng. Quan trọng hơn là ngươi lại bị một cái cô gái nhỏ đáng thương, này cũng coi là chuyện gì. Người anh em ngươi cũng quá thảm chứ. Huyết Nguyệt một bộ lao khí hoành thu tựa như quen bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ chụp Tử Hàn, Tử Hàn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười trầm biếm, lần nữa than nhẹ. Huyết Nguyệt lúc này mặt đầy căm giận, lại nhải không ngừng mắng, không biết tại sao, Tử Hàn nghe Huyết Nguyệt nhổ nước bọn, tâm tình dần dần chừng mấy phút. Trước mắt tiểu gia hỏa không chỉ biết tiếng người lời nói hơn nữa còn rất trêu chọc, bất giác đang lúc Tử Hàn bị chọc cười. Mà sau một khắc, Huyết Nguyệt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, hết sức cẩn thận đạo thiếu niên lang, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Tử Hàn sững sờ, sau đó khẽ cười nói ở cái thế giới này có ai không nghĩ trở nên mạnh mẽ, nhưng là ta trời sinh chỉ có hai cái kinh mạch, căn bản là không có cách tu hành, 16 tuổi ngay cả linh khí cũng câu thông không. Ngươi thật là trời sinh chỉ có hai cái kinh mạch. Huyết Nguyệt ánh mắt trở nên quái dị, đôi mắt sâu bên trong lại mang theo một tia nóng bỏng, có lẽ nói khao khát. Tử Hàn bất đắc dĩ, nhếch miệng lên vẻ tự rêu độ cong, đạo lừa ngươi làm gì, lừa ngươi ta còn chưa phải là chỉ có hai cái kinh mạch, thì có ích lợi gì. Huyết Nguyệt nghe vậy, đưa ra một cái cánh kéo Tử Hàn ngón giữa, Tử Hàn có chút quái dị nhìn nó, đột nhiên Tử Hàn nhíu mày, bởi vì một cổ linh lực chính theo ngón giữa không có vào trong thân thể hắn, đi tới cái kia chỉ có hai cái trong kinh mạch. Đáy mắt dần dần lộ ra một tia mừng rỡ. Lần đầu tiên, Tử Hàn lần đầu tiên cảm nhận được linh lực tồn tại, nhưng mà nhìn Huyết Nguyệt thời điểm đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vốn là trong mắt hắn chỉ là một cái không biết bay ra cầm. Thậm chí có linh lực tồn tại, nghĩ tới đây Tử Hàn vẻ mặt lại lần nữa mất mát. Một cái ra cầm cũng có thể tu luyện, ta ngay cả chỉ ra cầm cũng không bằng. Ha ha ha, quả nhiên chỉ có hai cái kinh mạch, ha ha ha, quả là như thế. Tử Hàn nghe được Huyết Nguyệt tiếng cười lớn, nhất thời nhíu mày đến. Tại hắn trong thai đây là trần truồng dễ cận, hơn nữa còn lớn tiếng như vậy, lớn lối như vậy, Tử Hàn sắc mặt xanh mét nhấc chân một cước đá vào Huyết Nguyệt trên người, nhưng là ở Tử Hàn đá vào Huyết Nguyệt trên người thời điểm, hắn cảm giác chỉ to cỡ nắm tay Huyết Nguyệt, lại như một tòa núi cao một loại không thể dung chuyển. Ngay cả ngươi cũng cười nhạo ta, đáng chết đồ vật. Tử Hàn khập khênh hướng phía sau đi tới, Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn bộ dáng, ngưng cười âm thanh, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc, đạo phàm nhân, bản vương cũng không có cười nhạo ngươi. Lớn tiếng như vậy còn chưa phải là cười nhạo ta. Kia nếu là cười nhạo ta lại nên như thế nào? Tử Hàn quay đầu, Huyết Nguyệt vẻ mặt càng phát ra nghiêm túc nói thiếu niên lang, ngươi có thể biết ngươi chính là trong truyền thuyết trời sinh thánh mạch, có tối cao thiên phú tu luyện, gặp phải ngươi như thế tư chất nghịch thiên bản vương làm sao có thể không cười. Ngươi là con gà, không khoác lác ngươi có thể chết ta, nếu là ta ủng có vô thượng thiên phú, còn có thể 16 tuổi cũng tu luyện không ra linh lực. Phàm nhân Huyết Nguyệt thanh âm mang theo tiếng cười khẽ vang lên. Đạo đó là bởi vì ngươi không có thích hợp ngươi thể chất công pháp, nhưng là ngươi gặp phải bản vương có thể để cho ngươi nhất phi trùng thiên, đạt tới tối cao thành tựu. Tử Hàn trong ánh mắt lộ ra ánh sáng, nhìn Huyết Nguyệt trong mắt mang theo một tia khao khát, dù sao hắn đã trầm luân 16 năm, phàm là có một chút hy vọng hắn cũng sẽ không buông khí, hắn chịu đựng quá nhiều làm đủ, hắn nghĩ, muốn, phải trở nên mạnh, tìm về thuộc về mình tôn nghiêm. Thật sao? Thanh âm hắn vào giờ khắc này lại run rẩy. Ngươi cũng đã biết trời sinh song mạch không người nào là có 102 năm phiến thiên địa tuyệt thiên chi phí, trời sinh song mạch, được gọi là thánh mạch, nhất mạch là linh, nhất mạch là hồn, linh lực hòa hồn lực hai ngày nghỉ, càn quét đồng giai vậy đều không phải là chuyện. Huyết Nguyệt dứt lời đưa ra cánh đăng lúc, một mảnh ánh sáng màu bạc chớp động, Tử Hàn trước mắt không gian dần dần vặn mèo, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ ba động. Huyết Nguyệt trước người xuất hiện một quyển phong cách cổ xưa điển tịch, hiện lên u ám linh lực, vô hình trung bốn phía linh khí phảng phất đang bị cuốn này điển tịch cắn ướt. Này, đây là... Huyết Nguyệt một cái nhảy nhót, đứng ở trong điển tịch, đắc ý nói đây là thượng cổ truyền thừa, được xưng vô thượng bảo điển thượng cổ thôn linh điển, thôn thiên phệ địa, không có gì không nuốt, không có gì không thôn phệ, chính là 3.000 năm trước thượng cổ thôn linh đế tối cao tuyệt học. 3. Ô kìa. Tử Hàn, một cái tắt đem phiến mở đứng ở trong điển tịch Huyết Nguyệt, hai tay nâng lên thôn linh điển mang theo phong cách cổ xưa thần bí ý, phảng phất trải qua tăng thương, Tử Hàn hai cái tay nhẹ nhàng run rẩy. Trong mắt lộ vẻ kích động cùng khao khát, nhẹ nhàng mở ra thôn linh điển lại phát hiện mình căn bản lật bất động. Đánh như thế nào không mở. Huyết Nguyệt bò dậy, ưu hoán nhìn Tử Hàn, đạo tích ra một giọt máu tươi ở phía trên, nếu như thôn linh điển công nhận ngươi, ngươi liền có thể mở ra. Thật sao? Tử Hàn đưa ngón trỏ ra, nhướng mày một cái cắn bể đầu ngón tay, một giọt đỏ thâm máu tươi rơi vào thôn linh điển bên trên. Máu tươi rơi vào thôn linh điển bên trên, chỉ một thoáng, một cổ ưu ám linh lực cuốn mà ra. Tự thôn linh điển bên trên càn quét đi ra ngoài, vô số đạo linh lực phá vỡ hồ, trước mắt hồ lại đang kia từng đạo linh lực ra đời sinh phá vỡ, nước chảy ngừng đang chậm rãi biến mất, giống như bị cắn nuốt một dạng vô số cây liễu hái mộ, chi điều chết rơi vào đất, Tử Hàn thu hồi ánh mắt trong lòng không nhịn được đang rung rung. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ồn ào. Một vệt hào quang tự thôn linh điển cuốn đi ra, Huyết Nguyệt nhìn tia sáng kia hoa, kinh ngạc đến ngây người, đứng tại chỗ nhìn tia sáng kia hoa, lẩm bẩm nói quả nhiên linh đế thật công nhận hắn, trời sinh thánh mạch, hắc hắc, lần này phát, lại có thể lần nữa giả bộ ít. Thôn linh điển lúc này hóa thành một đạo ưu ám lưu quang thẳng không có vào Tử Hàn mi tâm, chỉ một thoáng một cổ ý chí chỉ dẫn Tử Hàn xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc khi hắn khi mở mắt ra sau khi chính mình xuất hiện ở một mảnh ưu ám không gian, trước mắt hắn không có một tia sáng, toàn bộ ánh sáng tựa hồ cũng bị cắn nuốt không chút tạp chất. Ầm. Một đạo to lớn âm thanh ầm vang lên. Vô số bóng người hiện lên u ám trong hư không, phảng phất chư thiên thần ma, hiện lên hỗn độn khí hơi thở che giấu chân thân. Tử Hàn nhìn về phía khắp nơi, tựa hồ có vô số con mắt theo dõi hắn. Ta là thôn linh thiên đế, ngươi được, phải, thôn linh truyền thừa, tự mình bản đế truyền nhân, nay, bản đế truyền cho ngươi thượng cổ đế trải qua, thôn linh điện. Đế, đế kinh. Một giọng nói vang lên, vọng về ở Tử Hàn bên tai, mang theo rộng lớn khí, giống như tế tự chi âm, dâng lên thần ma hoài. Từng đạo trải qua âm thanh khắc vào Tử Hàn trong đầu, không ngừng quanh quẩn, ở trước mắt hắn hiện ra từng đạo hình ảnh, một đạo vĩ ngạn bóng người, đưa tay đang lúc hóa thành một cơn lốc xoáy che giấu thiên địa, nuốt tận nhật nguyệt tinh thần. Thiên địa văn vật, tương sinh vô tướng, thôn thiên phệ địa, vạn pháp bất xâm. Tử Hàn tĩnh tĩnh nhìn trong thiên địa, trong đầu từng đạo hư ảnh đang ngưng kết, giờ phút này Tử Hàn hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng ở bờ hồ, từng đạo ưu ám linh lực không có vào thân thể của hắn, đỉnh đầu hắn bên trên một cái vòng xoáy ngưng tụ. Cắn nuốt trong thiên địa vô số linh lực. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 3, thông linh cảnh. Tử Hàn ngồi xếp bằng ở bờ hồ, cố gắng hết sức an tĩnh, trong đầu hắc ám toàn bộ thối lui, không ngừng hồi tưởng những thứ kia cổ xưa tối tăm câu nói, trong tay bắt đầu kết xuất không lưu loát ấn pháp, tay tại kết xuất ấn pháp thời điểm lại đang không nhịn được khẽ run. Vô số lần thất bại Tử Hàn đã sợ thất bại, nếu như thất bại nữa, chỉ sợ hắn thật sẽ mất đi thật sự có lòng tin, không biết như thế nào tự xử. Từ nay chưa gượng dậy nổi. Thiếu niên lang, trầm tâm tĩnh khí, tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển thôn linh điện. Huyết Nguyệt âm thanh âm vang lên, Tử Hàn tâm niệm vừa động, sau một khắc một đạo yêu ớt linh khí hội tụ đến trong tay hắn ấn pháp bên trên, nhẹ nhàng lưu chuyển đang lúc không có vào thân thể của hắn, tụ vào hắn linh mạch bên trong, cảm nhận được này một tia biến hóa rất nhỏ, Tử Hàn trong lòng khẽ run lên. Dựa theo thôn linh điện bên trên công pháp vận chuyển, từng đạo linh khí toàn bộ hướng Tử Hàn thu liễm, không có vào trong thân thể hắn. Từng luồng linh khi ở ấn pháp bên trong hóa thành linh lực không có vào thân thể của hắn, Tử Hàn lộ ra nét mừng, lúc này hắn cảm giác mình giống như một cái vòng xoáy, chỉ cần ngồi ở chỗ đó linh khí sẽ liên tục không ngừng hướng hắn học lại, lúc này những thứ kia ngưng tụ linh lực hướng hắn nơi mi tâm ngưng tụ hóa thành một cái tiểu điểm sáng nhỏ. Thời gian qua rất lâu, Tử Hàn cảm thấy quanh thân linh khí đã kinh biến đến mức mỏng manh, sau đó trong tay ấn pháp tàn đi, Tử Hàn mở mắt đáy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, đứng dậy phát hiện mình bị thương đều đã khỏi hẳn. Hơn nữa hắn cảm thấy thân thể của hắn biến hóa cường đại lên. Ta thật có thể tu luyện. Tử Hàn cảm giác có chút khó tin, cảm thụ chính mình nơi mi tâm có một quả điểm sáng, tiểu điểm sáng nhỏ giống như đạo thu nhỏ lại phù văn, lại mang theo hắn chưa bao giờ nắm giữ qua linh lực. Ha ha ha, linh mẫn ấn, ta tu luyện ra linh ấn. Tử Hàn mừng như điên, bởi vì chính mình tu luyện ra linh ấn, mà cái gọi là linh ấn là tu luyện giả lúc tu luyện, khắc họa trong thiên địa linh khí hóa thành chính mình linh lực, chỉ có ngưng tụ linh ấn mới là tài năng đem linh khí hóa thành linh ấn, ngưng tụ linh ấn liền ý nghĩa Tử Hàn đạt tới thông linh cảnh. Cái gọi là thông linh cảnh là cái thế giới này tu luyện giả yếu nhất tồn tại, kỳ trên có hóa linh kính, linh tinh cảnh, linh hướng cảnh, bị gọi là tứ linh cảnh, nhưng mà tứ linh cảnh vẫn ở chỗ cũ phàm nhân phạm vi bên trong, tứ linh cảnh trên còn có ba thần chi cảnh, nếu muốn đạt tới ba thần chi cảnh phải trải qua linh thần cựu chuyển sau khi phương đắc thành thần, nếu là đạt tới ba thần chi cảnh tu sĩ đem sẽ có long trời lở đất biến hóa, không chỉ có thể nắm giữ kéo dài thọ nguyên, hơn nữa có thể hô phong hoán vũ, điều động trong thiên địa lực lượng, giống như thần linh. Nghe Tử Hàn tiếng cười điên cuồng, cách đó không xa một tảng đá cạnh, Huyết Nguyệt chính nghiêng người dựa vào đến, lười biếng nói ta liền nói với bản vương lăn lộn không sai đi. Tử Hàn tiến lên, trong lòng vui mừng, cảm nhận được chính mình tốc độ thậm chí có chất tăng lên, cảm thụ thân thể của mình bên trong dũng động lực lượng, nghĩ, muốn, lên mình ban đầu tại sao lại ở Tử Lạc trong tay không còn sức đánh trả chút nào, lúc này Tử Hàn mới hiểu được phàm nhân cùng tu sĩ chênh lệch đến tột cùng là bao lớn. Cảm ơn ngươi, thật là rất cảm tạ. Tử Hàn duỗi tay nắm lấy Huyết Nguyệt cánh dùng sức rũ, Huyết Nguyệt một trận choáng váng đầu, đánh văng ra Tử Hàn tay, nhìn hắn, mở miệng nói nhị kích động cái dám, không phải là đột phá cái thông linh cảnh sao. Tại sao ứ nhĩ? Nhĩ sẽ không hiểu ta tâm tình lúc này, chỉ có nắm giữ thực lực ta mới sẽ không lại bị người lăng đục, mới có thể giống người như thế còn sống, lấy được người khác tôn trọng. Ai, đáng thương hoa. Huyết Nguyệt ngông nên đi tới Tử Hàn bên cạnh, nói nhị sau này đi theo bản vương lăn lộn, bản vương cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, mang theo nhĩ giả bỗi, mang ngươi bay. Tử Hàn hiếu kỳ nhìn Huyết Nguyệt, hỏi nhĩ không phải là chỉ gia cầm sao? Sẽ còn bay. Nói cho ngươi biết bản vương không phải là gia cầm, nhĩ lại nói bản vương là gia cầm, bản vương với ngươi tuyệt giao. Ngậy. Tử Hàn có chút không nói gì, nhớ tới mình và nó tựa hồ thật không có giao tình gì, bất quá lại thật cảm kích Huyết Nguyệt, dù sao không có Huyết Nguyệt, hắn không thể nào tu luyện, cười nói Huyết Nguyệt, thật là cảm ơn ngươi, ngay cả quý giá như vậy công pháp cũng không tiếc cho ta. Sai cho đúng tác dụng nha. Nếu thích hợp nhĩ đưa nhĩ lại ngại gì. Huyết Nguyệt một bộ phong khoáng bộ dáng, Tử Hàn cảm thụ thân thể của mình bên trong sóng linh lực, kích động nhìn Huyết Nguyệt nói công pháp này lợi hại như vậy, chỉ sợ là huyền giai công pháp chứ. Huyền giai. Huyết Nguyệt đột nhiên nhìn Tử Hàn, giống như nhìn người ngu ngốc như thế, đạp nước cánh, la lên huyền nhĩ đại gia, như vậy công pháp nghịch thiên nhĩ nói cho ta là huyền giai công pháp. Nhĩ kia ngọn núi tới dã nhân. Trên cái thế giới này có rất nhiều tu luyện công pháp, đại khái chia làm phàm giai, huyền giai, linh giai, thần giai. Thánh giai năm cá cấp bậc, mỗi một đăng cấp công pháp lại chia ra làm thượng trung hạ ba cái phẩm giai, mà phàm giai công pháp bình thường nhất, rất nhiều tu sĩ cũng có thể có được, mà thần giai công pháp nhưng là chí bảo, ở thế lực lớn bên trong bị coi như nòng cốt bảo vật, thánh giai loại này đẳng cấp công pháp tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tử Hàn bất đắc dĩ, hai mắt tỏa sáng, nhìn Huyết Nguyệt, đạo chẳng lẽ đây là linh giai công pháp hay sao? Chúng ta tử tộc cũng mới có một quyển linh giai hạ phẩm công pháp, lần này thật là nhặt được bảo. Ngươi một cái dã nhân, ngươi là nhiều lắm không có kiến thức a, ai? Huyết Nguyệt khe khẽ thở dài một hơi, không nghĩ để ý tới Tử Hàn. Tử Hàn lại hết sức cao hứng, lần nữa cảm thụ thân thể của mình bên trong linh lực, cười nói xem ra ta ngày mai có thể đi tàng thư lâu tìm hai quyển vũ kỹ tu luyện, lại đi tìm Tử Lạc báo thủ. Vũ kỹ? Còn dùng đi tìm? Muốn bao nhiêu, bản vương thưởng cho nhĩ. Huyết Nguyệt thờ ơ thanh âm nhớ tới, một cái lông chim móc lỗ mũi. Nhĩ còn có vũ kỹ? Chẳng lẽ lại linh mẫn cấp vũ kỹ? Phát Tử Hàn cố gắng hết sức kinh hỉ, tâm tình càng là thật tốt. Phàm nhân. Huyết Nguyệt cánh kinh động, một vệt ngân quang nhàn nhạt lần nữa sáng lên, sau đó hai quyển phong cách cổ xưa quyển trục hiện lên, ném về Tử Hàn, nhàn nhạt nói đây là một quyển huyền giai hạ phẩm vũ kỹ thôn linh trưởng, còn có một quyển kiếm quyết, bản vương cũng không biết tên gọi là gì, cũng không biết phẩm giai, cầm đi chơi đi. Tử Hàn nhặt lên hai quyển vũ kỹ, trên mặt lần nữa lộ ra kinh hỉ, đã hoa, Huyết Nguyệt nhị quá giàu có đi, huyền giai hạ phẩm trưởng pháp cũng có thể tùy tiện lấy ra. Một đống rác như thế ở bản vương nơi này chất mấy ngàn năm, nhị thích cũng cho ngươi tốt. Tử Hàn khỏe miệng co giật, khinh bỉ nhìn Huyết Nguyệt, nhìn trong tay ra dưới. Tiếng cười, đạo nếu như rác dưới đều là như vậy, ta đây không ngại. Ai, thật là không có từng va chạm xã hội. Tử Hàn nhìn một chút trong tay thôn linh trưởng, sau đó lại liếc mắt nhìn kia quyển kiếm quyết, lại không có tên, thậm chí ngay cả phẩm giai cũng không có. Nhưng là Tử Hàn nghĩ lại nhìn Huyết Nguyệt, ra mặt một phúc hậu cho ta kiếm quyết, ngay cả kiếm cũng không cho một thanh, lấy cái gì luyện. Ngươi nghĩ cũng quá không chú đáo. Cho ngươi. Huyết Nguyệt một cánh cánh, một thanh kiếm thẳng cắm ở Tử Hàn bên cạnh, Tử Hàn nhìn trước mắt trường kiếm, kiếm dài 4 thước, trên đó khắc họa đến vô số phồn áo hoa văn, phong cách cổ xưa bên trong mang theo tang thương cảm giác, mũi kiếm còn đang rung động nhẹ nhẹ phát ra ông minh âm thanh. Làm Huyết Nguyệt xuất ra thanh trường kiếm này lúc, nó ánh mắt chết nhìn chòng chọc trường kiếm, trong mắt trong lúc mơ hồ mang theo mong đợi, Tử Hàn nhìn trước mắt trường kiếm hoan hỉ không phải, bàn tay đặt ở chỗ chuôi kiếm, năm ngón tay nắm chặt, một cổ linh lực hướng trường kiếm bên trong rung động, chợt rút ra. Khen. Trường kiếm hí, nhưng là Huyết Nguyệt con mắt cũng sắp té xuống, nhìn Tử Hàn nắm trường kiếm, hồi lâu không nói gì, không biết thế nào, nó nhìn Tử Hàn cầm trường kiếm thời điểm trong mắt tràn đầy nóng bỏng, trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Tử Hàn triển động trường kiếm, một đạo kiếm khí dày đặc không trung mà hiện tại, một vệt xích sắc linh quang chợt lóe lên, kiếm khí chém ngang lên, chém xuống ở bên cạnh trên cây liễu, chậu rửa mặt lớn như vậy cây liễu lại đang một kiếm xuống suýt nữa bị hắn chặt đứt. Hoa, Huyết Nguyệt, lợi hại như vậy một thanh kiếm là cái gì phẩm giai à? Huyết Nguyệt ngưng trọng nhìn Tử Hàn, trong thanh âm mang theo nghiêm túc, đạo thanh kiếm này không có phẩm giai, nó tùy theo từng người, bởi vì lực mà khác. Còn có như vậy quái kiếm a? Huyết Nguyệt né người, hai cánh như cùng người tay như thế vắt chắp sau lưng, ý vị thâm trường nói thiếu niên lang, ngươi cũng đã biết thanh kiếm này là như thế nào lai lịch. Huyết Nguyệt lời nói rất trịnh trọng, nhưng là Huyết Nguyệt lời nói, lại hồi lâu không có trả lời, làm Huyết Nguyệt quay đầu thời điểm Tử Hàn chạy tới xa xa, nghiêm túc nhìn kia hai quyển quyển trục, bên người trôi này cổ kiếm nghiêng sen vào ở bên cạnh. Ta đi nhĩ đại gia, thật là lãng phí biểu tình, bản vương đang cùng ngươi nói chuyện, nhị có còn hay không điểm lễ phép, nhĩ. Nhưng mà sau một khắc, Huyết Nguyệt ngừng chửi rủa, chết nhìn chòng chọc Tử Hàn bóng người, thiếu chút nữa liền xuống 3 cũng kinh điệu. Lúc này Tử Hàn lại đang luyện bàn tay, phảng phất trước học qua một dạng tự học, sau một khắc trong tay trường kiếm trong tay hoành vũ lên, trên không trung vạch qua một vệt độ cong. Chỉ lưu lại Huyết Nguyệt ở trong gió sốc xếp, nhìn Tử Hàn, Huyết Nguyệt đôi mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Trời sinh thánh mạch, coi là thật bất phàm. 6 cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 4, Ác nô khi chủ. Đêm đã khuya, Huyết Nguyệt ngáp một cái, nghiêng dựa vào bên cây nhìn phía xa Tử Hàn. Trong tay múa kiếm chính luyện phi thường cao hứng, trong lúc mơ hồ hội tụ ra một loại kiếm thế, trên mũi kiếm có từng luồng kiếm khí lưu chuyển, trường kiếm hiện ra sắc bén ý, Tử Hàn lúc này khí chất đại biến đã là có dần dần lộ phong mang cảm giác. Làm Tử Hàn thu hồi trường kiếm, nhìn đến trường kiếm trong tay, càng xem càng là hoan hỉ, bàn tay nhẹ nhàng ma sát thân kiếm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời, hướng Tử gia trang viên đi tới. "Ai, thiếu niên lang, ngươi không đợi bản vương?" Tử Hàn nghe vậy, nhất thời quay đầu. Huyết Nguyệt đạp nước cánh đi tới Tử Hàn trước mặt, nhảy đến Tử Hàn đầu vai. Tử Hàn nghiêng đầu nhìn trên bả vai mình Kê Tử Nhi nói nguyên lai ngươi còn chưa đi à? Đi. Ngươi để cho bản vương đi thì sao? Ai, ngươi sẽ không cần qua sông rút cầu đi, bản vương bây giờ nhưng là tuyệt lộ, lại nói bản vương còn phải dẫn ngươi lăn lộn đâu rồi, làm sao có thể đi? Tử Hàn nghe vậy, có chút cau mày, nói ta còn tưởng rằng ta giống như lão trong dân cư cố sự như thế, gặp phải một cái cao thủ tuyệt thế. Sau đó lấy được nịch thiên truyền thừa, sau đó cao nhân tuyệt trần rời đi, không được xuất bản tục đây. Đó là cố sự, cho nên sau này ngươi phải thật tốt đi theo bản vương, lại nói nếu như không có bản vương dạy dỗ, ngươi thế nào ngạo thị thiên hạ, đi đâu tìm nhiều như vậy nịch thiên vũ kỹ. Cũng là Tử Hàn gật đầu, rồi sau đó nhìn Huyết Nguyệt, nghiêm túc nói nhưng là có một việc, ngươi phải rõ ràng. Huyết Nguyệt trên cánh một cái lông chim móc lỗ mũi, ngạo mạn nói chuyện gì? Là ngươi đi theo ta, không phải là ta theo đến ngươi. Tử Hàn lòng tràn đầy hoan hỉ đi tới cửa trang viên, xa xa nhìn lại, trang viên to lớn, là cả Hoa Rơi thành xa xỉ nhất một tòa trang viên, cả thành Hoa Rơi lên, mà tòa trang viên này cũng là Lưu Vân Hoàng Triều một trong tứ đại gia tộc tử tộc mạch chỗ, tự nhiên sang trọng. Huyết Nguyệt nhìn xa xa trang viên nói cũng không tệ lắm, căn này nhà nhỏ so với bản vương trong cung điện nhà vệ sinh cũng chênh lệch không bao nhiêu, bất quá loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, bản vương cũng chỉ có thể tạm đến ở. Nhà ngươi nhà vệ sinh lớn như vậy a? Tử Hàn nghe Huyết Nguyệt lời nói, khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp, lại bắt đầu thói quen con gà này tử mà nói mạnh miệng, dần dần cảm giác không có gì kỳ quái. Tử Hàn vừa nói đi tới cửa, làm Tử Hàn vừa muốn bước lên nấc thang thời điểm, hai thanh trường mâu tương giao, vang vang chi tiếng vang lên, ngăn trở đường đi. Tử Hàn nhướng mày một cái, ngẩng đầu nhìn lại, hai trung niên nam nhân lúc này đứng ở cửa, một người mở miệng mang theo nghiêm nghị, nói tới người nào, lại ban đêm xông vào tử phủ không muốn sống. Tử Hàn khẽ cau mày, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, có chút nổi nóng. Thủ môn người tên là Tử Lực chỉ là Tử gia nô tài, bởi vì đem em gái mình hiến tặng cho Tử Lạc Phong lưu một đêm mới đổi lấy một cái thủ môn chức vị, hơn nữa Tử Lực thường xuyên ỷ thế hiếp người, 10 phần tiểu nhân mặt nhọn. Tử Lực biết rất rõ ràng người đến là ai, lại cố ý ngăn lại hắn đi đường, chẳng qua là cho hắn khó chịu. Đi tới Hoa Rơi Thành mấy năm này, Tử Hàn tựa như ư đã thành thói quen, toàn bộ mạch trên dưới từ gia chủ khi đến người không người để mắt hắn. Có thể là đối với những thứ này Tử Hàn chỉ có thể im hơi lặng tiếng, chính mình cái gì làm không, bởi vì hắn không có thực lực. Ta là Tử Hàn. Tử Hàn mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Tử Lực làm bộ xít lại gần nhìn Tử Hàn liếc mắt, như có sở ngộ nói nguyên lai là Tử Hàn thiếu gia à, thế nào trễ như vậy mới trở về. Tử Lực vừa nói lại không có chút nào nhường đường ý tứ, như cũ cư cao lâm hạ nhìn Tử Hàn, khỏe miệng mang theo cười khẽ, ánh mắt liếc xéo nhìn hắn. Thiếu niên lang, đây không phải là nhà ngươi sao? Đây không phải là nhà ta? Ngươi thế nào thảm như vậy, không thể tu luyện coi như, vẫn như thế nghèo, ngay cả như vậy một căn phòng hư tử ngươi cũng không có. Tử Hàn sắc mặt càng âm trầm, ngẩng đầu nhìn hai cái người giữ cửa, lần nữa mở miệng nói ta đi chỗ nào có liên quan gì tới ngươi, tránh ra. Tử Lực nghe được Tử Hàn lời nói, có chút quái dị nhìn Tử Hàn, không nghĩ tới hôm nay Tử Hàn như thế này mà ngạch khí, ngay sau đó cười lạnh nói ta chỉ là quan tâm một chút Tử Hàn thiếu gia. Dù sao Tử Hàn thiếu gia ngươi nhưng là chủ nhà tới thiếu gia, nếu như có sơ suất gì lời nói, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Lời này thật chua. Huyết Nguyệt Âm thanh âm vang lên, Tử Lực mặt lộ vẻ kinh dị, lại cũng không có ngạc nhiên, như cũ cản trở Tử Hàn đường đi, không có thả Tử Hàn đi qua ý tứ. Các ngươi có nhường hay không, không để cho cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Hàn thanh âm trở nên lạnh giá, nắm trường kiếm tay, đang nhẹ nhàng ma sát chuôi kiếm, tựa hồ chuẩn bị một món chặt xuống trước mắt Tử Lực đầu. Ồ, Tử Hàn đại thiếu gia đây là tới đây là muốn ở trước mặt chúng ta đùa bỡn thiếu gia tính khí đây. Thật là đáng sợ a, Tử Lực vừa nói, trong thanh âm mang theo chế giễu, cố gắng làm ra một bộ sợ hãi vẻ mặt, sau đó lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Tử Hàn nhất thời giận dữ, mắng cầu nô tài, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì ở bản thiếu gia trước mặt châm trọng? Tử Lực nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh, nói Tử Hàn, ngươi thật đúng là đem mình làm món đồ, không phải là một phế vật sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ỷ vào chủ nhà thiếu gia thân phận tới đùa bỡn uy phong hay sao? Ô kìa ta đi, thiếu niên lang, ngươi này lăn lộn cũng không ai, đều bị nô tài cười ở trên cổ đi. Huyết Nguyệt dứt lời ở Tử Hàn trong thai, Tử Hàn nhìn Tử Lực, lạnh lùng nói cầu nô tài. 3. Tử Hàn đưa tay đang lúc một cái tát ở Tử Lực trên mặt, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Tử Lực kịp phản ứng trừng mắt to nhìn Tử Hàn, nắm trường mâu thủ ở khẽ run, trong mắt tóe ra tức giận, tựa hồ được bao lớn khuất nhục. Ngươi dám đánh ta? Tử Lực lớn tiếng nói. Đánh ngươi thì thế nào, ngươi bất quá là một nô tài mà thôi, ngươi còn muốn cùng ta động thủ hay sao? Tử Hàn trường kiếm trong tay một lăng, nhìn Tử Lực không sợ chút nào, nếu là đổi thành lúc trước Tử Hàn căn bản không có dũng khí đánh ra nạ điệp bàn tay. Nhưng là lúc này đã không giống ngày xưa. Ngươi cái phế vật, hôm nay ta không giáo huấn ngươi, ngươi cũng không phân rõ mình là ai. Tử Hàn sau lùi một bước, nhìn Tử Lực, lúc này Tử Lực trong tay trường mâu vũ động, hướng Tử Hàn chặt chém tới, trường mâu hiện lên hàn quang, Tử Hàn không ngừng lùi lại đến, né tránh trường mâu. Tử Lực, ngươi bất quá là một nô tài, lại dám động thủ với ta. Tử Hàn biết rõ mình nói là nói nhảm, nhưng là đây là hắn cố ý nói ra, Tử Lực lại cười lạnh một tiếng nói ra tay với ngươi thì thế nào. Chỉ cần không đem ngươi đánh chết, gia chủ thì sẽ không để ý tới, ngươi bất quá là một phế vật thôi, có cái gì tốt phách lối. Tử Lực nói trong tay trường mâu hướng Tử Hàn đâm tới, Tử Hàn sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, trường kiếm trong tay chém ngang ngăn trở trường mâu, Tử Lực cảm thấy trong lòng giật mình, có chút khó tin nhìn Tử Hàn, Tử Hàn thu hồi trường kiếm chém xuống một kiếm, Tử Lực thu hồi trường mâu hoành ngăn hồ sơ đang lúc, một vệt kiếm quang chợt lóe, trường mâu trực tiếp bị chém đứt. Tử Lực nắm bị chém đứt trường mâu, không ngừng lùi lại không thể nào. Ngươi cái phế vật này làm sao có thể chống đỡ được ta, ta nhưng là thông linh cảnh sơ kỳ cường giả. Tử Hàn thu kiếm, lạnh lùng nói mở miệng một tiếng phế vật, nói đủ chưa? Huyết Nguyệt mặt đầy khinh bỉ nhìn Tử Lực nói lúc nào thông linh cảnh sơ kỳ đều được cường giả. Vành! Tử Hàn tiến lên một cước đá vào Tử Lực trên mặt, đạp Tử Lực luôn miệng gào thét bi thương, mặc dù Tử Lực là thông linh cảnh sơ kỳ cùng Tử Hàn một cảnh giới, tuy nhiên lại căn bản không phải Tử Hàn đối thủ, Tử Hàn trường kiếm trong tay sắc bén. Để cho hắn bất ngờ, lúc này Tử Hàn thừa thắng xông lên, để cho Tử Lực vội vàng không kịp chuẩn bị. Tử Hàn tiến lên một cái tát lần nữa phiến ở Tử Lực trên mặt, một đạo huyết thủy hoành bay ra ngoài, không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn, giống như nhìn quái vật. Ngươi làm sao có thể, ngươi không phải là không thể tu hành sao? Mắc mớ gì tới ngươi, lão tử nhẫn đủ. Tử Hàn vừa nói một cước giẫm ở Tử Lực trên mặt, quan sát Tử Lực lúc cảm nhận được một loại khoan dung, loại cảm giác này rất vi diệu, để cho hắn có chút hoảng hốt. Hơi nhún chân đạp đi, lạnh lùng nói ta hiện ngày sẽ dạy ngươi làm gì nô tài. Tử Hàn vừa nói một cước đem Tử Lực đá bay ra ngoài, bước chân đạp một cái đi tới Tử Lực bên cạnh, một cước lần nữa dẫm đạp ở trên người hắn, trường kiếm trong tay nhấc lên nhìn Tử Lực. Ngươi, không thể giết ta, ngươi giết ta Tử Lạc thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giết ngươi? Ta sợ bẩn ta kiếm, hơn nữa ai đi quan tâm ngươi tên nô tài này sống chết. Tử Lực kinh hoàng nhìn Tử Hàn, hắn đột nhiên nhướng mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang, vận chuyển linh lực, một trường hướng Tử Hàn đánh. Tử Hàn cau mày, trường kiếm trong tay vót ngang tới, một đạo huyết thủy văng lên. A! Tử Lực kêu thảm thiết, bàn tay hắn rơi ở một bên, cánh tay còn đang không ngừng chảy máu tươi. Ngươi cái phế vật, ta sẽ nhượng cho Tử Lạc thiếu gia giết ngươi. A! Tử Lực lần nữa kêu thảm một tiếng, Tử Hàn trường kiếm trong tay chặt đứt hắn một chân, một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, lạnh lùng nói Tử Lạc là cái thá gì, chẳng qua chỉ là Tử tộc chi nhánh người thôi. Tử Hàn nói đến trường kiếm trong tay lần nữa nâng lên, Tử Lực đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức hô lớn Tử Hàn thiếu gia tha mạng, tiểu nhân không dám, không dám, ngài đại nhân có đại lượng tha ta mạng chó đi. Tử Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái, do dự một chút trường kiếm trong tay từ đầu đến cuối không có hạ xuống, Tử Hàn một cước nặng nề đá ở trên người hắn, Tử Lực lần nữa bay ra, Tử Hàn thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn một gã khác người giữ cửa, lạnh lùng nói bây giờ ngươi còn dám ngăn cản ta sao? Một tên khác người giữ cửa nhất thời quỳ xuống, hắn nghe rất rõ, Tử Hàn nói chuyện không phải là còn muốn, mà là còn dám, lập tức sợ hãi, mang theo ý cầu khẩn nói tiểu nhân không dám. Tử Hàn thủ đoạn ngay cả Huyết Nguyệt nhìn cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Tử Hàn lại có thể như thế cường thế, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Tử Hàn lúc trước cứu qua có nhiều khuất nhục, bây giờ mới sẽ hung hăng như vậy, chỉ có Tử Hàn mình mới rõ ràng, hắn trải qua cái gì. Hừ. Tử Hàn nhẹ rên một tiếng, cầm kiếm hướng trong trang viên đi tới, người giữ cửa nhìn nằm ở một bên Tử Lực, nhìn Tử Hàn biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, lập tức liền lăn một vòng hướng đình viện sâu bên trong chạy đi. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 5, Tàng Thư lâu trước. Tử Hàn đi trong bóng đêm, ánh mắt lạnh lùng như cũ, đi tới tu luyện tràng trước chậm rãi thở ra một hơi, đứng tại chỗ có chút phiền muộn nhìn phía xa. Thiếu niên, mới vừa học được tu luyện liền hung hăng như vậy. Bản vương thế nào cảm giác ngươi có loại trả thù trong lòng a? Tử Hàn đứng ở trong gió, nhìn dưới đất có 3 lượng trích, dạng, vết máu khô khốc, cười nói hôm nay chính là ở chỗ này, ta bị Tử Lạc làm đủ, bị một người đàn bà đáng thương, ngươi cũng thấy ngay cả cái nô tài đều không đem coi ra gì, dám cười ở trên đầu ta. Huyết Nguyệt bật xuống Tử Hàn đầu vai, nhẹ nhàng gõ đầu như có điều suy nghĩ nói xác thực, một cái nô tài cũng lớn lối như vậy, bản vương cũng quả thực không nhìn nổi. Tử Hàn nhẹ nhàng cười cười, nói đi thôi. Ngày mai đi tàng thư lâu. Đi tàng thư lâu làm gì, chẳng lẽ bản vương cho ngươi vũ kỹ vào không ngươi mắt hay sao? Tử Hàn ánh mắt khẽ híp một cái, cười nói ngày mai ngươi cũng biết. Tử Hàn xuyên qua tu luyện tràng, đi tới một mảnh thủy đàm trước mặt, bên đầm nước có một gian căn phòng nhỏ, liếc mắt nhìn sang cố gắng hết sức đơn sơ, Tử Hàn thẳng hướng phòng nhỏ đi vào, Huyết Nguyệt với sau lưng Tử Hàn kinh ngạc nhìn gian phòng này, khi nó đi vào thời điểm nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên lang, đây chính là ngươi chỗ ở. Tử Hàn quan sát một phen nhà, có chút lòng chua xót nói cũng không tệ lắm phải không, ít nhất có thể có một đặt chân vương, không đến nổi đầu đường xó chợ. Huyết Nguyệt liếc mắt nhìn sang, lại nhìn một cái không sót gì, một tấm rách nát giường gỗ, cũng chính là 2 cây trên cái băng thả gỗ miếng bản, phía trên cửa hàng để một tầng sợi đông, trước giường có một cái bàn gỗ, cái bàn gỗ cũ nát không chịu nổi, trên bàn để một ngọn đèn dầu, không có đăng tâm cũng không có đèn dầu hoàn toàn chính là một trưng bày, sau đó cũng chưa có. Nóc nhà còn có một lỗ lớn, căn bản ngăn cản không mưa gió. Chòe nù à toài. Huyết Nguyệt nhìn hết thảy các thứ này nhất thời liền giận, đứng ở trên bàn một cước đá lộn mèo trên bàn ngọn đèn lên dầu, nổi giận mắng thứ gì à, ngươi không phải là Tử tộc Lục thiếu gia sao? Mang đến mạch bên trong lại cho ngươi ở đây loại rách nát địa phương. Tử Hàn tự dễ cười một tiếng, nhẹ khẽ than thở ngồi ở tấm ván đạt được trên giường, cười nói ta có biện pháp gì, ai bảo ta không cách nào tu hành, coi như là Tử tộc Lục thiếu gia thì thế nào? Ở cha sau khi rời khỏi ta sinh hoạt trở nên chẳng bằng con chó. Vương bắt đản, đám này thiên sát, lại cho bản vương truyền nhân ở loại địa phương này, có cái sẻn sao. Bản vương phải đi đào nhà hắn mộ tổ tiên. Huyết Nguyệt vừa nói liền muốn xông ra đi, Tử Hàn tiến lên bắt Huyết Nguyệt, trong lòng có loại không khỏi làm rung động, dù sao hắn và Huyết Nguyệt quen biết mới bất quá mấy giờ, nhưng là Huyết Nguyệt lại có thể lấy bất bình dùm cho mình. Tử Hàn nhẹ nhàng thư một hơi thở nói không việc gì, một ngày nào đó thuộc về ta đều sẽ cầm về. Huyết Nguyệt thấy Tử Hàn trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiên nghị, nhẹ nhàng gõ đầu ánh mắt lộ ra công nhận vẻ mặt. Huyết Nguyệt nằm ở Tử Hàn phá ngủ trên giường đi qua, Tử Hàn lại không chút nào buồn ngủ, đi tới bên đầm nước, lần nữa xuất ra huyết nguyệt cho hắn thôn linh trưởng, chăm chỉ luyện tập đứng lên, nơi mi tâm từng tia linh lực rót vào hắn tứ chi bách hải, từng lần một đánh. Thôn linh trưởng. Tử Hàn một trưởng đánh ở bên cạnh một cây liễu bên trên, to cỡ miệng chén cây liễu bị Tử Hàn miễn cưỡng một trưởng chặn ngang cắt đứt, Tử Hàn nhìn mình tay kinh ngạc nhìn ngã xuống cây liễu, sau một khắc ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Lúc này huyết nguyệt đứng ở cửa tĩnh tĩnh nhìn Tử Hàn, nó ánh mắt lộ ra kinh hãi ý. Trời sinh thánh mạch lại đối với võ đạo hiểu sâu như vậy khác, một bộ huyền giai hạ phẩm trưởng pháp lại bị hắn ở thời gian ngắn như vậy tu luyện thành công, hắn hôm nay mới khó khăn lắm phá vỡ mà vào thông linh cảnh mà thôi. Tử Hàn nhướng mày một cái, hắn nghe được huyết nguyệt lời nói, hắn ngũ cảm ở tối nay trở nên phá lệ bén nhạy, huyết nguyệt thanh âm rất nhẹ, hắn lại nghe chân thiết, quay đầu đang lúc, thấy huyết nguyệt, nói ngươi không phải là ngủ đi. Bản vương nghe phía bên ngoài động tĩnh đặc biệt đến xem thử, không nghĩ tới coi như bản vương truyền nhân, ngươi biểu hiện vẫn không tệ nha, lại nhưng đã luyện thành thôn linh trưởng. Tử Hàn lộ ra một nụ cười, nói nhưng là ta cảm giác một trưởng này bổ xuống. Ta linh lực tựa hồ cũng tiêu hao sắp tới 1/3. Thiếu niên lang, đừng nóng, ngươi mới thông linh sơ kỳ, hơn nữa thôn linh trưởng nhưng là huyền giai trưởng pháp tinh diệu rất, đối với ngươi mà nói tự nhiên tiêu hao đại. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn đấy mắt lộ ra vẻ quái dị, lần nữa mở miệng nói đi, với bản vương vào nhà, cho ngươi đồ tốt. Thứ gì? Huyết Nguyệt không nói gì, đi vào phòng, cánh trôi lơ lửng đang lúc một vệt ánh sáng màu bạc chợt lóe, một khối to lớn ngọc thạch nổi lên, rơi trên mặt đất, cả nhà nhẹ nhàng run rẩy, lớn như vậy ngọc thạch giống như một giường lớn như thế. Tử Hàn nhìn trước mắt ngọc thạch, há to mồm nói khối ngọc lớn như vậy, có thể bán không ít tiền đi. Thật là không có kiến thức, đây chính là thánh ngọc chế tạo, lớn như vậy khối thánh ngọc, ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được, này nhưng năm đó bản vương trải qua cựu tử nhất sinh mới đến chí bảo. Tử Hàn duỗi tay sờ soạng đến thánh ngọc giường, một cổ cực kỳ linh khí nồng nặc truyền tới, nhất thời hắn lần nữa cảm thấy giật mình. Sau này ngươi ngay tại thánh trên giường ngọc tu luyện tu hành, một năm tu hành tốc độ sánh được ở thiên địa linh khí đậm đà bảo địa tu luyện 3 năm. Tử Hàn trừng mắt to nhìn thánh ngọc giường, ở phía trên khoanh chân ngồi xuống, một cổ linh khí nồng nặc nhất thời tràn vào thân thể của hắn hóa thành linh lực, Tử Hàn há hốc miệng ba, sau đó hơi khẽ cau mày nhìn Huyết Nguyệt, hỏi ngươi là thế nào mang theo lớn như vậy món đồ? Bản vương có không gian bảo vật, cái gì không thể mang, coi như đem cả tòa thành trì dọn đi cũng không có vấn đề gì. Hoa Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng, nói có thể cho ta mượn dùng 2 ngày sao? Huyết Nguyệt một cái lông chim ở móc mũi, một đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, nói lợi hại như vậy đồ vật tại sao có thể tùy tiện dùng linh tinh. Tử Hàn cười một tiếng, sau đó ở thánh trên giường ngọc bắt đầu tu luyện, một đạo ấn pháp kết xuất, từng đạo linh khí không có vào thân thể của hắn tụ vào mi tâm hóa thành linh lực, thẳng đến trời sáng, Tử Hàn mở mắt, ngạc nhiên phát hiện trải qua một đêm tu luyện trong thân thể linh lực so với trước muốn hùng hậu rất nhiều, trong lúc mơ hồ sắp đạt tới thông linh trung kỳ. Tử Hàn đứng dậy, nói đi thôi, hôm nay lần đầu tiên, nên đi tàng thư lâu. Huyết Nguyệt vô cùng không tình nguyện bò dậy, lần nữa đem thánh ngọc giường thu, nằm ở Tử Hàn đầu vai, đi theo hắn đi ra ngoài, Tử Hàn trong tay sau lưng cong lấy sau lưng trường kiếm, đi xuyên qua tu luyện tràng, đi tới một tòa kiến trúc cao lớn lâu vũ trước, lâu vũ chi trên có 3 cái thiếp vàng chữ to, tàng thư lâu. Ở tử tộc hoa rơi thành chi nhánh bên trong, mỗi tháng ban đầu nhất gia tộc trung võ người đều có thể đi vào tàng thư lâu xem duyệt công pháp võ thuật. Cho nên mỗi tháng lần đầu tiên thời điểm luôn là trong gia tộc võ giả tụ tập nhiều khi nhất sau khi, lúc này Tử Hàn đi tới tàng thư lâu trước. Lúc này mới khó khăn lắm lúc sáng sớm, đã có rất nhiều trong gia tộc đệ tử đi tới tàng thư lâu trước chờ đợi lầu cửa mở ra. Làm Tử Hàn đi tới nơi này thời điểm, nhất thời hội tụ vô số quái dị ánh mắt, Tử Hàn mặc dù không có thể tu hành, nhưng là ở tử tộc cái này chi nhánh bên trong nhưng là cực kỳ nổi danh. Bởi vì là mọi người đều biết tử tộc chủ nhà Lục Thiếu Gia là một không thể tu hành phế vật, là bị chủ nhà đẩy đi tới đây chờ chết. Đây không phải là chủ nhà Lục Thiếu Gia sao? Hắn thế nào cũng tới tàng thư lâu. Tên phế vật kia thật đúng là không biết tự lượng sức mình, muốn tiến vào tàng thư lâu. Tử Hàn thẳng tắp đứng ở tàng thư lâu trước, bọn họ lời nói lại rõ ràng rơi tại chính mình trong tai, nhưng là Tử Hàn lại chưa từng chút nào để ý, tựa như ư đã thành thói quen. Các ngươi quá mức, chớ nói người ta như vậy. Tử Hàn hơi kinh ngạc, có chút ghé mắt, một tên 14-15 tuổi thiếu nữ người mặc quần dài màu lam nhạt, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn rất là thanh tú, nàng được đặt tên là Tử Diệp, là tử tộc điều này chi nhánh thiên tài, lúc này Tử Diệp đang nhìn Tử Hàn hiếu kỳ đánh giá. Tử Hàn ghé mắt hướng về phía Tử Diệp nhẹ nhàng cười cười, Tử Diệp đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó đi lên, đứng ở Tử Hàn trước mặt, mở miệng nói Tử Hàn ca ca, ngươi đi nhanh đi, đợi một hồi Tử Lạc tới hắn khẳng định lại phải đánh ngươi. Nữ hoa, ngươi là có nhiều khinh bỉ hắn a, chẳng lẽ hắn cũng chỉ có thể là bị đánh đoán. Huyết Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tử Diệp, Tử Diệp đánh giá Huyết Nguyệt cảm giác 10 phần tức cười, đưa tay thì đi bắt Huyết Nguyệt muốn ngắt nhéo một cái. Mọi người nghe được Huyết Nguyệt mở miệng mới vừa chú ý tới cái này chưa đủ 3 tấc tiểu thú, mặc dù là có chút ngạc nhiên, lại cũng không phải là như thế nào ý, dù sao thế giới lớn không thiếu cái lạ, rất nhiều yêu thú linh trí cực cao, trời sinh liền có thể miệng nói tiếng người, bị người thu làm linh sủng. Nhưng là mọi người kinh dị chỗ nhưng ở với trong mắt bọn họ cái phế vật này thiếu ra đi nơi nào thu linh sủng. Tử Hàn hướng về phía Tử Diệp cười nói cảm ơn ngươi, Tử Diệp, bất quá ta không sợ hắn. Tử Diệp thu tay về nhìn Tử Hàn dương mắt nói không được, ngươi đánh không lại hắn, đến lúc đó ngươi lại phải đau chừng mấy ngày. Tử Hàn ôn nhuyễn cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, xa xa Tử Lạc đi tới, trong mắt mang theo vẻ ngạo mạn căn bản không đem Tử Hàn coi vào đâu, sau lưng như cũ đi theo ngày hôm qua hai người kia. Hai người trong mắt mang theo vẻ châm chọc nhìn Tử Hàn, khinh thường nói ồ, một đêm không thấy Tử Hàn thiếu ra giải tinh khí, thậm chí ngay cả Tử Lạc đại ca cũng không sợ. Tử Diệp nhìn Tử Lạc đi tới, nhút nhát tránh qua một bên, không dám nhìn nữa Tử Hàn. Tử Hàn nhìn Tử Diệp lại không có một tia trách cứ ý tứ, ngược lại đáy lòng có một tia ấm áp, dù sao cùng hắn nói như vậy những năm gần đây cũng liền một cái Tử Diệp mà thôi. Mọi người thấy Tử Lạc đi tới, ánh mắt lộ ra một bộ vẻ chờ mong. Có người nhẹ nhàng mở miệng nói xem ra hôm nay lại có trò hay nhìn, Tử Lạc nhưng là một mực không ưa Tử Hàn a. Ai, cái này chủ nhà thiếu gia thật là đáng thương a, phòng trừng lần này nửa tháng đều xuống không giường. Ngay tại cũng cho là Tử Hàn sẽ ảo nào chạy trốn lúc, Tử Hàn khỏe miệng vén lên một tia độ cong, khẽ cười nói ta Tử Hàn chính là chủ nhà thiếu gia, ngươi coi là cái gì chó má, coi như ngươi mạch gia chủ cũng không xứng nói với ta như vậy. Hí. Tử Hàn lời nói một nơi, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Có chút khiếp sợ nhìn Tử Hàn, nhưng mà lại lộ ra một vệt thương hại ánh mắt. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 6, toàn trường tất cả tĩnh. Tử Hàn dậm chân mà ra, lạnh lùng nhìn Tử Lạc ba người, quanh thân ngưng tụ một cổ khí thế ác liệt, đối với Tử Lạc ba người không sợ chút nào, cùng hôm qua so sánh có biến hóa long trời lỡ đất, nhìn Tử Lạc thời điểm trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích ý. Tử Lạc nghe được Tử Hàn lời nói, chân mày nhất thời nhíu lại nhìn Tử Hàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng nhất thời xông ra một cổ tức giận, nghĩ, muốn đánh gãy Tử Hàn chân, bởi vì Tử tộc Hoa Rơi thành chi nhánh gia chủ chính là Tử Lạc gia gia. Chẳng lẽ ngày hôm qua ngươi còn không có bị đánh đủ chưa? Tử Lạc bên người kia nhìn Tử Hàn, hiện ra một cổ tức giận, bàn tay nhẹ nhàng nắm quyền, bước ra một bước, vẫn như cũ chờ Tử Lạc lên tiếng, chỉ cần Tử Lạc lên tiếng hắn sẽ đi lên cắt đứt Tử Hàn chân, để cho hắn bỏ cốt về. Cầu nô tài, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Tử Hàn mở miệng lần nữa, mọi người không có cảm thấy khiếp sợ, mà là khẽ gật đầu một cái, cảm thấy Tử Hàn có chút bi ai, bởi vì bọn họ biết Tử Hàn câu nói mới vừa rồi kia thật chọc giận Tử Lạc, lần này chỉ sợ không phải bị đánh một trận đơn giản như vậy. Tử Hàn, như vậy bản thiếu gia có tư cách nói với ngươi sao? Tử Lạc bước ra hai bước, ngạo mạn trong mắt mang theo vẻ tức giận, lại bị hắn hết sức che giấu, tất cả mọi người đều biết chờ đến Tử Lạc lúc buộc phát sau khi đáng sợ đến cỡ nào. Tử Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhàn nhạt nói ngươi chẳng qua chỉ là mạch người thôi, lại coi là thứ gì. Được, tốt, tốt. Tử Lạc nói liên tục ba tiếng được, hít một hơi thật sâu nhìn về phía bên người, mở miệng nói Tử Đại, đi đánh cho ta đoạn hắn chân chó, cho hắn biết ai mới là nơi này chủ nhân. Dạ. Được đặt tên là Tử Đại Nhân, trong đôi mắt lộ ra một vệt che lấp vẻ, hướng Tử Hàn đi tới, khỏe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười, nói Tử Hàn, ngươi thật không biết trời cao đất rộng, dám trêu giận Tử Lạc thiếu gia. Hôm nay đánh liền đoạn ngươi chân chó, để cho ngươi biết thật tốt tỉnh lại một chút. Nhìn Tử Đại đi tới, Tử Diệp trong ánh mắt lộ ra lo âu, nàng thiên tính hiền lành, nghe được Tử Đại muốn đánh gãy Tử Hàn chân lúc, rất là lo âu lo lắng Tử Đại chân cắt đứt Tử Hàn chân, dù sao Tử Hàn là xóa tên sẽ không tu hành, nhưng là nàng cũng không dám đứng ra, bởi vì hắn sợ hãi Tử Lạc. Huyết Nguyệt lúc này nhàn nhạt nhìn Tử Đại, lười biếng nói bất quá là một thông linh sơ kỳ mảnh giấy vụ thôi, thiếu niên lang ngươi đi chém chân chó của hắn. Như vậy không tốt đâu, chém chân hắn chỉ sợ sẽ có phiền toái. A Tử Đại nghe được Tử Hàn cùng Huyết Nguyệt đối thoại, không những không giận mà còn cười nói chỉ bằng ngươi cái phế vật này muốn chém chân ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Huyết Nguyệt nghe được Tử khoát lác, ánh mắt lạnh lẽo, nói chém hắn cặp chân, có chuyện gì, bản vương cho ngươi chịu trách nhiệm, liền loại này phá gia tộc bản vương một cái tay liền diệt nó 3 lần. Tốt. Tử Hàn nghe được Huyết Nguyệt lời nói, bước ra một bước, trên người từng tia linh lực tụ lại. A. Tử Đại chợt quát một tiếng, 5 ngón tay ngưng quyền hướng Tử Hàn đánh tới, Tử Hàn ánh mắt một lăng, vận chuyển linh lực đấm ra một quyền, hai người đối hoành một quyền. Đọc truyện tại. HTTP, chọe đù ạ toài ai. Tất cả mọi người nhẹ khẽ than thở, nhìn Tử Hàn thật dám ra tay đối phó Tử Đại thời điểm, tất cả mọi người đều mang theo một tiếng thở dài, một quyền này đi xuống có người phỏng chừng Tử Hàn một cánh tay coi như là phí, nâng lên thương hại ánh mắt nhìn về phía chiến trường, đã có người không đành lòng tiếp tục xem tiếp nhắm mắt lại. Nhưng mà ngay một khắc này tất cả mọi người đáy mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người đối oanh một quyền, Tử Hàn đứng tại chỗ, Tử Đại không ngừng lùi lại, thối lui ra ba bước có thừa, trợn to hai mắt kinh hoàng nhìn Tử Hàn, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Hắn ngăn trở Tử năm thứ nhất đại học đánh. Cái này quá không tưởng tượng nổi, hắn không phải là phế vật không thể tu hành sao? Tử Lạc nhất thời nhíu mày, đáy lòng của hắn vén lên một mảnh kinh hãi, đêm qua Tử Hàn bị hắn đánh ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có, nhưng là hôm nay lại có thể tiếp lấy Tử năm thứ nhất đại học quyền, hơn nữa còn đem Tử Lực đẩy lui mở. Huyết Nguyệt nhìn một màn này cũng không có gì kinh ngạc. Nhẹ nói a, thật sự cho rằng thượng cổ thôn linh điện truyền nhân là ăn chay sao? Bọn họ nhưng là ăn thịt người đều không mang nhà xương. Tử Hàn thấy vậy bước nhanh hướng Tử Đại trùng đi, Tử Đại lần nữa ngưng quyền, muốn ngăn cản Tử Hàn. Thôn linh trưởng. Tử Hàn trong tay ngưng tụ linh lực, vận chuyển thôn linh trường pháp, quanh thân linh lực tụ lại một trường vô đi xuống, vô vào tử quả đấm to bên trên. Cách. Một đạo rất nhỏ xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Tử Đại kêu thảm một tiếng, một cái tay lỏng ra quả đấm đang khe khe run rẩy đến, đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm nhận được Tử Hàn lực lượng không ngừng lùi lại đến. Khen. Trường kiếm ông minh tiếng vang lên, Tử Hàn năm ngón tay nắm chặt trường kiếm, vẻ hàn quang thoáng qua, Tử Hàn bước chân đạp một cái nhảy hướng Tử Đại, trường kiếm một lăng chém ngang mà qua. Tử Lạc ánh mắt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ, đưa tay đang lúc liền vội vàng giãy. Dừng tay. Nhưng là Tử Hàn cũng không để ý tới, trường kiếm trong tay chém qua, một đạo máu tươi văng khắp nơi lên, Tử Đại kêu thảm thiết, hai chân tự nơi đầu gối đồng loạt đoạn đi, ngã trong vũng máu, cả người đang nhẹ nhàng co rút, nhìn Tử Hàn. Giờ phút này hắn đấy mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Điều này sao có thể? Hắn thật chặt đứt hai chân Tử Đại. Không phải nói là cái phế vật sao? Tỷ thí thế nào mánh như vậy? Tử Lạc sắc mặt âm trầm nhìn Tử Hàn, bên người người chạy giống như Tử Đại, điều tra một phen, nhìn về phía Tử Lạc, ngưng trọng nói không có chết, còn có khí. Hôm nay bản thiếu gia thà cho ngươi một mạng. Tử Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tử Đại, sau đó nhìn về phía Tử Lạc lúc, khóe miệng vén lên một vệt vẻ trào phúng. Không thể nào, điều này sao có thể, ngươi ngày hôm qua rõ ràng còn là một phế vật, làm sao biết trở nên mạnh như vậy. Tử Lạc nhìn Tử Hàn trong ánh mắt như cũ mang theo vẻ khó tin, hắn không tin bất quá một đêm thời gian Tử Hàn liền có thể trở nên mạnh như vậy, nhưng là dù vậy hắn cũng không có mất đi tỉnh táo, bởi vì coi như Tử Hàn có thể chặt đứt Tử Đại hai chân, hắn cũng tin tưởng Tử Hàn không phải là đối thủ mình. Tử Lạc tâm trạng bình tĩnh mấy phần, mở miệng nói Tử Hàn, ngươi cố ý xuất thủ phế bỏ tộc nhân tay chân. Ngươi cũng đã biết đây là tội gì. Ngươi vừa tới bắt lại cái này cùng đồ, chấp hành gia pháp. Ha ha, muốn trị ta tội. Chỉ bằng ngươi một câu nói. Ngươi là cái tha gì? Chính là mạch người không có tư cách chữa ta tội. Tử Lạc chân mày lần nữa nhíu lại, âm trầm nhìn Tử Hàn, bởi vì Tử Hàn nói không sai, hắn coi như giàu gì cũng là chủ nhà thiếu gia, coi như bị giết Tử Lạc, ở Hoa Rơi Thành cũng không người có thể chữa hắn tội. Nghĩ tới đây Tử Lạc sắc mặt trở nên khó coi. Tử Hàn. Ngươi quá kiêu ngạo, chớ cho rằng ngươi ỷ vào chủ nhà thiếu gia thân phận sẽ không người có thể chữa được ngươi. Tử Lạc lạnh lùng nhìn Tử Hàn, nắm quả đấm hướng Tử Hàn đi tới. Vậy thì như thế nào? Một cái nô tài lại dám không tiếc lời, muốn đánh gãy chân ta tha cho hắn một mạng đã coi là khai ân. Tử Lạc cười lạnh, mang theo vẻ trào phúng, nói chủ nhà thiếu gia, thật là lớn uy phong à, chẳng lẽ ngươi quên mấy năm này ngươi như con chó bị ta dẫm ở dưới chân sao? Nghe được Tử Lạc lời nói. Tử Hàn sắc mặt nhất thời trở nên lạnh giá, cầm trường kiếm nhẹ tay nhẹ run rẩy, nhớ tới dĩ vắng chuyện, gắt gao cắn răng nhìn Tử Lạc, trầm giọng nói có tin ta hay không giết ngươi. Giết ta. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Tử Hàn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình duy trì bình tĩnh, lúc này một tên bộ dáng xinh đẹp, dáng người hiểu điệu thiếu nữ xuất hiện đứng ở đằng xa, đi tới Tử Diệp bên người, nhìn Tử Hàn hơi khẽ to mày. Làm thiếu nữ lúc xuất hiện, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhìn nàng không ít người ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ái mộ. Tử Nguyệt tiểu thư lại tới. Hoa, thật là Tử Nguyệt tiểu thư, Tử Nguyệt tiểu thư có thể là chúng ta mạch này nổi bật nhất thiên tài, tùy thời có thể tiến vào tàng kinh các, làm sao biết chọn vào hôm nay đến, chẳng lẽ là tới xem cuộc chiến sao? Tử Hàn ghé mắt nhìn về phía Tử Diệp bên cạnh thiếu nữ, cảm thấy trong lòng khẽ run lên, sau khi có thể tu luyện hắn cảm nhận được Tử Nguyệt trên người tản mát ra khí tức, so với ở trong sân bất cứ người nào đều mạnh hơn. Mà nàng lúc này đi tới nơi này, Tử Hàn lại sẽ không cảm thấy nàng là tới giúp mình. Tử Lạc nhìn thấy Tử Nguyệt đi tới, trong lòng căng thẳng, nói Tử Nguyệt đường tỷ, ngươi xem cái này cuồng đồ hôm nay chặt đứt Tử Đại hai chân, còn tuyên bố muốn giết ta, đối với cái này như vậy cuồng đồ, Tử Nguyệt đường tỷ đêm qua thì không nên giúp hắn. Tử Nguyệt trên người lộ ra một tia lạnh giá khí chất nhìn Tử Hàn, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị, rồi sau đó nhìn về phía Tử Lạc lúc có chút chán ghét nói đây là các ngươi chuyện không có quan hệ gì với ta. Tử Lạc nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vốn là hắn cho là Tử Nguyệt đến là muốn giúp Tử Hàn, lúc này nghe được Tử Nguyệt lời nói, nhìn về phía Tử Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, nói Tử Hàn, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần không nên quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Cũng vậy, là thời điểm dạy ngươi làm người, mẹ của ngươi không dạy ngươi, hôm nay để cho ta tới dạy ngươi. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 7, phần thưởng ngươi. Kẹo kẹt. Tử Lạc gắt gao cắn răng, trong miệng phát ra kẹo kẹt âm thanh, nắm chặt quả đấm, hét lớn một tiếng bắt ta đao tới. Lúc này xa xa một người mang một thanh đại đao hướng Tử Lạc chạy đi, Tử Lạc ánh mắt run lên nhìn về phía Tử Hàn. Nắm lên đại đao cuồng vũ đứng lên, lưới đao sắc bén cực kỳ, trên đó hàn mang long lánh, hiện lộ ra bất phàm khí tức. Có người tinh mắt nhìn Tử Lạc đại đao trong tay, có chút kinh ngạc nói chuôi này đại đao lại là phàm giai hạ phẩm, vượt qua phổ thông binh khí, cái này Tử Lạc thật là lợi hại, lại có loại này cấp bậc binh khí. Ai làm cho nhân gia là gia chủ hồn tôn đây? Cha cha! Mọi người lộ ra một vẻ vẻ hâm mộ, ngày thường bọn họ những đệ tử này binh khí trong tay chỉ là đao kiếm bình thường. Mà lúc này Tử Lạc trong tay đao nhưng là phàm giai binh khí cũng có sự phân chia mạnh yếu, phổ thông binh khí trên, có phàm binh, huyền binh, linh binh, bán thần binh, thần khí, thánh khí, từng cái đẳng cấp binh khí lại chia ra làm thượng trung hạ tam phẩm, mặc dù Tử Lạc trong tay đao chỉ là phàm giai hạ phẩm, tuy nhiên lại vượt xa phổ thông binh khí. Nếu là ta có như vậy một cây đao thì tốt biết bao. Tử Lạc nghe mọi người tiếng thán phục, mặt hiện lên ra vẻ đắc ý, đang ở đắc chí lúc. Lại vang lên một đạo tiếng thở dài. Ai? Huyết Nguyệt ở Tử Hàn trên đầu vai, nhìn mọi người kia hâm mộ ánh mắt, khinh thường nói thật là nhiều chút phàm nhân, một chút kiến thức cũng không có, loại này phá binh khí rác dưới cũng không bằng, có cái gì tốt khoe khoang. Tử Lạc chân mày nhất thời nhíu lại, mang theo một cổ tức giận nhìn Tử Hàn đầu vai Huyết Nguyệt, hai mắt khẽ híp một cái hiện ra vẻ sắc ý, sau đó nhìn về phía Tử Hàn, lạnh lùng nói Tử Hàn, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhận rõ vị trí của mình. A. Tử Lạc hét lớn một tiếng, đại đao trong tay vũ động, bước nhanh hướng Tử Hàn chạy tới, đại đao hạ xuống chém về phía Tử Hàn. Tử Hàn mặt không đổi sắc, né người né tránh Tử Lạc trong tay đao, trường kiếm nhất thời vót ngang đi, Tử Lạc xoay tay ngăn trở trường kiếm, đao kiếm đụng nhau phát ra vang vang tiếng, hai người đều là lui về phía sau hai bước. Tử Lạc lúc này sắc mặt trầm xuống, hắn thấy chính mình một đao tuyệt đối có thể nghiền ép Tử Hàn, đem hắn đánh bại, nhưng là sự thật nhưng cũng không như hắn suy nghĩ. Tử Hàn cùng hắn đụng nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vừa thấy như thế, Tử Lạc đại đao trong tay lần nữa chém ngang đi, tấn công về phía Tử Hàn hạ bản. Khen! Trường kiếm vót ngang lên, trường kiếm ở Tử Hàn trong tay kéo ra kiếm hoa, một vệ sáng chói hàn mang sáng lên, Tử Lạc kinh hãi, đại đao trong tay liền vội vàng về đỡ, Tử Hàn thu kiếm một kiếm đâm về phía Tử Lạc, ép Tử Lạc liền vội vàng sau lui ra ngoài. Tử Hàn thu kiếm, Tử Lạc nhìn Tử Hàn, lần nữa liếc mắt nhìn trong tay mình đao. Trên lưới đao thậm chí có một cái lỗ hổng nhỏ, nhìn một màn này Tử Lạc sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đem ta bảo đao chém thành như vậy, ngươi kiếm là cái gì phẩm giai? Huyết Nguyệt nhìn đều lười phải xem Tử Lạc liếc mắt, nhàn nhạt nói phẩm giai rác dưới lúc nào thành bảo đao. Thật là không có kiến thức dã nhân. Nhìn trong sân hai người tranh đấu, Tử Nguyệt mày liễu lần nữa hơi nhăn, nhìn Tử Lạc đao xuất hiện lỗ hổng, lại nhìn về phía Tử Hàn kiếm trong tay. Có chút kinh ngạc nói Tử Lạc đao chính là gia gia ban thưởng cho hắn, đặt tới phàm giai hạ phẩm, Tử Hàn kiếm thật không ngờ sắc bén, có thể cây đao chém ra nhiều như vậy lỗ hổng, xem ra thanh kiếm này nhất định không là phàm phẩm, nhưng là trên người hắn tại sao có thể có như vậy một thanh bảo kiếm. Tử Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, mặc dù Tử Hàn nói là chủ nhà thiếu gia, có thể là tất cả mọi người đều rõ ràng hắn chẳng qua là chủ nhà một cái phế vật, bị đương thành vứt đi ném tới mạch trung đằng chết. Vô luận như thế nào cũng không thể có như vậy một thanh bảo kiếm. Tử Hàn cũng không nói chuyện, nhìn Tử Lạc, trường kiếm lần nữa chém ngang tới, Tử Lạc kinh hãi, lần nữa chặn lại, trường kiếm vạch qua đại đao một vệt tia lửa lòng lánh, chợt lóe rồi biến mất, Tử Lạc lần nữa sau lui ra ngoài, túi đầu nhìn mình tay, trên lưới đao lần nữa hiện ra một lỗ hổng, mà hắn miệng hùn nơi nước toát ra, máu tươi theo cán đao nhỏ xuống đi. Làm sao có thể? Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn tay Tử Lạc. Ngọc Thủ không khỏi nhẹ nắm. Không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn. Tử Lạc đã đến thông linh trung kỳ, lại bị Tử Hàn chấn thương. Chẳng lẽ lúc trước đều là giả tưởng? Tử Nguyệt đánh giá Tử Hàn cảm giác có chút khó tin, sau đó nhẹ nhàng nói cái này Tử Hàn thật là không đơn giản a. Đêm qua ở Tử Lạc trong tay không còn sức đánh trả chút nào, hôm nay lại có thể thương tổn đến Tử Lạc, cái này chủ nhà thiếu gia thật là làm cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi a. Hai người giao chiến, Tử Lạc bàn tay bị thương cảm thấy kinh hãi muốn dừng tay, nhưng là Tử Hàn lại không chút nào dừng tay ý tứ, trường kiếm trong tay lần nữa đâm về phía Tử Lạc, mũi kiếm đâm về phía Tử Lạc tim, để cho Tử Lạc kinh hãi, không ngừng lùi lại, đại đao trong tay ngăn trở trường kiếm, Tử Hàn trong tay phát lực, đem Tử Lạc dao động lùi một bước. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn trường kiếm trong tay nhắm vào Tử Lạc, từng tia kiếm khí ở chỗ mũi kiếm hội tụ lên, huyết nguyệt nhất thời trợn mắt to nhìn Tử Hàn, có chút không thể nghĩ nhìn kia đã hù ở ra đi trường kiếm. Tử Lạc trong lòng run lên, vừa muốn vãn đao thu hồi, hoành ngăn cản trường kiếm lúc, Tử Hàn kiếm một kiếm đâm vào cổ tay hắn nơi, trường kiếm khều một cái một vệt máu tươi văng lên, Tử Lạc trong miệng kêu thảm một tiếng, đại đao trong tay rớt xuống đất. Tử Nguyệt nhất thời kinh hãi, nếu là lúc này Tử Hàn kiếm trong tay lại chém ngang đi ra ngoài, là có thể một kiếm chém dụng Tử Lạc đầu, mà Tử Nguyệt vừa muốn xuất thủ ngăn cản Tử Hàn thời điểm, Tử Hàn vãn kiếm đem trường kiếm trong tay thu hồi, đưa tay tay phải bóp một cái ở Tử Lạc cổ. Cái gì? Tử Lạc thực sự bại? Điều này sao có thể? Tên phế vật kia thật đánh bại Tử Lạc, thật là quá không tưởng tượng nổi, Tử Lạc đã đến thông linh trung kỳ thực lực như thế này mà không chịu nổi một kích. Cái này chủ nhà thiếu gia ẩn nút đủ thâm a. Mọi người nhất thời cảm thấy rung động. Vốn là ở trong mắt bọn hắn phế vật một loại chủ nhà thiếu gia, hôm nay nhất phi trùng thiên, đầu tiên là chém Tử Đại hai chân, sau đó đánh bại Tử Lạc nói ở trên tay, này làm cho tất cả mọi người giống như nằm mơ như thế. Ngậy! Tử Lạc nhất thời không dám nhúc nhích chút nào, Tử Hàn nhìn Tử Lạc trong ánh mắt tóe ra vẻ hàn quang, cầm kiếm nặng tay trọng tướng kiếm cắm vào trên đất, xuống đất ba thước, Tử Hàn tay cũng đang run rẩy, giơ tay lên đang lúc một cái tát ở Tử Lạc trên mặt. Người dám đánh ta? Tử Lạc đỏ lên mặt nhìn Tử Hàn, thủ hạ quả đấm nắm chặt. 3. Ta tại sao không dám đánh ngươi, ban đầu ngươi làm nhục ta thời điểm nên nghĩ đến chính ngươi sẽ có một ngày như vậy. 3. Lại một cái tát phiến ở Tử Lạc trên mặt, Tử Lạc cả người run rẩy, hét lớn ta muốn giết ngươi. Ngươi lấy cái gì giết ta? Bại tướng dưới tay mà thôi xính cái gì hung? Tử Hàn chân mày khẽ nhíu một cái, bóp Tử Lạc cổ tay lần nữa thêm hai phân lực, Tử Lạc nhất thời trở nên an tĩnh. Nhìn một màn này Tử Hàn trên mặt lộ ra một vệt cười chào phúng ý, nhìn Tử Lạc tràn đầy không phục mặt, giơ tay lên đang lúc lại một cái tát. Tử Hàn, ngươi chớ quá mức. Quá đáng. Ngươi đã nói với ta phút. Tử Hàn giơ tay lên ngay cả phiến Tử Lạc mấy bàn tay, một bãi nước miếng ói ở Tử Lạc trên mặt, lúc này Tử Lạc cả khuôn mặt sưng lên tới liền giống như cái đầu heo, khí cả người run run, nhưng là hắn lại không dám phản kháng nếu là phản kháng, chỉ sợ hắn còn thương tổn đến Tử Hàn cũng sẽ bị Tử Hàn bóp gãy cổ. Bị ngươi làm nhục mùi vị như thế nào đây? Tử Lạc cắn răng lạnh lùng nhìn Tử Hàn, huyết nguyệt nhất thời liền mất hứng, nhảy đến Tử Hàn trên cánh tay, một cánh phiến ở Tử Lạc trên mặt, nhất thời phiến Tử Lạc phun ra một ngụm máu tươi, liên đối hai khỏa răng, nhấc móng đang lúc, ở Tử Lạc trên mặt sửa người kế tiếp móng gà ấn. Đồ chơi gì hả? Không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi phách lối a? Mấy đá này là bản vương phần thưởng ngươi. Huyết nguyệt vừa nói vừa ở trên mặt hắn giẫm đạp mấy đá. Máu đỏ móng gà ấn so với Tử Hàn giấu bàn tay còn phải tươi sáng. Xuất sinh ngươi dám giẫm đạp ta, ta nhất định muốn sống hầm ngươi. Giờ phút này, Tử Hàn gắt gao bấm Tử Lạc cổ, Tử Nguyệt nhìn một màn này cuối cùng minh bạch tại sao vừa mới Tử Hàn tại sao đứt đoạn tiếp theo xuất kiếm, hắn con mắt chẳng qua là làm nhục Tử Lạc lên, nghĩ tới đây Tử Nguyệt không khỏi đối với Tử Hàn có chút thất vọng. Vành! Tử Hàn bấm Tử Lạc cổ đem hắn đập xuống đất, một cước giẫm ở trên mặt hắn, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Nói sau này ai cũng không thể gọi ta là phế vật, ta không phải là phế vật. Ha ha, chủ nhà thiếu gia thật là lớn uy phong a, giết người bất quá đầu điểm đất, ngươi như vậy làm nhục người khác, chẳng lẽ đây chính là chủ nhà tác phong sao? Một tên áo xanh lão giả mở miệng mang theo một cổ tức giận, chậm rãi hướng Tử Hàn đi tới, thương trên khuôn mặt già nua toát ra vẻ giận dữ, nguyên bổn đã đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một vệ tinh mang, lạnh lùng nhìn hẳn, một tia như có như không sát ý rong rổi tại trong hư không. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 8, chủ nhà người vừa tới. Thanh bào lão giả đứng ở Tử Hàn cách đó không xa, một đôi đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Tử Hàn thời điểm, sát ý lăng nhiên, quanh thân linh lực hội tụ lên tạo thành một cổ uy thế hướng Tử Hàn bước bách đi. Tử Hàn nhất thời nhíu mày, một cổ nhàn nhạt uy áp rơi vào Tử Hàn trên người, thân thể khẽ run lên, một cổ vô hình cự lực để cho Tử Hàn không nhịn được nghĩ muốn phục quỳ xuống, hai chân đang khe khẽ run rẩy đứng lên. Mơ hồ có con quỷ xuống khuynh hướng. Hừ. Tử Hàn rên lên một tiếng, cưỡng ép chống cự thanh bảo lão giả áp lực, lạnh lùng nhìn hắn, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, gắt gao cắn răng đang lúc tràn ra một tia máu tươi. Quỳ. Lão giả rầy một tiếng, vô hình trung lực lượng lần nữa trở nên mạnh mẽ, Tử Hàn thân thể cung xuống, cắn răng lạnh lùng nói: "Ta lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, ngươi là cái thá gì? Ngươi một cái lao không thẹn thùng lao tử dựa vào cái gì quỳ ngươi?" Hoàng khẩu tiểu nhi, nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nói trên người lão giả linh lực nhất thời bộc phát ra, Huyết Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía lão giả, trong ánh mắt mang theo một luồng ác liệt sát ý, đứng ở Tử Hàn đầu vai nhẹ giọng nói: "Vận chuyển thôn linh điện, đem uy áp toàn bộ rơi vào dưới chân." Nhìn lao tiểu tử kia còn ồn ào không lớn lối. Ừ. Tử Hàn hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhất thời công khai, hít một hơi thật sâu, từng tia là linh khí không có vào trong thân thể hắn, sau một khắc vô hình trung uy áp toàn bộ hội tụ tại hắn tả trên chân. A. Tử Lạc kêu thảm một tiếng, cả khuôn mặt nhất thời trở nên máu thịt bé bét, Tử Lạc dưới đầu sàn nhà hiện ra từng cái kẽ hở, trong nháy mắt lom xuống. Thanh bào lao giả nhất thời cả kinh, rơi vào Tử Hàn quanh thân uy áp toàn bộ tàn đi. Trong mắt sát ý lăng nhiên nhìn Tử Hàn, khô héo bàn tay nhẹ nhàng nắm lên quả đấm, quanh thân linh khí lần nữa tụ lại, lạnh lùng nói: "Tử Hàn, ngươi chớ có khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng?" Lao không thẹn thùng ngươi lại có mặt với nói những lời này. Đến tột cùng là ai khinh người quá đáng? Tử Hàn ánh mắt uy nghiêm nhìn Thanh Bảo trưởng lão, nhưng là đáy lòng của hắn lại có lo âu, nếu như trước mắt lão giả thật xuất thủ muốn đánh chết hắn, như vậy Tử Hàn thật chỉ có một con đường chết. Ngươi chớ cho rằng ỷ vào chủ nhà thiếu gia thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm, coi như giết ngươi gia chủ cũng sẽ không để ý ngươi cái phế vật này sống chết, mà trách tội cho ta. Tử Hàn ánh mắt trở nên lạnh lùng, Huyết Nguyệt nhìn một màn này đầu xanh đại ánh mắt lộ ra một vẻ hung lệ, giống như đầu duyên cớ hung thú. Lão giả nhìn Tử Hàn lạnh lùng âm trầm ánh mắt, không khỏi cười lạnh nói: "Phế vật cuối cùng là phế vật, nếu là ngươi bây giờ đem Tử Lạc thả, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lão phu hôm nay tạm tha ngươi một mạng." "Lão thất phu!" Tử Hàn quát lên, trường kiếm trong tay nhắm vào lão giả, trên trường kiếm vẻ hàn quang lóng lánh mang theo sơ xác tiêu điều khí tức lạnh lùng, trong lòng lần nữa hiện ra một loại cảm giác nhục nhã, giờ phút này toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ ở Tử Hàn trên người, mang theo thần tình kinh ngạc nhìn Tử Hàn, ở Tử gia từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như Tử Hàn một loại đối với trưởng lão bất kính. Thật là không biết sống chết. Lão giả trên mặt toát ra vẻ tức giận, khô héo trong bàn tay hội tụ linh lực, bước chân nặng nề đạp một cái nhảy lên giữa không trung. Năm ngón tay thành trộm hướng Tử Hàn bắt đi, trong ánh mắt mang theo uy nghiêm quyết tuyệt vẻ. Tử Hàn kinh hãi, không ngừng lui về phía sau, dù vậy trường kiếm trong tay như cũ hành ở trước ngực, không chút nào muốn thối lui ý tứ. Không biết sống chết là ngươi. Lúc này trên bầu trời một đạo thanh âm giàn mua vang lên, mang theo một cổ nồng nặc uy áp như thiên địa chi uy, lão giả trong nháy mắt ngừng thân hình, trong lòng rung rung hướng khắp nơi nhìn lại, ở đạo thanh âm này vang lên thời điểm, bên cạnh xem tất cả đệ tử hai chân đang run rẩy. Nhất thời phục quỳ xuống. Ai? Lão giả ánh mắt nhìn về phía khắp nơi, không ngừng tìm kiếm đạo thanh âm kia chủ nhân, nhưng là hết thể như trước căn bản không có chút nào tung tích có thể tìm ra, thanh âm như cùng đi tự cửu thiên phạm âm làm người run sợ, cho dù Tử Hàn cũng là nhướng mày một cái hướng khắp nơi nhìn lại, trong lòng nhất thời dâng lên nghi ngờ cảm giác. Chính là linh tinh sơ kỳ hoàng khẩu tiểu nhi dám can đảm giết bổn tọa đệ tử. Thanh bào lão giả sắc mặt che lấp nhìn khắp nơi, như cũ tìm không được tung tích. Nhưng khi đạo thanh âm kia vang lên thời điểm, hắn cảm thấy cả người không ngừng được run rẩy, muốn phục quỳ xuống thần phục, chỉ là một giọng nói liền làm cho tất cả mọi người toàn bộ quỳ phục, đây tột cùng là bực nào tồn tại. Các hạ đến tột cùng là người nào, nơi này là ta Tử tộc Hoa Rơi thành chi nhánh nơi, xin các hạ hiện thân gặp mặt. Hôn trướng, ngươi là cái thá gì, xứng sao và tập ngồi ngang hàng, quỳ xuống. Trên bầu trời thanh âm quát lên, thanh bảo lão giả đầu đầy mồ hôi, cảm nhận được phần kia uy áp để cho hắn sợ hãi. Ngừng thì không có bất cứ gì chống cự quỳ xuống, giờ phút này tất cả mọi người linh hồn đang run rẩy, tu vi yếu người đã ngất đi, chỉ có Tử Hàn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ. Chính là tử tộc coi là cái gì, nếu là chọc giận bổn tọa liền diệt toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ túi đầu quỳ tại chỗ, cũng không dám thở mạnh, phần kia đến từ linh hồn uy áp làm cho tất cả mọi người không sinh được lòng kháng cự, nhất là thanh bảo lão giả mặc dù có linh tinh sơ kỳ thực lực, tuy nhiên lại như cũ hết sức lo sợ. Rất sợ chọc giận kia người đang sống diệt hắn. Hôm nay bổn tọa hạ xuống chuyện, nếu có người dám tiết lộ chút nào, bổn tọa liền làm cho cả tử tộc hóa thành cho tàn. Kèm theo cuối cùng một giọng nói hạ xuống, kia một cổ đến từ trong thiên địa uy áp dần dần tản đi, mọi người cảm nhận được uy áp tản đi chậm rãi đứng dậy đang lúc, như cũ cảm nhận được uy lực còn lại dư âm, mang theo sợ hãi kính sợ ánh mắt nhìn Tử Hàn. Thanh bào lão giả quay đầu đang lúc nhìn Tử Hàn thời điểm giống như nhìn một cái quái vật như thế, thay đổi trước hung lệ, hòa thanh nói tử. Nhị trưởng lão. Thanh bào lão giả còn chưa mở miệng, xa xa một tên vệ sĩ vội vàng hướng lão giả chạy tới, lão giả lộ ra không nhịn được vẻ mặt, nói chuyện gì, không thấy lão phu đang cùng Tử Hàn thiếu gia nói chuyện sao. Lăn xuống đi. Nhưng là tên kia vệ sĩ ngạc nhiên liếc mắt nhìn thanh bào lão giả, liếc mắt nhìn Tử Hàn, vẫn như cũ chưa từng rời đi. Tiếp tục nói, nhưng là gia chủ để cho tiểu nhân tới truyền lệnh, nói chủ nhà Ngũ thiếu gia Tử Phong, Lục tiểu thư Tử Vũ còn có một vị khách quý đi tới Hoa Rơi Thành, để cho ngài chiếu lệnh toàn bộ trưởng lao trước đi nghênh đón. Tử Hàn nghe được tên kia vệ sĩ lời nói, chân mày nhất thời chặt nhíu lại, ánh mắt lộ ra một vẻ che lấp vẻ, nhẹ nhàng nói Tử Phong, Tử Vũ tới làm gì? Trong lúc nhất thời Tử Hàn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, xoay người hướng xa xa lao đi. Thanh bảo lão giả nhìn vệ sĩ bẩm báo gật đầu nói được, lao phu biết. Ngươi đi xuống đi. Lão giả xoay người lộ ra mặt đầy nịnh hót nụ cười, lại phát hiện Tử Hàn đã không thấy, trong lúc nhất thời không khỏi khen ngợi, nói Lục thiếu gia, thật là cao nhân đồ, tới vô ảnh đi vô tung a. Xa xa chúng đệ tử nhìn thanh bảo lão giả ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thị, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào, rất sợ chọc giận hắn dắt ngay cả mình cùng với sau lưng người nhà. Thanh bảo lão giả nhìn Tử Hàn đã rời đi, ánh mắt lần nữa trở nên hung lệ, mắng hôm nay chuyện ai dám nói ra, đừng trách lão phu đối với các ngươi không khách khí. Dạ, đệ tử minh bạch. Tử Hàn một đường chạy đến chính mình trong phòng nhỏ, ngồi ở mép giường tựa hồ chưa tỉnh hồn, nhớ tới trước đầu tiên là không khỏi thanh âm tuyên bố mình là hắn học trò, sau đó lại nghe được chủ nhà người vừa tới tin tức, lẩm bẩm kết quả này là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên lang, ngươi chạy cái gì hả? Huyết Nguyệt thanh âm ở ngoài nhà vang lên, lúc này lão đảo đi vào phòng nhỏ, giống như uống say như thế. Huyết Nguyệt, ngươi mới vừa nghe được sao? Huyết Nguyệt mặt đầy hiếu kỳ nhìn Tử Hàn. Hỏi nghe được cái gì? Ngươi lại không nghe được. Ngươi nói vị cao nhân kia. Đối với. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, có chút kích động nhìn Huyết Nguyệt, hỏi ngươi biết người nọ là ai sao? Tại sao phải giúp ta, gọi ta là hắn học trò? Huyết Nguyệt lắc đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói cái này bản vương liền không biết được, bất quá từ thực lực của hắn đến xem, sợ rằng đã sớm đột phá phàm trần giới hạn, đạt tới vô thượng chi cảnh, sợ rằng so với bản vương năm đó cũng không hề yếu. Xem ra người này tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế a. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, khoe miệng co giật, trầm ngâm hồi lâu nói vậy. Huyết Nguyệt ngăn cản Tử Hàn, nói không nên hỏi, có một số việc còn chưa biết cho thỏa đáng, hắn nếu giúp ngươi thuyết minh hắn sẽ không hại ngươi. Tử Hàn gật đầu, cho là Huyết Nguyệt lời nói có đạo lý, ngay sau đó yên lặng đi xuống. Ngươi vẫn chưa trả lời bản vương lời nói đây. Ngươi chạy cái gì? Tử Hàn nghe được Huyết Nguyệt lời nói đột nhiên tỉnh hồn, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nói bởi vì chủ nhà người vừa tới. Huyết Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Tử Hàn, hỏi chủ nhà người vừa tới ngươi sợ cái gì? Ngươi không phải là tử tộc Lục thiếu gia sao? Chẳng lẽ lúc trước ngươi là đang cùng bản vương khoác lác? Tử Hàn sắc mặt càng thêm khó coi, Huyết Nguyệt trong lúc vô tình phát hiện giờ phút này Tử Hàn nắm tay chắc chẽ nắm, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, nhìn ngoài nhà, Huyết Nguyệt trong lúc bất chợt cảm thấy không khí có chút nặng nề, không khỏi nhảy đến Tử Hàn trên bả vai vỗ nhẹ nhẹ đến Tử Hàn nói thiếu niên lang. Ngươi đã không muốn nói cũng không cần nói. Ta đúng là tử tộc Lục thiếu gia, nhưng là 3 năm trước đây bởi vì ta không thể tu luyện, bị miễn cưỡng đuổi ra tử tộc đại môn, xua đuổi đến chi nhánh này chịu hết lăng nhục, mà khi ban đầu ở ta bị đuổi ra tử tộc thời điểm, suýt nữa bị đánh chết tươi ở tử tộc môn miệng. Huyết Nguyệt ánh mắt lần nữa lộ ra vẻ hung quang cái gì? Còn có loại sự tình này? Là ai? Hô! Tử Hàn chậm rãi thở phào một hơi, sau một khắc trong ánh mắt lộ ra một vẻ rùng mình. Lạnh lùng nói đánh ta người chính là Tử Phong. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 9, Tử Vũ. Hai người đợi trong phòng, Huyết Nguyệt không biết đang làm gì quanh thân dâng lên một cổ kỳ dị ba động hướng 4 phương 8 hướng dũng động dọc theo đi, nó tĩnh tĩnh ngồi ở Tử Hàn bên cạnh từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng. Tử Hàn nhìn nhà tiểu môn, có chút thất thần không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên Huyết Nguyệt nhìn về phía Tử Hàn, cười đếu nói thiếu niên lang, có muốn hay không cảm thụ một chút bản vương cường đại. Ừ. Tử Hàn cau mày hơi nghi hoặc một chút nhìn nó, lúc này Huyết Nguyệt tâm niệm vừa động, một cổ hư không dao động không có vào Tử Hàn trong đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Hàn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có rung động, trước mắt hắn hiện ra khắp trang viên cảnh tượng, từng ngọn cây cỏ có cũng nhìn rõ ràng như vậy, thậm chí có thể nghe được mỗi một người tiếng hít thở. Này! Huyết Nguyệt cười đắc ý, nói đây là bản vương thần hồn lực, năm đó bản vương nhất niệm chi gian có thể khống chế chu vi trong vòng 10 dặm tất cả động tĩnh. Bất quá bây giờ bản vương không còn năm đó cường thịnh, bất quá khống chế như vậy một tòa tiểu tiểu trang viên hay lại là dư giả. Tử Hàn vừa muốn nói cái gì, Huyết Nguyệt lại ngăn cản hắn nói bất quá đầu tiên nói trước, trừ tu luyện ra, bản vương cái gì cũng giúp không ngươi, kinh năm đó nhất dịch, bản vương thực lực tận tổn hại, mặc dù bây giờ thần hồn cường đại như cũ, nhưng là bản vương cái gì cũng làm không, hết thảy còn phải dựa vào chính ngươi. Từ Hàn gật đầu đây cũng là hắn buồn ý, sau đó hắn phát hiện chỉ cần mình tâm niệm vừa động liền có thể thấy tòa trang viên này bên trong tất cả động tĩnh, giờ phút này trang viên chỉ chơi đùa nơi cửa, ba chiếc xa giá rất nhiều người ngừng ở cửa, bốn gã thanh bảo lão giả đứng ở cửa, trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt, tĩnh tĩnh chờ đợi. Vô số người làm đứng ở ngoài cửa, chờ đợi nên đón xa giá thượng nhân, lúc này cầm đầu xa giá bên trên, một người đàn ông đi ra, dẫn đầu đi xuống xa giá, nam tử mặc một thân trường bào màu tím nhạt, mặt mũi nho nhã, trong tay nhẹ lay động đến một cái quạt giấy trắng, phát bó buộc tử quan, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, có không nói ra phong nhã tỉnh. Cung nên Tử Phong công tử. Nhìn mặt mũi nho nhã Tử Phong, Tử Hàn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình duy trì bình tĩnh, lúc này Huyết Nguyệt có chút quái dị nhìn Tử Hàn. Mở miệng nói đều là tử tộc thiếu gia, này đãi ngộ tương phản cũng quá lớn đi. Tử Hàn không nói, tiếp tục xem, lúc này Tử Phong xoay người nhìn về phía sau hai chiếc xe giá, cười nói vô song cô nương, ta tử tộc Lạc Hoa thành chi nhanh đến, xin mời. Lúc này xa giá bên trong một cánh tay ngọc vén lên rèm, sau đó một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ đi ra xa giá, mọi người nhất thời cảm thấy một vẻ tươi đẹp, thiếu nữ mặc một cái màu xanh nhạt quần dài, dáng người dịu dàng, lắc nhẹ đến đi tới Tử Phong trước mặt. Thiếu nữ da như mỡ đông, trong suốt trắng nõn, mày liêu thư triển ra, một đôi như mặt nước đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, lộ ra một vệt động lòng người mỉm cười. Tử Phong nhìn trước mắt nữ tử nhuyễn miệng cười, trong mắt lộ ra một vệ tái mộ ý, xoay người nhìn về phía vài tên thanh bảo lão giả, cười nói chư vị trưởng lão, vị này là xanh tộc thiên chi tiêu nữ, xanh vô song, nghe Lạc Hoa thành cực đẹp, muốn tới tham quan một phen. Vài tên lão giả nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn xanh vô song cười nói nguyên lai là xanh tộc thiên tài xanh vô song tiểu thư a, thật là thất kính. Tử Hàn nhìn xa giá bên trong đi ra người lại xanh vô song, sắc mặt chỉ một thoáng càng thêm âm trầm, mà Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn vẻ mặt biến hóa, cười nói thiếu niên lang, xem ra ngươi cũng là một có cố sự người a, sợ rằng cái này xanh vô song cùng ngươi phải có chút không nói được chuyện cũ đi. Tử Hàn chưa từng để ý tới Huyết Nguyệt, như cũ tinh tinh nhìn, ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện. Thứ ba chiếc xe giá bên trong một tên thiếu nữ áo tím tông cửa xông ra, nhảy xuống xa giá cũng không lý bất luận kẻ nào, thẳng hướng Tử gia trong cửa đi tới, thiếu nữ như trong tranh đi ra, một thân tử y theo gió mà động như đối mặt Trần Tiên Tử, so với xanh vô song không kém chút nào, thậm chí vẫn còn thắng. Lớn mật, mật dám xông vào tử phủ. Một tên trưởng lão thấy thiếu nữ xuyên qua mọi người hướng trong phủ đi, mới vừa muốn tiến lên ngăn lại thiếu nữ lúc, thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thanh bảo lão giả mắng càng rỡ, cầu nô tài. Cũng ngay. Tử Phong thấy vậy trong tay quạt giấy hợp lại, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đi tới trước mặt thiếu nữ. Nhìn về phía lão giả nói vị trưởng lão này, chớ nên hiểu lầm, đây là ta Lục tỷ Tử Vũ. Lão giả sắc mặt cả kinh, vội vàng hướng thiếu nữ hành lý, bồi tội nói nguyên lai là chủ nhà Lục tiểu thư, xin Lục tiểu thư thứ tội. Cũng ngay. Tử Vũ trên mặt lộ ra vẻ tức giận, thẳng hướng trong trang viên đi tới, trước khi đi vội vã hướng đánh giá chung quanh tựa hồ đang tìm cái gì. Tử Vũ. Tử Hàn sắc mặt nhất thời trở nên do dự, chân mày co rút nhanh, trở nên có chút hốt hoảng, tựa hồ muốn phải rời đi nơi này. Huyết Nguyệt trong lúc nhất thời có chút không nhìn thấu Tử Hàn, hắn tâm tình biến hóa cũng quá nhanh một ít, hơn nữa khiến nó hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này xanh vô song nhìn Tử Vũ hành vi như vậy, không khỏi hỏi Tử Vũ tỷ tỷ có chuyện gì gấp hay sao. Tử Phong khỏe miệng nhất thời lộ ra một vệt quỷ dị nụ cười, nhìn về phía xanh vô song, nói vô song cô nương. Còn nhớ thích đáng ban đầu bá phụ từng cùng ta tam thúc từng cho các ngươi làm qua một cái chót miệng hôn ước. Xanh vô song sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, lạnh lùng nói ta không thể nào thừa nhận cùng một cái phế vật hôn ước. Tử Hàn tay lần nữa nắm chặt đứng lên, hít một hơi thật sâu, từng tia tức giận đang dũng động, nhưng không ngừng vì hắn áp chế. Lúc này trước mắt hắn Tử Vũ cầm trường kiếm ở trong trang viên sông ngang đánh thẳng, bắt một người tuổi còn trẻ đệ tử, một cái níu lấy hắn vào áo, lạnh lùng hỏi Tử Hàn ở nơi nào. Ta không biết. Tử Vũ ánh mắt lần nữa run lên, trường kiếm trong tay nâng lên, tên đệ tử kia quỳ xuống, hô lớn nữ hiệp tha mạng, ta đây mang ngài đi. Hừ. Tử Vũ đem tên đệ tử kia ném ra, thu hồi trường kiếm, tên đệ tử kia lập tức ở phía trước đi hướng bên đầm nước đi tới. Tử Hàn ở Lạc Hoa thành mạch bên trong là nổi danh phế vật, cơ hồ mỗi ngày đều có người mộ danh mà đi tới cười nhạo Tử Hàn, tên đệ tử này đã từng cũng cố ý đi xem quá nóng náo tự nhiên biết Tử Hàn ở đâu. Đi tới bên đầm nước. Tên đệ tử kia chỉ kia đang lúc phá nhà gỗ, sợ hãi nhìn Tử Vũ, nói nữ hiệp, Tử Hàn liền ở nơi đó. Tử Vũ nhìn trống trải bên đầm nước bên trên, chỉ có kia đang lúc nhà gỗ nhỏ phá lệ nổi bật, bởi vì quá phá cho nên nổi bật, hoặc là bởi vì nơi này chỉ có như vậy một gian phá nhà gỗ. Hắn liền ở loại địa phương này. Tử Vũ trong ánh mắt toát ra vẻ sắc ý, tên đệ tử kia cả người không ngừng được đang run rẩy đến, không dám đáp lời. Sau đó Tử Vũ khỏe miệng lộ ra một vệt châm chọc nụ cười, nhàn nhạt nói đường đường chủ nhà Lục thiếu gia, ở còn con này mạch bên trong lại rơi vào kết quả như thế này, chỗ ở phương còn không bằng một tên người làm. Tử Vũ bước hướng nhà gỗ đi tới, lúc này Tử Hàn nhất thời ngồi không yên, lo lắng nhìn Huyết Nguyệt, Huyết Nguyệt không sợ hãi, ngược lại e sợ cho thiên hạ không loạn, cười nói thiếu niên lang, ngươi có phải hay không đối với nàng làm qua cái gì, nàng vội vã như vậy tới tìm ngươi, chẳng lẽ là... Ngươi nghĩ đa. Huyết Nguyệt nhất thời cảm thấy không thú vị, ngay sau đó im miệng, giờ phút này Tử Vũ đứng ở ngoài nhà, mở miệng nói Tử Hàn, ngươi lăn ra đây cho ta. Tử Hàn ngồi trong phòng, nhưng Thủy Chung không nói, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh. Huyết Nguyệt nhìn lần này cảnh tượng, có loại trò hay diễn ra cảm giác, nhao nhao muốn thử muốn đi mở cửa ra, tuy nhiên lại bị Tử Hàn một cái ánh mắt trừng trở lại. Tử Hàn, ngươi nếu là người đàn ông ngươi liền lăn ra đây cho ta, chớ làm con rùa đen rút đầu. Tử Hàn nắm chặt quả đấm càng chặt, cảm thụ ngoài nhà phần kia lạnh lùng sắc cơ, lúc này Tử Hàn tâm loạn như ma, không biết nên thế nào đi đối mặt ngoài nhà nữ tử, trong lúc nhất thời ánh mắt trở nên đờ đẫn giống như suy tính nhân sinh một dạng ngay cả hô hấp cũng trở nên một ngạt. Tử Hàn ngươi một cái thứ hèn nhát, cút ra đây thấy ta, chẳng lẽ ngươi muốn đánh coi là ở bên trong tránh cả đời sao? Ai? Tử Hàn khe khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, Huyết Nguyệt trở nên càng hưng phấn, đầy mắt mong đợi nhìn Tử Hàn, mặc dù nó ôm xem cuộc vui tâm tính, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối đề phòng nguy cơ, một trận yếu ớt không gian ba động chợt lóe lên, xuất ra một món trường sam đưa cho Tử Hàn. Đây là thiên tầm lưu ly áo lót, mặc nó vào coi như không đánh lại, ngươi cũng chết không. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt trước mặt trường sam màu bạc, khẽ gật đầu một cái khỏe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười, nói không cần. Ừ, có mờ ám a, cô gái tuổi thanh xuân giận đánh phụ tâm lang, cái này có nhìn mặt. Chi? Cửa mở ra, phát ra khó khăn nghe thanh âm, Tử Hàn đứng ở cửa ánh mắt trong suốt nhìn bờ đầm thiếu nữ, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong lòng vào giờ khắc này trở nên phức tạp, ánh mắt từ đầu đến cuối không dám nhìn thiếu nữ con mắt, tựa hồ không dám đối mặt với thiếu nữ trước mắt. Tử Vũ trên gương mặt tươi cười hiện lộ ra vẻ băng hàn, trong con ngươi xinh đẹp mang theo tức giận nhìn hắn, nắm trường kiếm tay lần nữa nắm chặt mấy phần, có chút cắn răng nghiến lợi nói ngươi rốt cuộc dám ra đầy thây ta. Tử Hàn cả người khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, gắng gượng sắp xếp mỉm cười một cái nhìn thiếu nữ, thanh âm lại có nhiều chút nghẹn ngào. Vũ tỷ, đã lâu không gặp. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chất vấn. Tử Hàn đối với thiếu nữ trước mắt xương vị để cho ở cửa Huyết Nguyệt kinh điệu đầy đất lông gà, có chút không hiểu nổi giữa hai người quan hệ, trận to hai mắt chết nhìn chòng chọc, rất sợ sai qua một chi tiết. Tử Vũ trường kiếm trong tay chỉ một cái, đối diện Tử Hàn, trong ánh mắt lộ ra một vẻ băng hàn vẻ, lạnh lùng nói Tử Hàn, ngươi một cái hèn nhát hôm nay ngươi nếu là không đem sự tình nói rõ ràng, ta chém liền ngươi cho ăn. Huyết Nguyệt thấy vậy vội vàng vọt tới Tử Hàn trước mặt. Nói uy, tiểu cô nương ngươi đừng xung động, chém người là không tốt hành vi, có gì thì nói, mặc dù là thiếu niên lang có lỗi với ngươi, hắn cô phụ ngươi là hắn không đúng, bản vương sẽ giáo dục hắn, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xung động a. Cái gì? Tử Vũ mày liêu nhíu một cái lạnh lùng nhìn Huyết Nguyệt. Tử Hàn nhìn về phía Huyết Nguyệt trừng liếc mắt, mở miệng nói Huyết Nguyệt không nên nói lung tung. Huyết Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tử Hàn, tựa hồ minh bạch chút gì, lại vừa là kinh điệu đầy đất lông gà. Nói nàng không phải là ngươi láo phanh sao? Nghiệt xúc, nói bậy nói bạ, bản cô nương hôm nay không phải là chém ngươi. Tử Vũ mặt đẹp run lên, trong mắt tràn đầy tức giận, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái hướng Huyết Nguyệt chém tới, trường kiếm hàn mang chợt lóe, một đạo kiếm khí đến từ trên trời, Tử Hàn kinh hãi muốn giơ kiếm chặn lại, nhưng là đã tới không kịp, trường kiếm chém xuống ở Huyết Nguyệt trên người, phát ra một đạo tiếng len keng. Huyết Nguyệt, chen. Một đoạn mũi kiếm bay ra, trường kiếm trong nháy mắt đoạn đi. Tử Hàn nhíu mày nhìn về phía Huyết Nguyệt, giờ phút này Huyết Nguyệt chính nắm một cái lông chim móc mũi, thờ ơ nhìn Tử Vũ, nhàn nhạt nói ít cô nương, có lời thật tốt nói nha, lấy ngươi linh tinh cảnh tu vi cần gì phải một vốn một lời vương động đao động thương đâu rồi, ai, như ngươi vậy để cho bản vương rất lo lắng à. Làm sao có thể, Tử Vũ nhìn đến trường kiếm trong tay lại đoạn đi, không khỏi quay ngược lại hai bước, kinh hoàng nhìn Huyết Nguyệt. Tử Hàn thấy vậy tiến lên một bước, kéo Tử Vũ tay lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, ân cần hỏi Vũ tỷ. Ngươi không có bị thương chứ? Không, không có. Tử Vũ lắc đầu, không tưởng tượng nổi nhìn Huyết Nguyệt, trong thoáng chốc nhìn về phía Tử Hàn, đột nhiên nghĩ tới chính mình mắt nhìn đến Tử Hàn, sắc mặt lại lần nữa run lên, trong tay kiếm gậy chỉ Tử Hàn, lạnh lùng nói đừng đụng ta, ngươi tên nhát gan này. Huyết Nguyệt nhìn về phía Tử Hàn, bất đắc dĩ nói thiếu niên lang, ngươi để cho bản vương rất yêu thương à, bản vương bị chặt một kiếm ngươi lại không đến quan tâm một chút bản vương, ai, nói cho cùng kết quả này là chuyện gì xảy ra, cô nàng này là ai? Ai? Tử Hàn than nhẹ, nhìn Tử Vũ nói nàng là chị của ta, Tử Vũ. Tỷ tỷ ngươi. Ô kìa ta đi, nói sớm là người mình bản vương sẽ không đánh gãy nàng kiếm, ai, dù sao này phàm giai thượng phẩm kiếm đối với những người phàm tục mà nói vẫn là rất chân quý. Huyết Nguyệt một bộ tự trách bộ dáng, để cho Tử Hàn mặt đen lại, sau đó nhìn về phía Tử Vũ, nói Vũ tỷ. Đừng gọi ta không có như ngươi vậy hèn yếu em trai. Tử Hàn cúi đầu có chút lòng chua xót, không biết nên nói thế nào, thở dài nói Vũ tỷ, ngươi tại sao phải nói ta hèn yếu? Ngươi rời khỏi gia tộc, trốn tới đây chẳng lẽ không đúng đang trốn tránh sao? Thua thiệt ta vẫn còn tin tưởng ngươi, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tử Hàn có chút đau lòng, nhìn Tử Vũ lúc chóp mũi hế ẩm, có chút khó chịu, nhẹ giọng thở dài nói Vũ tỷ, ngươi không biết cha đi, mà 3 năm trước đây ngươi ra ngoài lịch luyện, đem ngươi làm đi ta không có một chút dựa vào, ra ra liền đem ta đuổi ra tử tộc, để cho ta đến Lạc Hoa thành chờ chết, ta không phải là trốn tránh, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Cái gì? Tử Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, nắm kiếm gậy đốt ngón tay trắng bệch nhìn Tử Hàn, nhìn về phía trang viên sâu bên trong, lạnh lùng nói thì ra là như vậy, Tử Phong lại nói với ta ngươi là tự nguyện tới đây, ta muốn tìm bọn hắn lý luận rõ ràng. Tử Phong. Ha ha, Tử Hàn tự rêu cười một tiếng, trong mắt sinh ra mấy phần hận ý. Tử Vũ vừa nói liền phải hướng trang viên sâu bên trong đi tới, Tử Hàn thấy vậy kéo lại Tử Vũ, bất đắc dĩ nói Vũ tỷ, không cần. Tử Vũ cau mày nhìn Tử Hàn, có chút thương tiếc, nói Tử Hàn, ngươi nói cho 3 năm này ngươi kết quả việc trải qua cái gì? Ngồi xuống từ từ nói đi. Tử Hàn mang theo Tử Vũ đi tới trong nhà. Tử Vũ nhìn phòng nhỏ, trong lòng không khỏi đau nhói, cả căn nhà lại lộ ra như thế đơn sơ, có chút để cho người khó coi. Tử Hàn theo thói quen ngồi vào trên giường, Tử Vũ càng là trong lòng đau nhói, ngồi xuống nhìn Tử Hàn, sau đó Tử Hàn đem 3 năm qua sự tình nói ra. Tử Vũ nghe Tử Hàn tự thuật, mấy lần không nhịn được nghĩ muốn xông ra đi tìm bọn họ lý luận, lại bị Tử Hàn ngăn trở, làm Tử Hàn dứt lời thời điểm, Tử Vũ trong mắt đầy mắt dùng mình. Ta muốn phí điều này chi nhánh. Tử Vũ đứng dậy, xách kiếm gậy liền muốn xông ra đi, Huyết Nguyệt thanh âm lại đột nhiên nghĩ đến. Tiểu cô nương, ngươi trước hết chờ một chút. Ngươi, ngài có chuyện. Tử Vũ nhìn Huyết Nguyệt thời điểm lại có nhiều chút sợ hãi. Huyết Nguyệt cười cười, nói mới vừa rồi không vương không biết ngươi là thiếu niên lang tỷ tỷ, đem ngươi kiếm đánh gậy, bản vương trả lại ngươi một thanh kiếm đi. Không. Quét. Tử Vũ mới vừa muốn cự tuyệt, Huyết Nguyệt trước người một thanh trường kiếm màu xanh nước biển bay ra, nghiêng cắm ở Tử Vũ bên cạnh. Tử Vũ nhìn trường kiếm, cảm nhận được trên trường kiếm ba động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi vẻ, duỗi tay nắm chặt trường kiếm lúc, một cổ cường hãn sóng linh lực dâng lên. Này, này, đây là linh giai trường kiếm. Huyết Nguyệt nhẹ nhàng phiến phiến cánh, tùy ý nói chính là trôi linh giai trung phẩm trường kiếm mà thôi, không nhiều quý trọng, ai cho ngươi là thiếu niên lang tỷ tỷ đây? Tạ tạ tiền bối. Tử Vũ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bưng trường kiếm yêu thích không buông tay, sau đó trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sát ý xông ra. Ai, thiếu niên lang, ngươi thật là không có tỷ tỷ ngươi giác ngộ, nhìn tỷ tỷ ngươi đa biết tôn trọng trưởng bối, bản vương cũng muốn thu nàng làm đồ đệ. Huyết Nguyệt có chút phiền muộn vừa nói, Tử Hàn lại mặt đen lại nhìn Huyết Nguyệt, nói ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn, ngươi cho nàng linh giai trường kiếm là muốn nàng hủy đi điều này chi nhánh sao? Ừ. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn có chút kinh ngạc, nói thiếu niên lang, ngươi không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa như vậy có trí khôn, thật là rất giống bản vương, nhận biết bất quá 2 ngày bản vương nhưng là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tử Hàn sắc mặt trầm xuống, cầm trường kiếm liền hướng cửa đi tới, lại bị Huyết Nguyệt cản lại. Ngươi muốn đi làm cái gì? Huyết Nguyệt ngăn lại Tử Hàn nói thiếu niên lang, đừng nóng lòng, phải có kiên nhẫn, trò hay vừa mới bắt đầu. Tử Hàn trong mắt lộ ra nóng nảy, nói nhưng là Vũ tỷ như vậy xông ra, ăn thiệt thòi. Thua thiệt. Bản vương chính là sợ nàng thua thiệt mới cho nàng thanh kiếm kia, có linh giai trung phẩm trường kiếm nơi tay, toàn bộ Lạc Hoa thành trừ bản vương còn có ai là nàng đối thủ, sợ rằng linh giai binh khí ở nơi này chim không địa phân lưu vân hoàng triều đã là chân phẩm chứ. Tử Hàn đầy sau đầu hắc tuyến nhìn Huyết Nguyệt, mở miệng nói linh giai trường kiếm quá quý trọng chứ. Loại rác dưới này, không, loại vật này bản vương phần nhiều là ta. Tử Vũ tay cầm trường kiếm màu xanh nước biển, đi trên đường quanh thân một cổ sát ý lăng nhiên, đi tới tảng thư lâu trước, hai mắt khẽ híp một cái trường kiếm trong tay chém ngang một đạo kiếm khí chém ngang mà qua, chặt đứt trước lầu một cây cột gỗ, trường kiếm lại chém, chống đỡ tàng thư lâu trước cửa hai cây cột bị nàng chặt đứt, trong lúc nhất thời cả tòa lầu có chút nghiêng về. Tàng thư lâu lúc này lảo đảo muốn ngã, Tử Vũ quanh thân linh lực hội tụ lên, trường kiếm trong tay khẽ run, một đạo mạnh mẽ kiếm khí chém vào tàng thư lâu bên trong, trong lầu trụ cột bị nàng một kiếm chặt đứt, lúc này mọi người có chút hốt hoảng hướng tàng thư lâu chạy vừa ra. Ẩm. Tàng thư lâu ái mộ mà xuống, văng lên đầy đất bụi mù, vô số sách vở quyển trục tung bay ở trong bụi mù, đất đai vào giờ khắc này rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Chỗ này như thế đại động tĩnh lại kinh động vô số người, xa xa rất nhiều vệ sĩ trước khi đi vội vã hướng tàng thư lâu chạy tới, Tử Vũ chưa từng chút nào để ý tới những người đó, như cũ hướng đình viện sâu bên trong đi tới, trong nháy mắt lại bị vô số người bao bọc vây quanh. Lớn mật, người nào dám can đảm ở ta Tử gia trang viên lỗ mãng. Một tên thân thể cao lớn thủ tướng mang theo dẫn một đám vệ sĩ vây quanh Tử Vũ, Tử Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, quanh thân sát khí lăng nhiên, lạnh lùng nói không muốn chết tất cả cút mở. Càn rỡ. Thủ tướng hét lớn, trong tay trường mâu chỉ Tử Vũ, Tử Vũ hai mắt có chút đông lại một cái, trường kiếm chém ngang đi, hướng thủ tướng công phạt đi, chỉ là một kiếm, thủ tướng trường mâu chặt đứt, trên người đang một đầu dài dài vết máu không ngừng máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo, bước chân lảo đảo không ngừng quay ngược lại đi. Tử Vũ thấy vậy cũng không lại lần nữa công phạt, tay cầm trường kiếm tiến vào sâu bên trong, liên tiếp hủy diệt mấy nóc lâu vũ, lúc này đã là kinh động trang viên tất cả mọi người, vô số võ giả không ngừng chạy về Tử Vũ nơi ở, trong chốc lát Tử Vũ bị nặng nề bao vây, một ông già xuất thủ hội tụ quanh thân linh lực hướng Tử Vũ vô tới, ngược lại bị Tử Vũ một kiếm chém lui, người mang vết kiếm đảo lui ra ngoài. Mấy tên thủ tướng cùng xuất thủ hướng Tử Vũ lướt đi, giờ phút này xa xa mấy người hướng nơi đây chạy tới. Chỉ nghe một đạo già dặn thanh âm quát lên mà ra. Dừng tay. Một ông già mặc một thân tử bào, vội vàng hướng bên này tới, lão già ước chừng 6-70 tuổi, già nua trên khuôn mặt lộ ra một vẻ lo lắng, nhìn Tử Vũ vẻ mặt trở nên phức tạp, Tử Vũ chính là linh tinh cảnh tu vi, Lạc Hoa Thành bên trong người mạnh nhất cũng mới vừa linh tinh cảnh, nhưng là bọn họ cũng thế nào lại là Tử Vũ đối thủ đây. Tử Niệm Tình, ngươi cái lao không thẹn thùng, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi đòi cái công đạo. Nếu là ngươi không thể cho ta một cái hài lòng câu trả lời, ta liền hủy đi ngươi này Lạc Hoa Thành. Lão giả chính là tử tộc Lạc Hoa Thành mạch gia chủ Tử Độc, Tử Độc đang cùng Tử Phong đám người đàm đạo, nhưng không ngờ nghe được như thế đại động tĩnh, chính bộ mặt tức giận hướng nơi khởi nguồn đi tới, nhưng khi hắn thấy gây chuyện người là Tử Vũ thời điểm, nhất thời liền không tì khí. Ở tử trong tộc Tử Vũ thiên phú cực cao, Tử Độc mặc dù là chi nhánh gia chủ, nhưng là địa vị lại kém xa tít tắp Tử Vũ. Lục tiểu thư, lão phu tự nhận không có đắc tội qua ngươi, vì sao phải hủy đi lão phu Lạc Hoa Thành? Tử Vũ nghe được Tử Độc lời nói, trường kiếm trong tay nhắm vào Tử Độc giày, nói đệ đệ của ta Tử Hàn ở ngươi này Lạc Hoa Thành được lăng đục, mấy lần suýt nữa bỏ mình, thân là chủ nhà thiếu gia, hắn trụ sở còn không bằng người làm chỗ ở, thậm chí ngay cả mưa gió cũng không đỡ nổi, thậm chí ban đêm ngay cả ngọn đèn chiếu sáng ngọn đèn dầu đều chưa từng có một chiếc. Chuyện này, Tử Độc nhất thời cứng họng, lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía bên người Tử Phong. Tử Phong chân mày khẽ nhíu một cái, tiến lên một bước, mở miệng nói Lục tỷ, có lời gì không thể thật tốt nói sao? Cần gì phải đại động can qua như vậy? Im miệng, ngươi một cái mặt người lòng thú xuất sinh, luôn miệng nói Tử Hàn là tự nguyện tới đây, nhưng không nghĩ là bị bọn ngươi đuổi ra tộc. Tử Vũ giận dữ, không để một chút để ý bất luận kẻ nào. Tử Phong vốn là nho nhã mặt mũi nhất thời âm trầm xuống, nhìn Tử Vũ thời điểm, nắm quạt giấy đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tử Vũ tỷ tỷ, trung gian là không phải là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng. Tử Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Xanh Vô Song, đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, nhìn Xanh Vô Song, nhưng không có lên tiếng, trường kiếm chỉ hướng Tử Độc, mặt đẹp băng hẳn, lộ ra tuyệt tình nói ngươi hôm nay nếu là ngươi không cho ta một cái hài lòng giao cho ta liền hủy đi ngươi điều này mạch. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 11, một chiêu. Tử Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người cũng yên lặng. Tử Niệm nhìn Tử Vũ lúc hắn không biết nên thế nào trở về đáp, ánh mắt của hắn lấp loe không yên, tựa hồ không dám trả lời, vốn là hắn vẫn cho rằng Tử Hàn đã là bị coi như vứt đi, nhưng là hắn lúc này cảnh tượng, hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, vốn là vứt đi thậm chí có Tử Vũ cái này thiên chi tiêu nữ vì hắn chỗ dựa. Tử Vũ trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, nhìn Tử Niệm, nghiêm nghị mắng nói chuyện A, ách sao? Tử Niệm nhìn đằng đằng sát khí Tử Vũ, bất đắc dĩ buông xuống mặt mũi, mặt dày mở miệng nói Lục tiểu thư. Có lời gì chúng ta đi đại sảnh ngồi xuống nói. Các ngươi đã không muốn cho ta giao phó, vậy hôm nay ta liền hủy đi nơi này. Tử Vũ giơ kiếm lên, giết ra một con đường đến, vọt tới một ngôi lầu vũ đang lúc, trường kiếm chém ngang, lâu vũ sụp đổ, đầy trời bụi mù văng lên, Tử Vũ tự trong bụi mù mà ra, một thân tử y không dính một hạt bụi, giờ phút này Tử Niệm sắc mặt tâm trầm, Tử Phong có chút nổi nóng, ở nhiều người như vậy trước mặt Tử Vũ chút nào không nể mặt hắn. Tử Niệm nhìn về phía Tử Phong, trong mắt tràn đầy nóng nảy dò hỏi Ngũ thiếu gia, ta đều theo ngươi nói làm sao bây giờ? Tử Phong mặt đầy âm trầm, nhìn Tử Vũ mấy lần muốn nói lại thôi, hít một hơi thật sâu làm ra quyết định, đạo Tử Niệm gia chủ, để cho trong phủ toàn bộ trưởng lão toàn bộ điều động, đưa nàng trấn áp đưa trở về cho tổ phụ định đoạt. Tử Niệm sắc mặt nhất thời trở nên cuốn quýt, tựa hồ khó xem, nhưng là trừ cái biện pháp này hắn bây giờ không có những biện pháp khác có thể được, mở miệng nói chư vị trưởng lão, cùng xuất thủ trấn áp Lục tiểu thư. Dạ. Mấy tên lão giả nghe vậy mà động, đều là tung người nhảy một cái hướng về Tử Vũ khắp nơi, quanh thân linh lực dũng động lên, sáu người đồng loạt ra tay đang lúc, Tử Vũ cảm thụ sáu người sóng linh lực, sắc mặt trầm xuống, sáu người thực lực đều đang đến linh tinh cảnh, giờ phút này sáu người đem Tử Vũ vây vào giữa, lại sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng, bởi vì Tử Vũ sớm có hung danh. Tử Phong ngươi càn rỡ, ta hôm nay muốn đánh gãy ngươi chân chó. Lục tỷ, ngươi có phải hay không quá hùng hổ doa người? Hừ. Tử Vũ trường kiếm trong tay hoành vũ lên, từng đạo kiếm khí bay lượn tới, lục đạo mạnh mẽ linh lực đồng thời hướng Tử Vũ vô tới. Tử Phong nhìn Tử Vũ khỏe miệng cười nhạt, đạo Lục tỷ, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi là Tử Hàn tên phế vật kia ra mặt, nhưng là tên phế vật kia chính mình cũng không dám lộ diện, thật là cực kỳ buồn cười. Thanh Vô Song nghe Tử Phong lời nói, nhìn Tử Vũ không khỏi vì nàng cảm thấy có chút không đáng giá, đối với Tử Hàn lần nữa sinh ra vẻ chán ghét, ánh mắt trở nên quái dị. Mà giờ khắc này, xa xa trong bụi mù, một đạo nhân ảnh cầm kiếm mà đi, xuyên qua khói mù, xa xa nhìn có một loại không nói ra phiêu miểu, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, quanh thân lăng vòng quanh một cổ sát ý, Tử Phong nhìn đạo nhân ảnh kia cảm thụ hắn khí tức không khỏi cảm thấy trong lòng giật mình. Này là người phương nào? Tử Niệm lắc đầu, phần này khí cơ hắn lại chưa từng cảm thụ qua, với hắn mà nói rất xa lạ, tự nhiên trả lời không ra Tử Phong vấn đề. Ta cho tới bây giờ không có né tránh, mà ta cũng không phải phế vật. Tử Hàn âm thanh âm vang lên vang vang có lực, thân ảnh thon dài đạp trần tới, Tử Vũ nhìn Tử Hàn lập tức thu hồi trường kiếm, ánh mắt đông lại một cái mang theo nhàn nhạt ưu tư, tung người cướp đến Tử Hàn bên người cảnh giác nhìn về khắp nơi. Tử Vũ cao mày, đạo ngươi tới làm gì? Vũ tỷ ngươi cho ta ra mặt, ta làm sao có thể núp ở phía xa nhìn đây? Tử Hàn tuấn giật xuất trần trên mặt lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt mang theo tự tin nhìn về Tử Phong, trong mắt lại có một cổ lạnh lùng sát ý ngưng hiện tại nhìn Tử Phong. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run rẩy nhìn Tử Phong, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Tử Phong, thật là hồi lâu không thấy. Tử Hàn lời nói từng chữ từng câu rất là có lực, trong giọng nói mang theo bất mãn cùng hận ý, nhìn Tử Phong thời điểm, trong mắt tức giận sát ý chưa từng chút nào che giấu. Tử Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói ta tưởng là ai, nguyên lai là lục đệ Tử Hàn A. Tử Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, né người nhìn về phía Thanh Vô Song. Cười nói Vô Song cô nương. Vị này chính là cùng ngươi có hôn ước Tử Hàn, nghe tổ phụ nói qua có lẽ ở không lâu sau gặp nhau đến thanh tộc cầu hôn. Tử Vũ nghe vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, rất nhiều người rõ ràng, Tử Phong lời nói là cố ý nói cho Tử Hàn nghe, muốn mượn cơ hội làm nhục Tử Hàn, tiếp theo khơi mào Thanh Vô Song không ưa, đảm nhiệm ai cũng biết thanh tộc tiêu nữ Thanh Vô Song dung nhan tuyệt mỹ, thiên phú tuyệt cao, một mực tâm cao khí ngạo, giờ phút này Tử Phong nhắc lên nàng hôn ước. Mà cùng nàng có hôn ước người nhưng là một cái phế vật, đây là nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc này Thanh Vô Song sắc mặt có chút khó coi, nhìn Tử Hàn, mặt lộ tức giận, hung hăng chừng Tử Hàn liếc mắt, mở miệng nói ta Thanh Vô Song chính là thanh tộc thiên chi tiêu nữ, như thế nào cùng bực này phế vật có hôn ước, cho dù có ta cũng sẽ không nhận thức, bởi vì hắn căn bản không xứng. Tử Hàn thân thể khẽ run lên, cũng không cảm thấy tức giận trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn Thanh Vô Song. Một loại cảm giác nhục nhã đang dần dần dâng lên, hắn không có nghĩ qua cùng Thanh Vô Song hôn ước, cũng chưa bao giờ nhắc tới quá mức tới hắn rõ ràng kết quả này là chuyện gì xảy ra, nhưng là Thanh Vô Song sai lầm lớn nhất lầm nhưng là nói ra trước mặt mọi người đến, đây là đang cố ý làm nhục Tử Hàn sao. Tử Hàn đứng tại chỗ, không buồn không vui, nhìn phía xa, yên lặng hồi lâu, tất cả mọi người đều là xì xào bàn tán, mà những lời này rơi vào Tử Hàn trong thai lại có vẻ cố gắng hết sức khó nghe. Vô hình trung Tử Hàn tựa hồ thành là trong mắt tất cả mọi người trò cười. Hắn lại cùng thanh tộc kiêu nữ có hôn ước. Điều này sao có thể? Liền hắn như vậy phế vật, thế nào xứng với Vô Song tiểu thư? Vô Song tiểu thư nhưng là rồng phượng trong loài người, như vậy một cái phế vật còn mưu toan phản lòng phụ phượng. Tử Hàn yên lặng hồi lâu, nhìn Thanh Vô Song cũng không có hận ý, trong mắt Hàn mang dần dần tán, hít một hơi thật sâu, Tuấn Dật trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười đạo ta chưa bao giờ nói qua cũng chưa từng thừa nhận qua ta cùng với bất luận kẻ nào có hôn ước. Coi như ngươi thức thời, có thể nhận ra thanh vị trí của mình. Nhưng là, hôm nay ngươi như vậy ngay trước mọi người nhục ta, ngày khác ta làm thập bội trả lại cùng ngươi. Thanh Vô Song vốn là ngạo nghễ nhìn Tử Hàn, ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, nhìn Tử Hàn ánh mắt, nàng có chút kinh ngạc, đạo kia ánh mắt lại là như thế kiên nghị, giống như mênh mông tinh thần một dạng không biết vì sao. Hắn nghe được thiếu niên trước mắt mở miệng, trong lòng lại sinh ra một chút hối hận, nhìn Tử Hàn thời điểm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tử Vũ lạnh giá, trong mắt xông ra giận dữ vẻ, muốn xông ra đi, lại bị Tử Hàn kéo, nghiêm nghị mắng đệ đệ của ta Tử Hàn cao quý cỡ nào, há là ngươi như vậy tiện tỳ xứng với. Bản vương năm đó rửa chân tỳ so với ngươi đều muốn có vài phần thiên phú, ngươi sắc đẹp này thiên phú còn không bằng bản vương rửa chân tỳ, nhưng là ngươi so với bản vương rửa chân tỳ còn phải ngang ngược mấy phần. Này thì ngươi sai rồi. Thật coi mình là Phượng Hoàng hay sao? Ở nơi này nơi chật hẹp nhỏ bé chỉ là một chỉ cho là Phượng Hoàng Sơn gà thôi. Thanh Vô Song chân mày khinh bạc, trong lòng quính lên, một cổ tức giận dũng động lên, trắng non trên mặt xanh trắng thay nhau, ngực không ngừng lên xuống, thân thể không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy ngươi, các ngươi. Mà giờ khắc này Tử Phong sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, mơ hồ có chút vẻ dữ tợn, nhìn về phía Tử Vũ, trầm giọng nói lục tỷ, ngươi nói lời này có phải hay không quá mức? Im miệng, đây là ngươi nói chuyện cùng ta thái độ sao? Ngươi thích Thanh Vô Song không sai, nhưng là ngươi lại chê bai Tử Hàn tới nâng cao chính ngươi, như thế bị bỉ ổi hành vi, thật là cái tiểu nhân vô sỉ. Thanh Vô Song nghe được Tử Vũ lời nói, chân mày khẽ nhíu một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn về phía Tử Phong thời điểm, trong mắt không khỏi nhiều một phần vẻ chán ghét, nàng trong ánh mắt như cũ ngạo nghễ, nhẹ giọng nói hèn hạ, hành vi như vậy thật không phải là hành vi quân tử, khi ta nhìn lầm ngươi. Tử Phong sắc mặt càng phát ra khó coi. Ánh mắt trở nên âm trầm như nước, gắt gao nắm quạt giấy trắng, nhìn Tử Vũ, trong lòng xông ra từng tia sắc ý, Tử Vũ một câu nói cơ hồ đoạn hắn và Thanh Vô Song giữa quan hệ, đoạn những hắn đó mơ mộng bên trong khả năng. Nhưng là hắn lại kiêng kỵ với Tử Vũ thực lực, lấy thực lực của hắn căn bản không thể nào là Tử Vũ đối thủ, trong lúc suy tư, liền đưa mắt rơi vào Tử Hàn trên người, trong tròng mắt mang theo âm hiểm ý, bởi vì hắn biết trái hồng còn phải chọn mềm mại bóp. Tử Hàn. Tử Phong quát chói tai, mang theo tức giận mà tới. Tử Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tử Phong không nhìn thẳng, nhìn về phía Tử Vũ đạo Vũ tỷ, chúng ta đi thôi, ở chỗ này vẫn luôn chẳng qua là một con chó đang gọi thôi. Tử Phong sắc mặt trầm xuống, lệ hống đạo càn rỡ, ngươi cái phế vật này, nói ai là chó. Huyết Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn Tử Phong, tựa hồ có hơi kinh ngạc, nói không ai nói ngươi là chó, ngươi đảo là mình trước thừa nhận. Ngươi! Tử Phong giơ nón tay chỉ Tử Hàn, thân thể nhịn không được run rẩy, Tử Vũ ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nhìn Tử Phong liếc mắt, nhưng khi hắn đang lúc xoay người, Tử Phong sắc mặt không ngừng biến đổi, tựa như làm nhục đan sen, bước chân nặng nề đạp một cái, đạp nát sàn nhà, nhún người nhảy lên, nén giận xuất thủ, quanh thân linh lực hội tụ, một chưởng hướng Tử Hàn vỗ tới. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn đồng tử trợn co rụt lại, chau mày, lúc này Tử Vũ cảm nhận được có cái gì không đúng lúc sau đã không kịp, giờ phút này Tử Phong một chưởng đã vỗ về phía Tử Hàn. Khốn kiếp. Tử Vũ bước chân bước ra thân pháp, muốn phải hướng Tử Hàn bên người mà thay hắn tiếp một trường này, nhưng là lúc này tựa như có lẽ đã không kịp. Tử Hàn vẫn như cũ không trốn không né, giờ phút này ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị, giơ tay lên đang lúc lại có đến một loại ác liệt thế, quanh thân linh lực hội tụ lên, từng luồng linh lực tự nơi mi tâm linh ấn rung động, tràn vào linh mạch bên trong. Thôn linh trưởng. Lúc này Tử Phong vỗ xuống một trường, Tử Hàn lấy bàn tay chào đón, trong thân thể linh lực toàn bộ hướng trong lòng bàn tay hội tụ. Vành. Một đạo trầm đục tiếng vang lên, Tử Hàn không ngừng quay ngược lại, miễn cương thối lui ra mấy bước, mỗi một bước đều là đạp tan tấm đá, Tử Phong quay ngược lại bước chân nặng nề đạp một cái, lập tại chỗ vẫn như cũ thối lui một bước, ánh mắt nhất thời hiện lộ ra một vệt vẻ chấn động. Hai người tương đối một trường, Tử Hàn tựa hồ rơi vào hạ phong, nhưng là trong sân lại trở nên yên tĩnh, ánh mắt toàn bộ rơi vào Tử Hàn trên người lộ vẻ rung động vẻ. Điều này sao có thể? Tử Phong trong lòng than thầm. Cảm thụ trong bàn tay vẻ này chưa từng tản đi sóng linh lực, trong mắt xông ra vẻ khó tin chết nhìn chòng chọc Tử Hàn. Hàn đệ, ngươi. Tử Vũ đã là đi tới Tử Hàn bên người, đáy mắt vạn phần kinh hãi nhìn Tử Hàn, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời, kéo Tử Hàn tay lại có chút run rẩy, tính tình như thế cương liệt nữ tử trong mắt lại toát ra trong suốt vẻ. Tử Niệm cau mày nhìn bên người trưởng lão, trầm giọng hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Áo xanh trưởng lão nhìn Tử Hàn, sắc mặt có chút do dự. Đạo gia chủ, có một số việc ta không thể nói, nếu không sẽ vì tím tộc khai ra đại họa, Tử Hàn người này sau lưng có đại bối cảnh đại nhân vật, sau này muôn ngàn lần không thể đắc tội nữa. cái gì? Lúc này Tử Hàn lạnh lùng nhìn Tử Phong liếc mắt, bình tĩnh nói, Tử Phong, 3 năm trước đây ngươi tặng ta nhục, ngày khác ta sẽ từng cái trả lại ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đủ tiếp ở. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 12, ta thiếu chẳng qua là thời gian. Tử Hàn hướng xa xa đi tới, Tử Phong nhìn Tử Hàn bóng lưng, cắn chặt hàm răng, trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên vào hay là nên lui. Vốn là trong mắt hắn phế vật, tiếp lấy hắn một chiều, hắn làm sao có thể không sợ hãi, cho dù không đem hết toàn lực, nhưng nếu là người bình thường ở một trường kia xuống đã sớm bỏ mình, tuyệt không khả năng còn sống, vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, hơn nữa còn là hắn không muốn nhất tin tưởng khả năng. Không nghĩ tới, 3 năm sau khi, ngươi phế vật này lại có thể tu luyện, nhưng là ngươi chỉ là có thể tu luyện mà thôi, nếu không có Tử Vũ ngươi sẽ còn bị ta dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn lật không thân. Tử Phong nho nhã trên mặt, lúc này mang theo mấy phần dữ tợn, nhìn Tử Hàn trong mắt như cũ lộ ra một vẻ rêu cợt, cho dù hắn biết Tử Hàn có thể tu luyện, nhưng là hắn vẫn xem thường Tử Hàn, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng xem thường Tử Hàn. Lúc này Tử Hàn nghỉ chân, Tử Vũ trong mắt mang theo lo âu, liếc hắn một cái, nhẹ nhàng cau mày, rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tử Hàn quay đầu nhìn về phía Tử Phong, đáy mắt mang theo khó mà bình phục hận ý, nhưng là sóng không sợ hãi trong con ngươi như cũ mang theo nụ cười, đạo cho ta mà nói, thiếu chẳng qua là thời gian. Ha ha, thật sao? Nếu ta nhớ không lầm, 1 tháng sau tím trong tộc 20 tuổi dưới đây đệ tử nên vào núi tu luyện đi. Tử Phong chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó do dự nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Ngươi dám tham gia sao? Hàn đệ, ngươi không tham nộ thêm. Tử Vũ liền vội vàng ngăn cản, mặc dù hắn biết được Tử Hàn đã có thể tu luyện, nhưng là nàng rất rõ Tử Hàn thực lực chỉ là thông linh sơ kỳ, mà Tử Phong đã đến hóa linh sơ kỳ, hai người chênh lệch một cái đẳng cấp, Tử Hàn tự nhiên không phải là Tử Phong đối thủ, 1 tháng căn bản không chân để bù đắp cái gì. Mà Tử Hàn lại nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Tử Phong, mở miệng nói, bây giờ ta quả thật không bằng ngươi, nhưng là 1 tháng sau ta sẽ đem ngươi dẫm ở dưới chân, đem ngươi đã từng cho ta sỉ nhục hết thảy trả lại cho ngươi. Ồ, thật sao? Tử Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Tử Hàn mang theo khinh thường giọng, đạo nếu như ta không có nhìn lầm, bây giờ ngươi chỉ là thông linh sơ kỳ mà thôi, ngươi có cái gì tự tin 1 tháng sau có thể đánh bại ta? Đây là ta chuyện, mà ta là nhất định phải vô địch người. Ha ha ha. Ở trong tiếng cười Tử Hàn đi xa, Tử Phong khẽ cười nhìn của bọn hắn đi xa bóng người, vốn là rủ xuống bàn tay nắm thật chặt, hai mắt híp lại thành một đường kia, trong mắt xông ra vô tận sát ý. Một ngày là phế vật, ngươi cả đời đều là phế vật, 1 tháng, được, ta liền cho ngươi 1 tháng, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tử Phong hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tử Niệm, đạo Tử Niệm gia chủ, chuẩn bị xong tổ phụ muốn cái gì, ta ngày mai sẽ đi. Sắc trời dần tối, Tử Hàn trở lại chính mình phòng nhỏ, ngồi ở trên giường lại tĩnh tĩnh nhìn lồi lõm sàn nhà, lúc này hắn tinh thần phiêu miểu không biết đang suy nghĩ gì, lúc này Tử Vũ đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, trong mắt như cũ mang theo kinh hỉ. Mở miệng hỏi Tử Hàn, ngươi có thể tu luyện, này là lúc nào chuyện? Đêm qua. Tử Hàn đáp lại rất bình thản, không biết đang suy tư điều gì, có chút nhập thần, ngay cả ánh mắt đều có chút mê ly. Tử Vũ trận to đôi mắt thấy Tử Hàn, cảm giác có chút khó tin, trên thời gian cũng quá đúng dịp một ít, đêm qua tu luyện thành công, hôm nay liền vừa vặn gặp phải chủ nhà người vừa tới. Làm Tử Vũ bình tĩnh lại thời điểm, lại nghĩ tới Tử Hàn trước cùng Tử Phong ước định, lo lắng nói, nhưng là ngươi không nên đáp ứng Tử Phong vào núi lịch luyện. Lấy thực lực ngươi coi như 1 tháng sau cũng căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Không phải là còn có bản vương sao? Huyết Nguyệt âm thanh âm vang lên, trong mắt mang theo ngạo ý, cao 3 tấc thân thể, nện bước 2 cái móng gà nên ngang đi vào phòng nhỏ nhảy lên bàn, đậu xanh mắt to cười khanh khách nhìn Tử Vũ. Chức, tiền bối. Tử Vũ lần nữa thấy Huyết Nguyệt thời điểm, đáy mắt sâu bên trong lần nữa lộ ra một vệt vẻ kiên kỵ, thân thể không tránh khỏi hướng Tử Hàn dựa một chút. Sợ hãi nhìn Huyết Nguyệt. Tiểu cô nương. Đừng như vậy sợ bản vương, ngươi có thể thiếu niên lang ra mặt, bản vương rất vui vẻ yên tâm, cho nên bản vương sẽ không hại ngươi, hơn nữa bản vương sẽ còn cho ngươi không tưởng được chỗ tốt. Tử Vũ trong mắt như cũ lộ ra vẻ sợ hãi, không nói thêm gì nữa, ghé mắt nhìn về phía Tử Hàn như cũ si ngốc nhìn dưới chân, không có chút nào mừng rỡ, ngược lại lộ ra một vẻ bi thiết, hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giờ phút này Huyết Nguyệt không nói gì, nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Tử Hàn. Hàn đệ! Thanh vô song thứ người như vậy ngươi không cần để ý, ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú nhất định có thể ngư dược long môn, làm cho tất cả mọi người không theo kịp, ngày sau thành thần cũng không phải là không thể, cần gì phải để ý như vậy một tên nông cạn nữ tử. Tử Vũ nhẹ tay nhẹ rơi vào Tử Hàn đầu vai, như là an ủi, mà Tử Hàn tỉnh hồn nhìn Tử Vũ, lại khẽ gật đầu một cái, đáy mắt hiện lên một vẻ kiên định vẻ đạo ta không thèm để ý Thanh Vô Song, nhưng là ta để ý toàn bộ nhục ta người, toàn bộ sỉ nhục ta sẽ từng cái rửa sạch. Tử Vũ cảm nhận được Tử Hàn trên người tựa hồ có một loại khí thế, nàng không khỏi có chút giật mình, sau đó Tử Hàn đột nhiên cười nói Vũ tỷ, 3 năm không thấy, hôm nay các ngươi tới đến Hoa Rơi Thành là có chuyện gì không? Nói tới chỗ này Tử Vũ giữa chân mày lộ ra vẻ tức giận, đạo lạc tộc hoàng thất cố ý lôi kéo tím tộc, muốn đem Tử Dương Thành đấu giá, lần này tới đến Hoa Rơi Thành là điều động linh tinh, 3 ngày sau mua Tử Dương Thành. Ở trong bầu trời này, phổ biến nhất tiền, chính là linh tinh. Linh tinh bên trong linh lực có thể giúp người tu luyện, có thể bố trí trận pháp, linh tinh chỗ dùng cực lớn, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh tinh, thậm chí có thể mua tòa tiếp theo hoàng triều. Mà lúc này Tử Hàn có chút không hiểu, nhìn về phía Tử Vũ, hỏi muốn lôi kéo tím tộc vì sao còn cần đem Tử Dương Thành đấu giá, trực tiếp đưa ra không là tốt rồi. Ai, thiếu niên lang, mới khen ngươi thông minh không lâu, ngươi làm sao lại biến hóa đần, trực tiếp đưa ra quá mức rõ ràng. Ngươi không phải đã nói tím tộc chính là Lưu Vân Hoàng Triều một trong tứ đại gia tộc sao? Hoàng thất làm như vậy dĩ nhiên là muốn lôi kéo tím tộc, mà không nghĩ rơi tiếng người chùi, mới đưa Tử Dương Thành thả ra đấu giá, ở Tử Dương trong thành có ai có thể tranh qua tím tộc sao? Tử Hàn gật đầu, tựa như có lẽ đã biết, lại cũng không thèm để ý, những thứ này tựa hồ không có quan hệ gì với hắn, hắn bây giờ chủ yếu suy nghĩ chẳng qua là tăng lên chính mình tu vi, chỉ có đủ cường đại, hắn có thể rửa sạch chính mình sỉ nhục. Làm được hết thể hắn muốn làm chuyện. Tử Vũ nhìn về phía huyết nguyệt trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, cung kính nói tiền bối thật là lợi hại, chính là như tiền bối lời muốn nói một loại. Huyết nguyệt nhìn Tử Vũ liếc mắt, có chút không khỏi ý xen lẫn trong đó, lần nữa nói tiểu cô nương, nếu là bản vương không đoán sai lời nói, sợ rằng chuyện này không có đơn giản như vậy, mới vừa rồi mặt ngươi lộ tức giận, ta nghĩ rằng chuyện này ứng cùng ngươi có liên quan, là cùng phải không? Tử Vũ cảm thấy cả kinh, nhìn huyết nguyệt cảm thấy có chút khó tin. Nàng không nghĩ tới như vậy cũng có thể bị huyết nguyệt đoán được. Tiền bối đại tài. Không cần tâng bốc bản vương, nói đi, là chuyện gì? Tử Vũ sắc mặt lần nữa lộ ra khó chịu vẻ, hít một hơi thật sâu đạo hoàng tộc muốn đấu giá tòa thành này tặng cho tím tộc, còn có một cái dụng ý chính là làm xính lễ, để cho ta gả cho hoàng thất thái tử. Cái gì? Tử Hàn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, gắt gao cao mày, nhìn Tử Vũ, đạo đây là tổ phụ ý tứ. Dạ. Tử Hàn lần nữa trở nên yên lặng. Trong lúc nhất thời Tử Hàn có chút nổi nóng, Tử Vũ bất đắc dĩ nhìn Tử Hàn, không phải là nàng không muốn phản kháng, mà là nàng căn bản phản kháng không, nàng sở dĩ có gan đại náo Hoa Rơi Thành, không chỉ là Tử Hàn kêu bất bình, cũng là ở biểu đạt chính mình bất mãn, nhưng là hết thể đại thế tựa hồ đã định. Huyết Nguyệt nhìn hai người, một cái bất đắc dĩ, một cái phẫn hận, đột nhiên cười lên, nhìn về phía Tử Vũ, đạo tiểu cô nương, nếu là ngươi nguyện ý lệ bản vương thầy, bản vương có thể để cho ngươi không ai thèm lấy. Ừ. Chỉ một thoáng Tử Vũ có chút kinh hỉ nhìn Huyết Nguyệt, lại có nhiều chút có chút hưng phấn, nàng gặp qua Huyết Nguyệt thực lực, nếu là có thể bái nó thầy, nghe nơi này tựa hồ cũng không có gì không được, dù sao có thể tùy tiện đưa ra linh giai binh khí người đang này Lưu Vân Hoàng Triều bên trong nhưng là không thấy nhiều, nhà nào có linh giai binh khí nhất định coi như chân bảo, như thế nào tùy tiện đưa ra. Không ai thèm lấy. Tử Hàn khỏe miệng co giật nhìn Huyết Nguyệt, cảm thấy người này nói chuyện không được mức độ, lại cũng không nói gì nhiều, hắn biết rõ Tử Vũ không muốn gả. Nếu là Huyết Nguyệt thật có thể giải quyết chuyện này, cũng không có cái gì không được, dù sao cho dù là Tử Hàn cũng không nguyện ý Tử Vũ xuất giá. Tiền bối thật có biện pháp không? Tử Vũ nhìn Huyết Nguyệt trong mắt mang theo một tia vẻ khao khát. Huyết Nguyệt đi tới cửa, cười cười, đạo bản vương tự nhiên có biện pháp, mà các ngươi cái gì cũng không cần làm. Huyết Nguyệt dứt lời đi ra phòng nhỏ, hướng xa xa đi tới xa xa thời điểm, chậm rãi xoay người nhìn về phía nhà gỗ phương hướng, đôi mắt ở trong lúc nhất thời trở nên thâm thúy. Còn như tinh không như vậy khó lường, nhìn phía xa nhìn hồi lâu, cuối cùng tự nói thiếu niên lang, ngày sau ngươi chớ có trách ta, ta chỉ là muốn ngươi trở thành cường giả cái thế, mới có thể làm hết thệ các thứ này, nếu là ngươi không ngừng từ mình đường lui, ngươi sẽ không theo bản vương rời đi, cho nên, ngươi nên cùng này cái gọi là tím tộc quyết liệt. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 13, cấp đường. Đêm đã khuya, Tử Vũ cùng Tử Hàn nói rất nhiều. Làm Tử Vũ đứng dậy thời điểm muốn Tử Hàn tùy theo nàng cùng rời đi nơi này, nhưng là Tử Hàn lại lắc đầu, phiền muộn bên trong mang theo thở dài, trong lúc nhất thời Tử Hàn lại có nhiều chút lưu luyến nơi này, từ chối Tử Vũ yêu cầu. Tử Vũ cách trước khi đi, nói Hàn đệ, Tử Phong cái tên kia đến thuyết minh ngày sẽ phải rời khỏi Hoa Rơi Thành, trở lại trong tộc, ngươi chuẩn bị một chút ngày mai cùng ta trở về đi thôi. Tốt. Tử Hàn cũng không trở về tuyệt, mà là trực tiếp đáp ứng, dù sao hắn đã quyết định 1 tháng sau tham gia thực tập. đó là hắn chứng minh chính mình cơ hội, hắn muốn tuyên cáo hắn không phải là phế vật, mà là thiên tài, tất cả mọi người đều không theo kịp thiên tài. Tử Vũ sau khi đi, Hoa Rơi Thành mạch bên trong đã có mấy nhóm trước người tới mời Tử Hàn rời đi nơi này, nói rõ ý đồ bọn họ đã tại những địa phương khác chuẩn bị xong căn phòng. Nhưng là Tử Hàn không chút nào không nghĩ để ý tới, ngồi xếp bằng ở thượng cổ thánh trên giường ngọc tĩnh tĩnh tu luyện, quanh thân vô số linh khí vây quanh, từng tia linh khí hóa thành linh lực không có vào Tử Hàn linh ấn bên trong, Tử Hàn quanh thân một tia một luồng linh lực giống như thần hy một loại lên xuống chìm nổi. Ồn ào. Sau một khắc một vệt nhàn nhạt bạch quang bao quanh Tử Hàn, Huyết Nguyệt ngưng thần nhìn Tử Hàn, không khỏi gật đầu một cái đối với Tử Hàn tu luyện cực kỳ hài lòng. Sau một khắc ở trong mắt Huyết Nguyệt, một màn kia bao quanh Tử Hàn bạch quang đều bị Tử Hàn gom vào nơi mi tâm. Tử Hàn trong lúc giật mình mở mắt, cảm thụ quanh thân linh lực, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nhìn về phía Huyết Nguyệt, muốn nói điều gì lại kích động nửa ngày, cũng không nói gì đi ra. Biết, không phải là đột phá đến thông linh trung kỳ mà thôi mà, ngươi được sắt cái dám a đắc ý. Huyết Nguyệt nhìn như rất không nhịn được, nhưng là nó đáy lòng lại cực kỳ kinh ngạc, dù sao đêm qua đang lúc Tử Hàn mới nhập môn tu luyện tấn nhập thông linh cảnh, chỉ là một ngày đi qua liền đến thông linh trung kỳ, mặc dù Thánh Ngọc Dường có ngoại giới gấp mấy lần tốc độ tu luyện, nhưng là Tử Hàn hiện ra thiên phú thực sự quá với để cho người thán phục. Trời sinh thánh mạch, coi là thật bất phàm, như thế thiên tư, tím tộc thật đúng là sẽ mai một nhân tài, đầu tiên là trời sinh thánh mạch, rồi sau đó lại vừa là linh hoạt kỳ ảo thánh thể. Này tím tộc đến tột cùng là như thế nào bối cảnh, lại có như thế nghịch thiên thiên tài. Huyết Nguyệt lẩm bẩm, nhìn về phía Tử Hàn, Tử Hàn nhíu môi, vốn là hắn cho là thành tích như vậy mới có thể để cho Huyết Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng là phản tao Huyết Nguyệt khinh bỉ, trong lúc nhất thời có chút âu sầu thất bại. Ngày mai, ta muốn theo Vũ tỷ trở lại trong tộc, ngươi và ta đi sao? Đi, thế nào không đi, không có bản vương thời gian ngươi sẽ rất không có thói quen, lại nói Tử Vũ bây giờ nhưng là bản vương đệ tử. Bản vương không đi theo đi, nàng lập gia đình làm sao bây giờ bản vương không phải là thua thiệt một đồ đệ tốt, bản vương cũng biết ngươi không nỡ bỏ bản vương, là đang ở mời bản vương sẽ đáp ứng ngươi. Tử Hàn khỏe miệng lần nữa co quắp, nhìn Huyết Nguyệt, hít một hơi thật sâu, đạo cũng không có như lời ngươi nói ý tứ. Ai, thiếu niên lang, những thứ này đều là chuyện nhỏ, bất quá có một đại sự, yêu cầu cùng ngươi xác nhận một chút. Tử Hàn nhìn về phía Huyết Nguyệt hỏi chuyện gì? Ngươi coi là thật tu thành kia quyển kiếm quyết. Tử Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lại lắc đầu, nhẹ khẽ nhíu mày tới không biết trả lời như thế nào, trong mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn Huyết Nguyệt. Ngươi lại gật đầu, lại lắc đầu là ý gì? Kia quyển kiếm quyết ghi chép ba thức kiếm chiêu, mà hôm nay ta thật sự thi triển kiếm chỉ thiên nguyệt chỉ là đệ nhất thức thức mở đầu, ta căn bản không có lĩnh ngộ được đệ nhất thức chân ý chỗ. Huyết Nguyệt chết nhìn chòng chọc Tử Hàn, trong mắt hiện lên tinh mang không ngừng đánh giá Tử Hàn, đạo không nghĩ tới trời sinh thánh mạch, thậm chí có thiên phú như vậy. Thế gian thiên kiêu vô số người đều là gãy đổ ở kiếm quyết này trên, cả đời khó gặp từng chiêu từng thức, người võ đạo thiên phu thật là ra ta dự liệu. Tử Hàn có chút không hiểu, lại cũng không nói gì, Huyết Nguyệt vẻ mặt lại đột nhiên trở nên ngưng trọng, xuất ra một quyển quyển trục đưa về phía Tử Hàn, đạo ngày mai nhất định không bình tĩnh, nếu là ngươi có thể tu thành, ngươi ngày mai đủ để tự vệ. Tử Hàn hơi nghi hoặc một chút nhìn Huyết Nguyệt, nhưng là Huyết Nguyệt lại đi ra phòng nhỏ. Tử Hàn nhìn trong tay quyển trục, từ từ mở ra. Sau một khắc hắn lăng nửa ngày không nói ra lời, đáy mắt giống như sóng to gió lớn cuộn cuộn. Linh giai hạ phẩm vũ kỹ. Đoạn linh chỉ. Cùng lúc đó, Hoa Rơi trong thành trong một cái phòng, có một tên mặt mũi nho nhã ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên chính là Tử Phong, giờ phút này thiếu niên đang ngồi ở trong nhà, bên người ngồi một ông già, lão giả mặc một thân ma y ngồi ở thiếu niên bên người, lạnh nhạt nhìn hắn. Tử Đông trưởng lão, ngày mai chúng ta liền muốn rời đi. Được đặt tên là Tử Đồng lão giả nhẹ nhàng gõ đầu, đạo cái này lão phu biết, vậy ngươi tìm lão phu tới lại vì chuyện gì? Ngươi phải biết lão phu nhưng là theo như gia chủ yêu cầu núp trong bóng tối, phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này Tử Phong đứng dậy hướng lão giả thi lễ một cái, đạo Tử Đồng trưởng lão, ngày mai lên đường cần phải một ngày thời gian mới có thể đến địa phương, ngày mai đêm khuya, tiểu tử hy vọng mời trưởng lão xuất thủ đánh chết Tử Hàn. Ừ. Tử Đồng già mua khô héo bàn tay không khỏi ma sát bàn, trầm ngâm hồi lâu. Trong mắt không ngừng dùng rằng, nhìn Tử Phong liếc mắt cuối cùng đạo Tử Phong, ngươi có thể biết chính ngươi đang nói gì. Tiểu tử tự nhiên biết, chẳng qua là Tử Hàn khinh người quá đáng, không đem bất luận kẻ nào coi vào đâu, giống như phụ thân hắn năm đó một loại trong mắt không người, vô pháp vô thiên. Nghe đến chỗ này Tử Đồng sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, bàn tay một cái chử vào trong bàn gỗ, năm cái dấu tay lõm sâu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khó tả tức giận nhìn Tử Phong, hắn nhớ tới chuyện cũ, năm xưa đang lúc, Tử Hàn cha thiên tư hơn người. Từng là được khen là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất thiên tài, tuy nhiên lại trong mắt không người tứ vô kỵ đạn, đã từng cưỡng ép cướp đoạt trong tộc chí bảo, đem một tên trưởng lão đánh trọng thương, mà người trưởng lão kia nghiễm nhiên chính là trước mắt Tử Đồng. Giờ phút này Tử Đồng nhớ tới chuyện cũ đấy, lòng lần nữa sinh ra hận ý. Nhớ tới chuyện cũ các loại, lão giả sắc mặt tâm trầm, như cũ có chút do dự bất định, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Thiếu niên thấy vậy không khỏi cười một tiếng, đạo trưởng lão, đây cũng là huynh trưởng ta ý tứ, hắn không muốn để lại hậu hoạn, trưởng lão hẳn minh bạch, huynh trưởng ta nhưng là trong tộc đệ nhất thiên tài, thiên phú không ai bằng, nhất định là nhiệm kỳ kế gia chủ nhân tuyển. Nhưng là, Tử Phong tới đến lão giả bên cạnh, đạo Tử Đồng trưởng lão chẳng lẽ quên trước đây không lâu Tử Hàn cha Tím Tuyệt từng truyền về tin đến, nếu là Tím Tuyệt biết được mấy năm nay Tử Hàn việc trải qua hết thảy các thứ này, sợ rằng toàn bộ tím tộc cũng chịu đựng không hắn lửa giận, đến lúc đó nếu là hắn trở lại trong tộc đại náo, như vậy tổn thất tím tộc nhưng là lại cũng tổn thất không nổi lần thứ hai. Tử Đồng ngưng trọng nhìn Tử Phong, đạo chuyện này ra chủ ý gì? Huynh trưởng Tím Tịm, từng hướng tổ phụ đề cập tới, tổ phụ không dánh để ý, cũng không đáp lại huynh trưởng. Nhưng là cái ý này đã rất rõ ràng, chỉ bất quá Tử Hàn dù sao cũng là tổ phụ hôn tôn, tổ phụ không tốt trực tiếp bảy mưu đặt kế thôi. Tử Đồng tựa hồ còn đang suy tư, Tử Phong lần nữa nói nếu là giết Tử Hàn, che giấu hết thệ các thứ này đến lúc đó đem trách nhiệm đẩy một cái, đến lúc đó Tím Tuyệt có thể như thế nào, chẳng lẽ giết cha hay sao? Giờ phút này hoa rơi trong thành, Huyết Nguyệt nhàn nhạt nhìn cái hướng kia, đáy mắt lộ ra một vệt vẻ âm trầm, nhàn nhạt nói thật là lòng độc các chàng, ý nghĩ như vậy thật là đẹp thay. Chính hợp bản vương ý. Sáng sớm, trang viên ra gần trăm chiếc xe ngựa xếp hàng ở trên đường, xe thượng trang từ từ linh tinh, vô số hộ vệ đứng ở bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tử Niệm đưa ra Tử Phong đám người, ở đứng ở cửa, tựa hồ chờ đợi người nào đến, đáy mắt mang theo vẻ không vui. Xa xa Tử Vũ một thân màu xanh nhạt quần dài phiêu quyết, Tử Hàn theo sau lưng lưng đeo thanh trường kiếm kia, ánh mắt nhìn thẳng xa xa tựa hồ không đem bất luận kẻ nào coi vào đâu, đi tới trang viên ra. Tử Phong trong ánh mắt mang theo một tia ché lấp, nhàn nhạt nói Lục tỷ, xin mời. Hừ. Tử Vũ hừ nhẹ, chưa từng để ý tới Tử Phong tung người đang lúc nhảy lên xe ngựa, Tử Hàn với sau lưng Tử Vũ, lúc này Tử Phong khỏe miệng lại lộ ra một vệt vẻ nhạo báng, cười lạnh nói Tử Hàn đường đệ, ngươi coi là thật phải trở về trong tộc. Chẳng lẽ không sợ lần nữa bị đuổi ra ngoài sao? Tử Hàn ánh mắt nêu kiếm, cũng không nhìn về phía Tử Phong, nhìn bốn phía. Sau đó lại nhìn về phía Tử Phong bên người cách đó không xa Thanh Vô Song, khóe miệng lộ ra một vẻ không khỏi nụ cười, xoay người hướng xa giá thượng tàu đi, lạnh lùng nói không có quan hệ gì với ngươi. Tốt. Tử Phong ánh mắt âm trầm như nước, nhìn Tử Hàn bóng lưng, trong tay áo bàn tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh phát ra tí tách tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Thanh Vô Song. Vô Song tiểu thư mời lên xe đi, lần này. Thanh Vô Song liếc hắn một cái cũng không chờ hắn đem lời nói xong, nhìn Tử Phong trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Đi hướng mình xa giá cũng không lại để ý tới Tử Phong, giờ phút này Tử Phong sắc mặt càng thêm khó coi, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ dữ tợn, làm toàn bộ xa giá chậm rãi động, Tử Phong xoay người nhìn về phía Tử Niệm, đạo Tử Niệm chi chúa, đừng quên sau một tháng thực tập. Tử Phong đi lên cuối cùng một chiếc xe giá biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Xa giá đi rất lâu, sắc trời dần dần tối lại, đi tiếp một mảnh rậm rạp giữa núi rừng, khi sắc trời hoàn toàn biến thành đen lúc, một đạo thân ảnh đứng ở giữa đường nhìn nhanh chóng đi đội ngũ. Hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt lộ ra một vẻ che lấp vẻ lạnh cười lạnh, lúc này bên cạnh hắn một tên người quần áo đen chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn. Tử Vũ rất lợi hại, đã đến linh tinh cảnh, năng lực ta chỉ có thể ngăn cản nàng, được hay không được nhìn chính ngươi. Người quần áo đen thanh âm trong đêm đen lộ ra giàn ua, đứng ở giữa đường người khỏe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười, chưa từng suy tư, tung người đang lúc nhảy vào núi rừng, biến mất ở trong bóng tối, giờ phút này Tử Hàn cùng Tử Vũ ở xa giá bên trong. Tử Hàn ngồi xếp bằng tựa hồ đang tu luyện, Tử Vũ có chút không thú vị nhìn bên trong xe trang sức. Nhưng mà sau một khắc nàng ánh mắt lập tức đọc lại, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ ác liệt ý, nhất thời như lâm đại địch. Giao ra linh tinh, tha cho bọn ngươi không chết. Một đạo già dặn thanh âm tự trong bóng tối truyền tới, Tử Vũ rút ra trường kiếm trong tay lao ra xa giá, quanh thân một cổ hùng hậu linh lực hội tụ lên, rơi vào trên mũi xe. Tử Hàn đôi mắt đột nhiên mở ra, cảm thụ bốn phía sóng linh lực. Có chút kinh hãi này hai cổ linh lực lại cường hãn như vậy. Huyết Nguyệt nghiêng người dựa vào đến, chưa từng chút nào để ý, nhìn Tử Hàn, cười nói thiếu niên lang, trò hay bắt đầu, đối thủ của ngươi cũng xuất hiện. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 14, lấy cái chết đổi thương. Tử Hàn lướt đi xa giá, xa xa một đạo hắc y bóng người đứng ở giữa đường, trong tay cầm một cây trường thương, ngăn lại đường đi. Người nào lớn mật như thế, lại cản ta Tử tộc con đường. Tử Vũ sắc mặt băng hàn, nhìn phía xa bóng người, khẽ cau mày một cái, đạo thân ảnh này tựa hồ có hơi quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào một dạng mà khi Tử Vũ câu hỏi lúc, người quần áo đen tung người kiếm trong tay trường thương hướng Tử Vũ càn quét tới, gặp mặt đang lúc trực tiếp khai chiến, không có chút nào nói nhảm. Tử Vũ cầm kiếm lên đón, trường kiếm trong tay hoành vũ lên, một kiếm chém ở trường thương trên, kèm theo vang vang tiếng, hai người bắn ngược mà quay về, Tử Vũ bước chân nặng nề đạp một cái, trường kiếm trong tay hướng người quần áo đen đâm tới, vẻ ác liệt kiếm khí ngưng tụ lên, người quần áo đen thấy vậy cau mày không ngừng lùi lại. Vũ tỷ thực lực như thế này mà cường. Tử Hàn nhìn Tử Vũ thực lực, không khỏi thán phục, mà Huyết Nguyệt lại nhàn nhạt nói vật phàm kiếm quyết. Ngươi tử tộc thật đúng là nghèo về đến nhà, nếu là ta Đổ Nhi có thể sửa linh giai kiếm quyết, chỉ cần một chiêu cái lao già đó đã bại. Lao ra hỏa. Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn Huyết Nguyệt trong mắt có chút không khỏi vẻ nghi hoặc, mà giờ khắc này Thanh Vô Song từ xa giá bên trong đi ra, nhìn phía xa chiến đấu trong mắt lại hiện ra một vẻ xuất sắc ý. Ừ. Tử Hàn ánh mắt như điện đột nhiên chợt lóe mà quay về, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía Sơn Lâm Thâm Sử, một vệt bóng đen cầm kiếm đứng ở trong bóng tối, trường kiếm hàn mang hiển lộ, in vào Tử Hàn trong mắt. Sau một khắc kia một vệt bóng đen tung người tới, trường kiếm hướng Thanh Vô Song chém ngang mà qua, kiếm mang long lánh, Tử Hàn chân mày căng thẳng, quát to cẩn thận. Thanh Vô Song kinh hãi, mũi kiếm rơi vào trong mắt nàng, đồng tử mặt nhăn co rút, trong lúc nhất thời nàng lại quên phản kháng, mũi kiếm đã chỉ hướng nàng mi tâm. Sau một khắc liền có thể phá vỡ nàng mi tâm, đâm rách nàng linh ấn, tản đi nàng một thân tu vi. Tử Hàn thấy vậy đồng tử co rụt lại, cũng không chút do dự nào trong lúc xuất thủ đẩy ra Thanh Vô Song, trường kiếm trong tay hoành ở trước ngực, cầm kiếm tiến lên đón, lại bị đối phương trường kiếm đâm rách đầu vai một đạo máu bắn tung tóe lên, người quần áo đen một cước đạp ở Tử Hàn ngực, miễn cương đưa hắn đạp bay ra ngoài. Khu. Tử Hàn ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa người quần áo đen, ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Sắc mặt có chút tái nhợt, đứng dậy đang lúc nhìn người quần áo đen, lại cảm giác trước mắt người quần áo đen rất quen thuộc, nhất là sóng linh lực. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, vẫn là một cái phế vật thôi. Người quần áo đen mở miệng tựa hồ rất quen thuộc, thanh âm lạnh giá, căn bản nghe không chân thiết. Tử Hàn cũng không mở miệng, Thanh Vô Song mày liếu nhíu một cái, mang theo tức giận nhìn người quần áo đen mắng ngươi là người nào, dám đánh lén ta. Ha ha, đánh lén ngươi thì thế nào, thiện nhân. Ngươi... Thanh Vô Song mặt đầy tức giận nhìn người quần áo đen, khẽ cắn môi đỏ mọng, đáy mắt lại lộ ra một vẻ ủy khuất ý, trường kiếm trong tay chỉ người quần áo đen, cầm kiếm tay lại đang run rẩy, không phải sợ mà là khí, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều nói cho nàng biết, nàng là thanh tộc thiên chi tiêu nữ, vô luận đi đến nơi nào cũng được tôn kính, nhưng là tối nay lại bị gọi là tiện nhân, nàng tựa hồ có hơi thở hổn hển. Thật là người ngu ngốc, Tử Hàn ngươi cứu nàng làm gì, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói. Huyết Nguyệt không có chút nào biểu thị, nhàn nhạt nhìn hết thảy, Tử Hàn cũng không để ý tới Huyết Nguyệt, cầm kiếm hướng người quần áo đen đi tới, ánh mắt lạnh giá, đạo ngươi là người phương nào? Người giết ngươi. Người quần áo đen một kiếm hướng Tử Hàn đâm tới, mũi kiếm ác liệt phá vỡ trở ngại, át phải một kiếm chí mạng, nhắm thẳng vào Tử Hàn tim đi, một tia một luồng kiếm khí quấn quanh ở trên mũi kiếm có vẻ hơi nhức mắt. Tử Hàn xuất thủ, trường kiếm chém ngang, trường kiếm đụng nhau đang lúc, vô số hạ nã bị lóe lên, hai lao hàn mang đường ngang. Lần lượt thay nhau lên, Tử Hàn sau đạp, người quần áo đen cũng không dừng tay lần nữa hướng Tử Hàn công phạt tới, trường kiếm trong tay hoành vũ, kiếm quang tràn ngập, kiếm lần nữa chém về phía Tử Hàn. Chen! Một đạo tiếng len ken vang lên, Tử Hàn lui nữa, cầm trường kiếm tay có chút run rẩy, miệng hùm ở hai lần giao phong xuống bị đánh nứt ra đến. Máu tươi nhỏ xuống, bắn vào bụi đất. Hóa linh cảnh. Tử Hàn mở miệng, chết nhìn chòng chọc trước mắt người quần áo đen, hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình duy trì bình tĩnh. Người quần áo đen lại cười lạnh một tiếng, đạo ngươi cái phế vật này, có vài người là ngươi không đắc tội nổi, mà ngươi hôm nay nhưng phải là phụ thân ngươi gánh vác cái nào hậu quả, chịu chết đi. Làm cái gì thế, ngươi này ngụy trang nhanh lên tắm một cái ngủ, đừng lãng phí bản vương thời gian. Huyết Nguyệt nhìn người quần áo đen rất không nhịn được cảm giác, Tử Hàn hai mắt tỏa sáng, nhìn trước mắt người quần áo đen tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt trở nên ché lấp, nhìn người quần áo đen lúc trên mặt nổi lên tức giận, trường kiếm trong tay run lên. Một kiếm đâm về phía người quần áo đen. Là bởi vì cha sao? Tử Hàn có chút vong nhiên, trong tay múa kiếm, kiếm mang đâm rách đêm tối, trên trường kiếm hàn mang bắn tán loạn, từng đạo rất nhỏ kiếm khí ngưng tụ ở trên trường kiếm nhắm vào Thiên Vũ, có đâm rách tinh nguyệt thế. Kiếm chỉ Thiên Nguyệt. Tử Hàn xuất kiếm, một vệt kiếm quang mê ly cả mắt, người quần áo đen nhìn Tử Hàn một kiếm này, cau mày, trường kiếm trong tay hoành động lên, muốn ngăn trở một kiếm này. Đinh. Tử Hàn kiếm trong tay đâm rách người quần áo đen phòng ngự, trường kiếm nhuốm máu, người quần áo đen không ngừng quay ngược lại, cầm kiếm tay từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, Tử Hàn khẽ gật đầu một cái, một kiếm đâm rách người quần áo đen cổ tay, mà giờ khắc này Thanh Vô Song chẳng biết lúc nào xuất hiện ở người quần áo đen sau lưng, nơi nơi tức giận, trường kiếm dày đặc không trung chém xuống một kiếm. Khen! Người quần áo đen trường kiếm trong tay ngăn trở Thanh Vô Song một kiếm, đưa hắn miễn cưỡng đẩy lui mở, nhìn người quần áo đen không ngừng quay ngược lại, đến đây Tử Hàn mới vừa cảm thấy có chút khó tin. Khó trách có thể trở thành thanh tộc thiên chi kiêu nữ, quả nhiên lợi hại, thực lực bực này sợ rằng đã đến hóa linh cảnh đi. Hóa linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa, thiên phú như vậy thật là một dạng hơn nữa một chút năng lực ứng biến cũng không có, cùng ngu xuẩn không khác. Tử Hàn có chút giật mình, nhìn về phía Huyết Nguyệt, giờ phút này người quần áo đen ở Thanh Vô Song thủ hạ liên tục bại lui, đã khó mà chống đỡ, Tử Hàn nhìn hai người chiến đấu, có chút than thở. Đi chết đi. Thanh Vô Song tiểu hù dọa, trường kiếm lần nữa chặt chém, người quần áo đen bị miễn cưỡng đẩy lui, rách gan bàn tay nhuộm đỏ chua kiếm. Thanh Vô Song sau lưng tóc đen tung bay, trường kiếm trong tay lăng múa tựa hồ không có chút nào muốn bỏ qua cho ý hắn, thế công hết sức ác liệt, một trưởng vô ở người quần áo đen nơi ngực, trường kiếm đã sắp muốn chạm tới hắn nơi cổ họng. Ầm. Một vệt bóng đen lướt đi, một trưởng vô ở Thanh Vô Song trên thân kiếm, trường kiếm nghiêng về, Thanh Vô Song ở một trưởng này bên dưới bị miễn cưỡng đẩy lui mở, bước chân quay ngược lại đang lúc bóng đen xuất thủ bắt lại người quần áo đen liền muốn đứng dậy hướng rừng rậm đang lúc lao đi. Đại ca. Người quần áo đen tiếng hô to thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ, mà bóng đen lại đột nhiên buông hắn xuống, nhìn về phía Tử Hàn. Giờ phút này Tử Hàn cả người khẽ run lên, một cái ánh mắt ác liệt cực kỳ, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, cảm thụ người trước mắt quanh thân sóng linh lực. Tử Hàn lần nữa khẽ run, có chút khó tin, quanh người hắn sóng linh lực so với Tử Vũ cùng với trước cản đường người cũng mạnh hơn nhiều. Nhất là đôi mắt kia, rõ ràng mang theo minh quang, lại làm cho người ta một loại âm tà cảm giác, mà giờ khắc này Thanh Vô Song lại lần nữa đánh tới, một kiếm đâm về phía hắc bào nhân áo lót. Vành! Hắc bào nhân xuất thủ, quanh thân linh lực hội tụ lên, một trưởng vô hướng Thanh Vô Song, một trưởng đang lúc đem Thanh Vô Song đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, nhất thời hoa dung thất sắc, mặt đẹp trở nên tái nhợt, nhìn hắc bào nhân, đáy mắt lộ ra kinh hãi. Có chút ý tứ. Huyết Nguyệt nhìn người vừa tới, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Hắc bào nhân một thân hắc bào không thấy rõ dung mạo, phù trong tay liền đem Thanh Vô Song đánh bay ra ngoài, rơi ở phía xa đi cũng không xuất thủ đánh chết. Giờ phút này hắc bào đến xem hướng Tử Hàn, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ý, thanh âm lạnh như băng vang lên, lạnh lùng nói xem ra hôm nay là không thể để ngươi sống nữa. Hây a! Hắc bào nhân tung người nhảy lên, trắng non bàn tay lộ ra, một trưởng vô hướng Tử Hàn, thân pháp lướt gấp mà qua, căn bản không kịp để cho người phản ứng. Đang lúc đã tới Tử Hàn bên người, một trường hạ xuống, Tử Hàn con ngươi chợt co rút lại, trường kiếm hoành ở trước ngực, quanh thân vô số linh lực toàn bộ hướng trường kiếm vào tới. Trường phong đụng chạm trường kiếm đang lúc, phát ra vang vang tiếng, giống như kim thiết tiếp nhận như vậy, một trường xuống Tử Hàn ho ra đầy máu miễn cưỡng bị đánh bay ra ngoài, đụng ở phía sau xa giá bên trên, vô số linh tinh bay xuống mà ra, đầy trời trong suốt quang hoa mang theo từng tia trong sáng cảm giác. Phúc! Tử Hàn cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cầm kiếm tay rừng không ngừng run rẩy đứng lên, đáy mắt mang theo vẻ kiêng kỵ nhìn phía xa hắc bào nhân. Ừ. Hắc bào nhân nhìn về phía Tử Hàn, nhìn trường kiếm trong tay của hắn có chút khiếp sợ, Tử Hàn lại đang dưới một kích này chưa chết, còn có thể đứng lên đến, cái này làm cho hắn không thể không bắt đầu chính thức Tử Hàn, dù sao Tử Hàn chỉ là một cái thông linh sơ kỳ người lại chống đỡ được hắn một đòn. Ngươi cũng không phải tưởng tượng kém như vậy, bất quá tối nay ngươi phải chết, vô luận là bởi vì ngươi, hay là bởi vì phụ thân ngươi. Cha ta, cùng cha ta có quan hệ gì đâu. Hắc bào nhân cũng không để ý tới, quanh thân một cổ hùng hồn linh lực toàn bộ hội tụ lên, hắc bào nhân bước chân đạp một cái, trên đất lưu lại một cái lom xuống dấu chân, thân thể giống như rời cung mũi tên, đột phá bầu trời mênh mông hướng Tử Hàn phong tới, trắng nón trong bàn tay hội tụ hùng hồn linh lực, hội tụ toàn lực hướng Tử Hàn một đòn đi. Thôn linh trưởng. Tử Hàn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay kính thẳng cắm vào mặt đất, bước chân đạp một cái đang lúc, nhún người nhảy lên. Trực tiếp nên hướng hắc bảo nhân đi. Người quần áo đen nhìn Tử Hàn cách làm, không khỏi lộ ra một vệ trầm biếm, lạnh lùng nói thật là không biết sống chết đồ vật. Hắn không muốn sống sao. Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn cách làm, nhíu chặt lông mày, dưới cái nhìn của nàng thiên tư như nàng, cũng không chặn được người áo đen kia một đòn, huống chi là Tử Hàn đây. Muốn chết, ta đây tắc thành ngươi. Hắc bảo nhân cười lạnh lạnh đến, vỗ xuống một trường đi xuống, Tử Hàn nên bàn tay đánh ra. Vô số linh lực vào giờ khắc này toàn bộ tụ vào trong lòng bàn tay, Tử Hàn mang trên mặt quyết tuyệt ý, một trưởng miễn cưỡng hướng về kia trắng non trong lòng bàn tay nên đón, sau một khắc hai cổ cự lực đụng nhau, Tử Hàn lập tức lộ ra vẻ thống khổ, một ngụm máu tươi vung vãi mà ra, trong mắt có chút dãy rủa hoặc có lẽ là do dự. Đi chết đi. Hắc bào nhân hét lớn một tiếng, tụ vào trong lòng bàn tay linh lực lần nữa đột nhiên hội tụ, một trưởng đem lực lượng toàn thân toàn bộ khuynh tiết ở trước mắt tay nào ra đòn trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người nhìn một màn này, trong mắt đã lộ ra vẻ không đành lòng, Thanh Vô Song cảm thụ một trưởng kia, cảm thấy không cách nào ngăn cản, nếu nàng đều không cách nào chặn, kia Tử Hàn dựa vào cái gì cản được. Tán. Tử Hàn đột nhiên thu hồi trong lòng bàn tay lực lượng, quanh thân linh lực lần nữa hướng đầu ngón tay hội tụ lên, tùy ý một trưởng kia chụp ở trên người hắn. Tử Hàn đáy mắt lộ ra một vệ tàn bạo ý, đầu ngón tay một quả mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ hội tụ, to bằng hạt gạo, lại có vẻ sáng chói. Đoạn linh chỉ. Tử Hàn quát lên, chỉ điểm một chút ở hắc bảo nhân nơi ngực, một cái đâm vào hắc bảo nhân trong thân thể, máu tươi theo ngón tay hắn chảy ra, hắc bảo nhân đáy mắt lộ ra kinh hãi, một cước đạp ở Tử Hàn trên người, miễn cưỡng đưa hắn đạp phi hơn 10 trượng xa, văng lên đầy đất bụi mù. Lấy cái chết đổi thương, không tệ, thiếu niên này lang ngoan độc, đem tới bất khả hạn lượng a. Tử Hàn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nơi ngực một cái dấu chân lõm xuống, cả người không để được một tia lực lượng, từng trận cảm giác đau đớn tràn vào trong đầu bên trong. Hắc bào nhân không tưởng tượng nổi nhìn mình trước ngực, một cái tiểu tiểu lỗ máu, chính đang chạy xuôi đến máu tươi, chậm rãi ngẩng đầu đang lúc nhìn Tử Hàn, đáy mắt mang theo vẻ hung lệ, lấy thương đổi thương, quả nhiên là một nhân vật hung ác, bất quá ngươi chính là quá yếu, nếu không ở nơi này chỉ một cái bên dưới ta đã chết. Hắc bào nhân bàn tay nhẹ nhàng lau lên một mảnh vết máu. Nhìn vết máu ánh mắt lộ ra tàn nhẫn nghi ngờ, chậm rãi bước ra một bước, trong lòng bàn tay linh lực lần nữa hội tụ lên. Đối với ta mà nói, bây giờ ngươi đã chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng, ở trong bóng tối nhớ tới, mang theo vẻ uy nghiêm, một bóng người xinh đẹp chẳng biết lúc nào đi tới Tử Hàn bên cạnh, trong tay ngọc một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, tản ra từng luồng huy hoàng, linh lực hóa thành kiếm khí quấn quanh ở trên trường kiếm, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Hắc Bảo Nhân. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 15, Tử tộc. Tử Vũ cầm kiếm đứng ở Tử Hàn trước mặt, trong ánh mắt mang theo sát ý, trường kiếm nhuộm đỏ thâm máu tươi, lạnh giá ánh mắt nhìn thẳng Hắc Bảo Nhân, không sợ chút nào. Ha ha, xem ra ta xem thường ngươi. Hắc Bảo Nhân khẽ cười nhìn Tử Vũ, tựa hồ cũng không nóng nảy, bước đang lúc đi tới người quần áo đen bên người, cũng không hoảng hốt, người quần áo đen đứng dậy đứng sau lưng hắn, đáy mắt mang theo một chút khinh miệt nhìn mọi người. Ngươi là người phương nào? Tử Vũ trường kiếm trong tay run lên. Quanh thân một cổ kiếm ý nhất thời ngưng tụ mà ra, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Hắc bào nhân không nói, nhìn Tử Vũ nhìn trường kiếm trong tay của nàng, không biết là nhìn trường kiếm hay lại là nhìn trên trường kiếm máu, đáy mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam, nhẹ giọng lẩm bẩm lại vừa là một thanh hảo kiếm, vì sao ta lại không có. Ha ha, Tử Vũ, ta lại phải lần nữa lường được ngươi, vậy hôm nay ta liền để trước qua tên phế vật kia, bất quá hắn mệnh ta muốn định. Hiu. Hắc bào nhân nắm lên tên quần áo đen kia tung người không có vào trong đêm tối, khắp sơn lâm nhất thời yên lặng lại, Tử Vũ cũng không có truy kích, mà là xoay người nhìn về phía sau lưng, Tử Hàn nằm trên đất nặng nề thở hào hẹn, quanh thân linh lực rối loạn, huyết nguyệt nện bước móng gà giống như tản bộ một loại đi tới Tử Hàn bên cạnh, cười nhạt nói thiếu niên lang, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, đối với chính mình ngoan độc, xem ra lại có thể chuyển cho ngươi mấy bộ tuyệt thế đại. Pháp. Sư phó, Hàn đệ hắn không có sao chứ? Tử Vũ trong ánh mắt mang theo ân cần, Huyết Nguyệt lại liếc nàng liếc mắt, đạo yên tâm, thầy ở chỗ này làm sao sẽ để cho hắn chết đâu rồi, chờ ta tìm một chút đống kia đống rác ở đâu. Ngươi lại ra. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, suýt nữa bị nó tức hộc máu, lúc này Huyết Nguyệt xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, nặn ra một viên thuốc trực tiếp nhét vào Tử Hàn trong miệng, Tử Hàn vừa muốn mắng chửi, liền cảm thấy một cổ tinh thuần linh lực trào vào bên trong cơ thể, hướng trong thân thể lan tràn ra. Tử Hàn bàn ngồi dậy, hai tay kết ấn, luyện hóa dược lực. Ở Tử Hàn chữa thương đang lúc, Thanh Vô Song một mực canh giữ ở Tử Hàn bên cạnh, chẳng biết tại sao, lúc này Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn trong lòng có chút hối hận, nhớ tới trước nàng lời muốn nói những lời đó, mà đang ở tối nay nhưng là Tử Hàn cứu nàng một mạng, nàng muốn nói cảm ơn, nhưng là câu nói kia nhưng vẫn không nói ra miệng, chỉ có thể như vậy tĩnh tĩnh nhìn hắn. Lúc này Tử Phong đi tới gần cau mày nhìn về phía Tử Hàn, đạo đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa rồi đi đâu? Tử Vũ một tiếng quát chói tai. Không trả lời mà hỏi lại, Tử Phong thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Tử Vũ, đạo mới vừa rồi tình huống có biến, đội ngũ phía sau có người đánh lén, ta trước đuổi bắt, không ngờ không đuổi kịp chỉ có thể trở lại. Hừ, tham sống sợ chết. Tử Vũ hừ nhẹ xoay người đi đến Tử Hàn bên cạnh, Tử Phong sắc mặt hơi đổi, Huyết Nguyệt đại thứ nghiêng người dựa vào đến, nhìn về phía Tử Phong chẳng qua là cười khẽ lắc đầu. Mà thời gian qua hồi lâu, Tử Hàn chậm rãi dương đôi mắt, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. thẳng nhìn cách đó không xa Tử Phong, trong lòng hơi sửng sở, nhìn Tử Phong rách gan bàn tay, trên tay áo có chưa khô vết máu, trong lúc nhất thời gắt gao cao mày, đáy mắt một vẻ sâu vô cùng hận ý trào hiện ra, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, mà Huyết Nguyệt đi tới Tử Hàn bên cạnh lại vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Đoàn xe lần nữa đi tiếp, Tử Hàn sắc mặt trắng bệnh, Tử Vũ mặt đầy không cam lòng, Huyết Nguyệt nhìn về phía Tử Hàn, đạo thiếu niên lang, bây giờ ngươi nên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi biết phải làm sao sao? Tử Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, đáy mắt có chút không giải thích được tâm tình, mà nhìn về phía Huyết Nguyệt thời điểm cảm thấy khiếp sợ không tưởng tượng nổi, Huyết Nguyệt tựa hồ làm được liệu sự như thần, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Tử Vũ thấy vậy không khỏi hỏi sư phó, có ý gì? Đỗ Nhi, thầy tới hỏi ngươi, lần này các ngươi áp vận linh tinh, âm thầm có thể có người đi theo bảo vệ. Tự nhiên là có, trong tộc có một tên trưởng lão một mực với trong bóng tối, phòng bị nguy cơ. Huyết Nguyệt cười nhạt đứng lên, đạo vậy có người cản đường cướp đoạt thời điểm, người trưởng lão kia đây. Tử Vũ nhất thời nhíu mày, suy tư hồi lâu, đạo tên kia tặc nhân thực lực mặc dù so sánh lại ta mạnh, tuy nhiên lại cũng không làm gì được ta. Cho nên trưởng lão liền không có xuất thủ. Kia lúc trước xuất hiện hắc bảo nhân thực lực so với ngươi như thế nào? Mạnh hơn ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Tử Vũ dứt lời, trong con ngươi xinh đẹp đột nhiên lộ ra một vệt minh quang, đạo sư tôn ngươi đây là ý gì? Huyết Nguyệt nhẹ lay động cánh, đạo không thể nói, không thể nói. Tại sao? Vũ tỷ, ngươi không nên hỏi. Tử Hàn đấy mắt mang theo thất vọng thậm chí có nhiều chút tuyệt vọng. Đoàn xe có gần 100 chiếc xe ngựa, hạo hạo đãng đãng đội ngũ đi xuyên qua trong rừng. Khi đi ra sơn lâm lúc, xa xa có đèn sáng ngời trùng điệp không biết bao xa, nhìn xa đang lúc trang nghiêm là một tòa thành lớn, đoàn xe đi tiếp trong thành, một đường hướng trung tâm thành đi, khi đoàn xe ngừng nghỉ lúc, Tử Vũ đi xuống xa giá, Tử Hàn lại thật lâu bất động. Tử Hàn nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ tay khẽ run, trong lòng có một loại phức tạp cảm giác tràn vào trong lòng, đường phố phồn hoa mang theo cảm giác quen thuộc, người đi đường bước từ từ, đèn đuốc sáng choang, trong lúc nói chuyện cười khẽ mà đi, mà Tử Hàn trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thương cảm ý. Tử Vũ bên ngoài thúc giục, Tử Hàn xuống xe đứng ở một tòa nhà đại trang viên ra, cửa chính nơi thềm đá chín bậc, bóng loáng như ngọc, trên đó hai cây cột cửa đỉnh lập, có to lớn hùng vĩ thế, một bộ tấm bảng ở trên cao, biển trên trán khắc họa đến hai cái rõ ràng thiếp vàng chữ to, Tử Phủ. Tử Hàn đứng ở đằng xa, nhìn kia trong thành sang trọng nhất phủ đệ, quả đấm nhất thời nắm lên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, trên chân giống như trói một tòa lớn như vậy sơn nhạc, để cho hắn bước bất động bước, đáy mắt lóe lên khắp nơi hóng ánh vẻ. Lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Huyết Nguyệt đứng ở Tử Hàn đầu vai, hơi nghi hoặc một chút, đạo thiếu niên lang, thế nào? Hô! Tử Hàn dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh. Đạo 3 năm trước đây, ta bị tử tộc chi chủ đuổi ra, chính là ở nơi này bị Tử Phong đánh dữ dội, mà ta cái gì cũng làm không, chỉ có thể quyền giúp ở trong góc đẩy hắn quả đấm, khao khát đến hắn đánh sau khi thì sẽ thả ta đi. Cái gì? Huyết Nguyệt ánh mắt vào thời khắc này nhất thời trở nên hung lệ đứng lên. Ta còn nhớ khi đó ước chừng cũng là lúc này, lúc ấy lại hạ tuyết rơi nhiều, ngày rất lạnh, rất nhiều người một mực ở nhìn chỉ trỏ trỏ, có lẽ coi ta là làm phạm sai lầm người làm đi, ở chế dê ước, bị đánh hồi lâu khi ta thoi thóp thời điểm Tử Phong đi, là một cái tiểu muội muội cứu ta, đem ta mang tới trong nhà nàng, giúp ta băng bó vết thương, nàng đem ngày đó phải đến cơm cho ta, chính mình lại bị đói. Tử Hàn cả người nhịn không được run rẩy. Từng giọt nước mắt lăn xuống rơi vào trên vạt áo, Huyết Nguyệt đấy mắt lộ ra vẻ đau thương, bởi vì Tử Hàn nói tới chỗ này lúc sau đã nghẹn ngào, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Sau đó thì sao? Huyết Nguyệt nghe có chút mê mẫn không khỏi hỏi. Tử Hàn không ngừng lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, giờ phút này Tử Vũ đi tới kéo Tử Hàn tay, ân cần hỏi Hàn đệ, ngươi thế nào? Không, không việc gì. Tử Hàn lắc đầu, theo Tử Vũ hướng Tử Phủ đi tới, Tử Vũ đi ở phía trước. Mà khi Tử Hàn bước lên đạo kia thềm đá thời điểm, 4 gã lính gác vũ khí trong tay ngăn lại đường đi, quát to người nào, mật dám xông vào Tử Phủ. Càn rỡ. Huyết Nguyệt hai mắt dựng lên nhìn 4 người, đáy mắt mang theo tức giận mắng cầu nô tài, Lục thiếu gia trở về phủ, bọn ngươi dám can đảm ngăn trở. Lục thiếu gia? Cái nào Lục thiếu gia? Một người trong đó trên mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Tử Hàn cố ý làm, một người khác cười lạnh một tiếng, đạo hòn có thể có nào cái Lục thiếu gia? Không phải là ban đầu cái đó bị đuổi ra ngoài tên phế vật kia thiếu ra sao? Còn có thể là ai? Ồn ào. Một vệt kiếm mang in vào 4 người đáy mắt, Tử Hàn kiếm trong tay trên không trung vạch qua một đạo đường cong, máu tươi rơi xuống nước ở môn biển trên, Thích Mười nói 2 người thi thể chia lịa, 2 cái đầu lăn xuống đi ra ngoài, thi thể thẳng té xuống đất. Lớn mật. 2 gã khác lính gác nhìn Tử Hàn, binh khí trong tay hướng Tử Hàn hạ xuống. Chen. một vệt ánh kiếm màu xanh nước biển đường ngang, hai người ngã xuống đất, máu tươi theo nấc thang chảy xuôi, rơi ở trên đường người đi đường rối rít mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tử phủ nơi cửa chính. Tử Hàn thu kiếm, Tử Vũ nhìn trên mặt đất chết cổ thi thể, ánh mắt lạnh giá, kéo Tử Hàn hướng trang viên sâu bên trong đi tới. Hí! Người thiếu niên kia là người phương nào? Lại hung hăng như vậy, dám can đảm chém chết tử phủ lính gác. Như thế hung ác loại người, ta ngày xưa như thế nào chưa từng thấy qua. Bất quá tên kia cô gái xinh đẹp ta ngược lại thật ra từng thấy, đó là tử tộc tiêu nữ Tử Vũ. Trang viên to lớn, chia ra làm ba khu vực, phía ngoài nhất là người làm ở. Trung gian khu vực là tộc nhân hệ thứ ở, mà trung tâm chỗ mới là trực hệ tộc nhân chỗ ở phương, nơi đây linh lực đậm đà, Tử Hàn không khỏi hơi xúc động, tại hắn trước kia 10 tuổi hắn liền ở nơi này, mà hắn 10 tuổi năm ấy, phụ thân hắn rời đi bất quá 3 ngày, hắn liền bị chính mình tổ phụ lạc lệnh dọn đi bảng hệ đệ tử chỗ cư trụ. Lần nữa đặt chân khu vực trung tâm, Tử Vũ kéo hắn thẳng đi tới một ngôi đại điện trước, đại điện kim chuyên ngói xanh giống như hoàng cung một dạng trên đó chạm chỗ long phượng, so với hoàng cung không kém chút nào. Trước đại điện có 4 cái nhà đại thạch trụ sừng sững, 8 gã lính gác canh giữ đến, 8 gã lính gác trang nghiêm đến hóa linh cảnh. Làm Tử Hàn bước vào trong đại điện lúc, Tử Phong quỳ xuống trong đại điện, Thanh Vô Song đứng ở một bên tĩnh tĩnh nhìn, mà Tử Phong trước người có một ông già mặc một thân trường bào màu tím đậm, chắp hai tay sau lưng, hai tay hơi khô khô, nhìn đại điện sâu bên trong, mà giờ khắc này cả ngôi đại điện lộ ra trang nghiêm thần thánh. Nơi này là tử tộc từ đường trong tộc trọng yếu nhất địa phương. Tên lão giả kia trước mặt để rậm rạp chẳng chịt bài vị của tổ tiên, phảng phất có vô số con mắt đang quan sát đến hết thảy các thứ này. Lão giả chậm rãi xoay người, râu tóc đã là hoa râm, nhưng là quanh thân lại vây quanh một cổ mạnh mẽ cực kỳ sóng linh lực, trước mắt lão giả chính là tử tộc gia chủ, Tử Vô Ý. Lão giả lúc xoay người ánh mắt rơi vào Tử Hàn trên người, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Hàn Nhi, ngươi trở lại. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 16. Ngươi dám giết ta sao? Ừ. Trong phút chốc Tử Vô Ý thương lão mang trên mặt một tia kinh ngạc, nhìn Tử Hàn, nguyên bổn đã nếp nhăn giữa chân mày lần nữa nhẹ nhàng động một cái, liền nhìn như vậy Tử Hàn, đáy mắt có chút không vui. Tử Phong quay đầu nhìn Tử Hàn đáy mắt lộ ra một vệt chán ghét lại có chút vui vẻ, mà Tử Vũ lại cau mày, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt lo âu nhìn Tử Hàn, rất sợ Tử Hàn chọc giận chính mình tổ phụ. Giờ phút này Tử Vũ ở lo âu bên trong quỳ xuống lại, đạo tổ phụ. Tử Hàn như cũ đứng ngạo nghễ, hai mắt nhìn thẳng Tử Vô Ý, Tử Vũ giờ phút này kéo nhẹ đến Tử Hàn và táo tỏ ý hắn quỳ xuống hành lễ, mà Tử Hàn giống như không nghe thấy hai tay ôm quyền có chút không mình hành lễ, đạo bái kiến tử tộc gia chủ. Hí! Tử Hàn tựa hồ nghe được hít một hơi lãnh khí thanh âm, tựa hồ thấy Tử Phong đáy mắt lộ ra một vệ trầm biếm, có chút thương hại nhìn mình. Mà Tử Vô Ý nhìn Tử Hàn thời điểm mày nhíu lại thâm mấy phần, ẩn ở trong tay áo ngón tay không khỏi khẽ run xuống. Hàn Nhi! Ngươi đây là ý gì? Tử Vô Ý mở miệng, hạ thấp giọng, mà giờ khắc này trong thanh âm mang theo một loại uy nghiêm ý, vô hình chung có một cổ nhàn nhạt uy áp ở bên trong cung điện này tràn ngập ra, rơi vào trên người mọi người, Tử Phong thân thể không nhịn được khẽ run một phần, rơi vào Tử Hàn trên người. Tử Hàn chân mày khinh động, hít một hơi thật sâu, từng luồng linh lực từ linh ấn bên trong chậm rãi tan ra, không có vào Tử Hàn quanh thân bên trong, chống đỡ phần này uy áp. Mà giờ khắc này huyết nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tử Vô Ý chưa từng chút nào để ý tới, nhưng người dựa vào đến nhìn hết thảy, đang lúc tâm niệm Tử Hàn thân thể cảm thấy phần kia uy áp không còn sót lại chút gì. Ừ. Tử Vô Ý nhìn về phía Tử Hàn có chút kinh dị, chậm rãi tản đi phần kia uy áp. Tộc trưởng kia lại là ý gì? Lúc này Tử Hàn ánh mắt từ đầu đến cuối tĩnh tĩnh nhìn Tử Vô Ý, không kinh không giận, ngược lại lộ ra bình thản, nhìn trước mắt lão giả không có tình cảm chút nào. Phảng phất căn bản không phải chính mình tổ phụ, chính là một cái bình thường người đi đường mà thôi. Ồ! Tử Vô Ý cười cười nhìn về phía Tử Hàn, nhưng là nhíu mày nhưng Thủy Trung chưa từng giãn ra, đáy mắt lóe lên mang theo vẻ tức giận, lại bị hắn ẩn nút cực tốt, đi phía trước bước đi thong thả hai bước, nói tiếp ta là ngươi tổ phụ, mà ngươi gọi ta là tử tộc tộc trưởng, ngươi là ý gì đây? Tử Hàn tuấn giật trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, nhìn Tử Vô Ý đạo nguyên lai ngài còn nhớ ngài là ta tổ phụ à? Tử Hàn! Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, đây là đối với tổ phụ bất kính, đối với tử tộc bất kính, nên chạm. Tử Phong dày, ánh mắt mang theo ghét cay ghét đáng ý, vẫn như cũ một mực cung kính quỳ, vô hình chung cùng Tử Hàn tựa hồ thành một loại so sánh, mà Tử Hàn không nhìn thẳng, nhìn về phía Tử Vô Ý, đạo 6 năm trước, cha rời đi, ngươi đem ta rời ra khu vực trung tâm, khi đó ngươi có từng nhớ ngươi là ta tổ phụ? Ừ. Tử Vũ cảm thấy kinh hãi, lần nữa nói ra Tử Hàn và táo tỏ ý hắn không nên nói nữa. Nhưng là Tử Hàn lại phảng phất không có cảm giác. Nguyên lai, ngươi còn hận chuyện này từ vô ý xe dâu, nhìn phía xa như cùng ở tại trở về ý chuyện cũ một dạng nhàn nhạt nói ngươi không cách nào tu hành, ở khu vực này bên trong cũng vô dụng, tự nhiên phải làm đem vị trí tốt để lại cho có nhu cầu người, một gia tộc kéo dài yêu cầu càng nhiều cường giả, đạo lý này ngươi hiểu không? Ha ha! Từ Hàn cười khẽ, trong mắt có chút thất thần, đạo thật là đại nhân đại nghĩa, vậy vì sao là cha ta ở trong tộc lúc ngươi chưa từng để cho ta rời đi? Can dỡ, chú ý thân phận ngươi, đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Giờ phút này đại điện ra một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, một người trung niên mặc trường bào long hành hổ bộ đi về phía trong đại điện, mà Tử Hàn không dánh để ý như không có gì như vậy, bởi vì hắn biết người đến là ai, nhàn nhạt nói có liên quan gì tới ngươi. Người trung niên hướng Tử Vô Ý hành lễ, đạo thật là không biết trời cao đất rộng, như vậy không tiếc lời, kỳ thực làm chư a cha. Tử Cuồng, ngươi đi làm quá mức. Tử Vô Ý nhàn nhạt nói. Cha, ta trên đường đi qua nơi đây, nghe được người này không tiếc lời. Có chút không cam lòng. Tử Hàn nhìn trung niên nhân kia cau mày, lạnh lùng nói không cam lòng ngươi lại có thể thế nào. Càn rỡ. Ta coi như càn rỡ nữa, ngươi dám như thế nào. Giết ta sao? Tử Hàn trong lời nói có một loại cuồng vọng, đối với Tử Vô Ý có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng là đối mặt Tử Cuồng lúc lại không sợ chút nào. Tử Cuồng nghe vậy trên mặt lộ ra tức giận, quả đấm chẳng biết lúc nào nắm chặt đứng lên, toát ra một cổ sát ý, đạo ngươi thật cho là ta không dám sao. Ha ha, Tử Hàn cười to, không cong thân thể, đáy mắt có không nói hết vẻ ngạo nghễ, cười nói nếu ngươi dám giết ta, cha ta sẽ giết hết ngươi Tử Cuồng nhất mạch dính dáng cựu tộc, đến lúc đó vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết, ngươi Tử Cuồng gặp nhau tận diệt huyết mạch gà chó không để lại. Ngươi Tử Cuồng đáy mắt tức giận không ngừng hiện lên, quanh thân sát ý lang nhiên. Tử Vô Ý hai mắt khẽ híp một cái, nhìn Tử Hàn nguyên vốn có chút đục ngầu ánh mắt, lúc này trở nên thâm thúy đứng lên không nhìn ra vui giận ý, đạo Tử Cuồng ngươi không cần nhiều lời, để cho hắn nói một chút, hôm nay ta ngược lại thật ra có hứng thú nghe một chút. Dạ. Tử Cuồng lui sang một bên nhìn về phía Tử Hàn, trên mặt lộ ra sắc ý. Tử Hàn ngươi nói. Tử Hàn trên mặt lúc này mang theo cơ một tia cởi ý, đạo còn nhớ được, phải, 3 năm trước đây, ngươi đuổi ta ra tử tộc lúc, ngươi có từng nhớ ngươi là ta tổ phụ. Tử Vô Ý không thèm để ý chút nào, mở miệng nói nơi đây không thích hợp ngươi, cho ngươi đi Hoa Rơi Thành, nơi đó đầy trời hoa rơi, bực nào cảnh đẹp, cho ngươi đi lại cả đời cũng là vì ngươi tốt. Vậy ngươi có thể biết 3 năm trước đây, ta bị Tử Phong ở tử tộc môn miệng đánh trọng thương thoi thoát, khi đó ngươi có từng nhớ ngươi là ta tổ phụ. Ừ. Tử Vô Ý đáy mắt có sóng hiện lên, yên lặng chốc lát nói thật có chuyện này ư. Tử Vô Ý nhìn về phía Tử Phong, trong ánh mắt cuối cùng lộ ra một tia nhàn nhạt tức giận. Tử Phong nhất thời cả người run lên, nhìn về phía Tử Vô Ý có chút kinh hoàng, đạo tổ phụ, năm đó là Tử Hàn khiêu khích ở phía trước, là hắn động thủ trước, tôn nhi chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mới trả đũa. Quả thật như thế. Tử tộc trưởng, 3 năm trước đây ta tuổi gần 13 tuổi lại là các ngươi trong miệng phế vật, sao lại dám hướng về phía hắn xuất thủ đây? Tử Vô Ý đáy mắt từng tia tức giận leo lên, chẳng biết tại sao mà giận, trong chớp mắt nhưng lại áp chế xuống, đạo chuyện này ta sẽ đi thẩm tra. Sẽ cho ngươi một câu trả lời, ngoài ra ta biết ngươi đã có thể tu luyện, trong tộc mỗi tháng sẽ cho 2 ngươi mai linh tinh tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Thẩm tra. 2 quả linh tinh. Ha ha. Tử Hàn lắc đầu không nói thêm gì nữa, Tử Vô Ý thấy vậy cũng không lại để ý tới Tử Hàn, ánh mắt nhìn về phía Tử Vũ, đạo Vũ Nhi, theo Phong Nhi lời muốn nói ngươi đại náo Hoa Rơi Thành, hủy đi tàng thư lâu. Dạ. Vì sao? Tử Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vô Ý, lạnh lùng nói tổ phụ. Hàn đệ ở Hoa Rơi trong thành bị kia một phần chi trên dưới khi dễ làm đủ, không để ý chút nào cùng hàn đệ thân phận, hơn nữa hàn đệ ở chi nhánh bên trong địa vị lại không bằng một người làm. Tử Vũ đem chính mình biết toàn bộ kể lể, Tử Vô Ý vốn là vân đạm phong khinh, mà giờ khắc này sắc mặt càng ngày càng khó coi, mắng đủ, điều tra kỹ chuyện này, phạm ta tử tộc mặt mũi, nghiêm trị không tha. Tử Hàn nhìn Tử Vô Ý giận dữ, biết đây không phải là vì hắn mà giận, mà là vì chính mình mặt mũi mà giận, là tử tộc mặt mũi mà giận. Bởi vì hắn chỉ nói trước mắt lão giả sĩ diện hảo, chính là bởi vì sĩ diện hảo, hắn mới có thể bị trục xuất tử tộc, giống như đẩy đi một loại lưu lạc đến Hoa Rơi Thành, hắn không muốn nghe có người nói hắn tôn tử phế vật, cái này làm cho hắn cảm thấy không mặt mũi nào. Cả ngôi đại điện sau đó trở nên an tĩnh lại, qua hồi lâu, Tử Vô Ý cuối cùng nhẹ nhàng khoát tay hướng Tử Hàn đạo thôi, ngươi đi nghỉ trước đi, sự tình ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngươi để cho ta đi nơi nào? Giờ phút này một cô thiếu nữ đi vào đại điện. Hướng Tử Hàn hành lễ, đạo Hàn thiếu gia, nô tỳ mang ngài ở nơi. Ta chỗ ở. Nơi nào? Bên Hàn Đàm. Tử Hàn đồng tử mặt nhăn co rút, ánh mắt vào giờ khắc này trở nên lạnh giá, nhìn Tử Vô Ý, nắm chặt quả đấm đốt ngón tay đã là trắng bệnh, gắt gao cắn răng nhìn Tử Vô Ý, đạo hàn đàm ở vòng ngoài cùng trung gian giao hội nơi, vòng ngoài là người làm chỗ ở, trung gian là bảng chi tộc nhân, kia hai người chỗ giao hội tính là gì? Người làm? Hay lại là bảng chi người? Tử Vô Ý có chút kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Tử Hàn lại sẽ để ý cái vấn đề này, vừa muốn đáp lại lúc, Tử Hàn lại lạnh cười lạnh, đạo cũng được, đã như vậy, tại hạ liền nghe theo tử tộc trưởng an bài, chỉ là hy vọng ngươi không nên hối hận. Tử Hàn dứt lời xoay người đi ra đại điện, Tử Cung sắc mặt khó coi, quát to thật là càng rỡ, không biết tôn ti lễ nghi lớn nhỏ. Giờ phút này Tử Hàn đã là đi ra đại điện chưa từng chút nào để ý tới, kèm theo cười lạnh một tiếng âm thanh âm vang lên càng rỡ thì như thế nào. Tử Cung ngươi dám giết ta sao? Tử Cung hét lớn, muốn xông ra đi, mang khốn kiếp. Thôi Tử Vô Ý âm thanh âm vang lên, nhìn Tử Hàn rời đi bóng lưng, cười lên, đạo ta ngược lại là rất tốt kỳ hắn có thể đủ thế nào để cho ta hối hận. Cha, nhưng là... Tử Vô Ý khoát tay, đạo Cung Nhi, chuẩn bị xong linh tinh, ngày mai buổi đấu giá Tử Dương Thành phải bắt lại, đây là quan hệ đến tử tộc cùng hoàng thất quan hệ, ban đầu bởi vì Tử Hàn mẹ chuyện, tử tộc cùng hoàng tộc đã có kẻ hở, lần này liều lĩnh cũng muốn bắt Tử Dương Thành, hoàn thành thông gia. Dạ. Tử Cung rời đi, Tử Vũ nhất thời hoa dung thất sắc có chút không cam lòng nhìn Tử Vô Ý, nắm thật chặt ngọc thủ, móng tay đã là trừ vào trong lòng bàn tay, từng giọt máu tươi nhỏ giọt xuống. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 17, buổi đấu giá. Tử tộc trong trang viên, một nơi hẻo lánh nơi, một tên thiếu niên đứng ở bên hàn đàm, nhắm mắt cầm kiếm, phong cách cổ xưa trên trường kiếm khắc họa đến phồn áo văn lạc, giống như kiếm đạo chí lý. Sau một khắc thiếu niên con ngươi mở ra, đôi mắt sâu bên trong có chút mê võng, coi trời bằng vùng, kiếm trong tay đột nhiên động, một ánh kiếm đường ngang đêm tối, trường kiếm vũ động hàn quang u lãnh, trong tay thiếu niên kiếm phảng phất chặt đứt đêm tối. Một đạo kiếm khí ngưng tụ ở bên, ác liệt vô cùng nhưng lại dần dần tàn đi, vô hình trung phảng phất hóa thành vô số lợi kiếm lăng múa ở hư vô giữa. Huyết Nguyệt có chút rung động, kinh hãi nói người này đối với kiếm đạo hiểu lại như vậy sâu sắc. Thiếu niên trong mắt lại lần nữa trở nên trong suốt, nhìn về phía bên cạnh hàn đàm nhẹ nhàng cười cười, thu kiếm, xoay người, dậm chân, những động tác này phảng phất làm vô số lần, thuần thục tinh chuẩn, bước đi về phía xa xa một tòa trong tiểu lâu. Tiểu lâu có chút cũ nát. So với hoa rơi trong thành gian nhà gỗ đó được không biết bao nhiêu, tối thiểu có thể có trương gia dáng giường, có ngọn đèn có thể chiếu sáng ngọn đèn lên dầu, hơn nữa còn có hai gã thị nữ. Lúc này Tử Hàn đứng ở trong bóng tối, nghe được hai gã thị nữ đứng ở một bên xì xào bàn tán, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Ai, ta thật không nên đắc tội Tử Phong thiếu gia, sớm biết lần trước không bằng Tử hắn, bây giờ cũng không cần tới đây loại địa phương quỷ quái chiếu cố này cái gì cũng không phải Lục thiếu gia. Hừ. Ngươi nhỏ tiếng một chút, bị hắn nghe được ngươi sẽ chết định, nghe nói hôm nay Lục thiếu gia trở lại bị lính gác cửa ngăn lại, hắn trực tiếp giết chết lính gác cửa. À, bọn họ không phải nói hắn là phế vật sao? Làm sao biết có thể giết lính gác? Ai biết được, bất quá cái này Lục thiếu gia dáng dấp so với người khác thiếu gia đẹp mắt, nhưng là thực lực lại không như hắn thiếu gia, đêm qua trong phủ cũng đang nghị luận cái phế vật này thiếu gia nghịch tập, nhưng là vô luận nói như thế nào hắn đều là thiếu gia, ai bảo mạng hắn tốt? Ta ra lệnh tốt. Ha ha. Tử Hàn nghe hồi lâu, đáy mắt không có một tí gợn sóng, thẳng đi ra hướng hai người đàn bà đi tới, hai người đàn bà thấy Tử Hàn nhất thời kinh hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt mất đi huyết sắc, lập tức quỳ xuống, trong thanh âm mang theo run rẩy, đạo sáu, Lục thiếu gia. Các ngươi nói chuyện ta cũng nghe được. Tử Hàn ngôn ngữ rất bình thản, tựa hồ không có tức giận, hai gã thị nữ lại bị dọa sợ đến không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, cả người cảm thấy lạnh giá, không nhịn được run rẩy. Ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tử Hàn liếc mắt, cái chán đã dập đầu ra máu. Mà Huyết Nguyệt nhìn hai gã thị nữ lúc, đáy mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nhàn nhạt đạo loại này người làm ở sau lưng nghị luận chủ tử, thật là đáng chết, giết cho chó ăn coi là. Tha mạng a, Lục thiếu gia tha mạng, bỏ qua cho ta đi. Hai người không ngừng cầu xin tha thứ, thậm chí đáy lòng đã sinh ra tuyệt vọng, hối hận lời vừa mới nói hết thảy. Tử Hàn đi qua hai người bên cạnh, hai thân thể người rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Vô luận Tử Hàn như thế nào, nhưng là vẫn là thiếu gia, muốn phải xử trí hai gã người làm ai cũng không thể nói cái gì, các nàng mệnh đã sớm không thuộc về mình, mà là chúc cho các nàng chủ tử. Các ngươi cũng đi thôi, sau này ta không cần bất luận kẻ nào phục vụ. Tử Hàn âm thanh âm vang lên đến, đi lên tiểu lâu không có lại để ý tới hai người, mà Huyết Nguyệt không hiểu, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận đạo thiếu niên lang, loại này người làm giữ lại làm gì, còn sống trứng mắt, mỗi ngày còn nhiều hơn lãng phí mấy chén wine and trộ. Không đáng giá. Ta có thể giết các nàng làm cho các nàng không thể lại nói, nhưng là ta ngăn được tất cả mọi người miệng sao? Huyết Nguyệt lắc đầu không nói, khoát tay đang lúc, Thánh Ngọc Giường lại xuất hiện, Tử Hàn ngồi xếp bằng trên giường tiến hành tu hành, quanh thân không ngừng có linh khí tràn vào trong thân thể hắn hóa thành linh lực không có vào linh ấn bên trong. Huyết Nguyệt nhìn tựa hồ nhớ tới cái gì, sâu xa nói ai, ngày mai lại đến bản vương tiểu diễm ướt át sợ toàn trường thời điểm, không biết được bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc sẽ bị bản vương tuyệt thế anh tư chết phục. Lúc sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên như ẩn như hiện, lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, Tử Hàn chậm rãi dương đôi mắt, Huyết Nguyệt liếc mắt nhìn thu hồi Thánh Ngọc Giường, rồi sau đó một tên ước chừng 5-60 tuổi lão giả đi tới, trong tay cầm một cái cùng bàn, cười khanh khách đi tới Tử Hàn bên cạnh, đạo Tử Hàn thiếu gia. Ở chỗ này ở đã hoàn hảo. Huyết Nguyệt lười biếng nhìn lão giả, nhàn nhạt đạo ở tại nơi này loại địa phương rách ngươi nói ở thoải mái hay không? Nếu là thoải mái chỉ thấy quỷ. Lão giả ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chợt cười nói Hàn thiếu gia, gia chủ sáng sớm liền để cho lão phu đem ngài tháng này linh tinh đưa tới, ngài mời xem qua. Huyết Nguyệt nằm ở trên giường, ngáp một cái, trong miệng lộ ra khinh miệt đạo hai khối linh tinh giống như ai hi muốn như thế, đuổi xin cơm đây. Nghe Huyết Nguyệt lời nói, lão giả trong mắt có chút không vui, trên mặt vẫn như cũ cười khanh khách nói Hàn thiếu gia, chớ có chê ít, bàng chi biểu hiện vượt trội tộc nhân một tháng mới có một khối, gia chủ đối với ngài đã là ưu đãi, cho ngài hai khối. Ẩm. Ta đi ngươi đại gia, không mang theo như vậy Hàn sầm nhân, ngươi đây là bắt lại người và so với hắn a. Huyết Nguyệt phi thân một cước giẫm ở lão giả trên mặt, trực tiếp đem lão giả giẫm đạp bay ra ngoài, đánh vỡ cửa lầu cút rơi xuống mặt đất. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt còn có một cái đỏ tươi móng gà ấn rất là chói mắt, lúc này Huyết Nguyệt đi ra khỏi phòng, nhìn xuống phía dưới, trong miệng tràn đầy khinh thường, đạo trở về nói cho lão già kia, nhìn hắn cũng sống không vài năm, để cho hắn té ra chỗ khác đi, hai khối phá linh tinh để lại cho hắn đưa ma đi, chúng ta không lạ gì này thứ đồ hư mà. Lão giả đáy mắt mang theo kinh hoàng ý, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy, hắn biết chủ này tính khí chọc không được, tự nhiên chạy trước thì tốt hơn. Từ đầu chí cuối Tử Hàn cũng không nói lời nào, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng ý, khẽ cười nói bảng chi tộc nhân. Nguyên lai đã bắt ta cùng bảng chi tộc nhân so sánh, cũng được. Tử Hàn đi ra khỏi phòng, Huyết Nguyệt nhảy lên Tử Hàn đầu vai, hai người hướng trang viên chi đi ra ngoài, hôm nay chẳng hề làm gì cả, bởi vì hôm nay là buổi đấu giá, đây là hôm nay Huyết Nguyệt còn mắt chỗ. H.T.T.P. Giờ phút này tử tộc trong đại điện, lúc trước tên lão giả kia quỳ xuống trong đại điện. Trên mặt móng gà ấn 10 phân rõ ràng, Tử Vô Ý nhìn dưới chân người, sắc mặt có chút âm trầm, đạo mấy năm nay hắn ngược lại càng ngày càng phản nghịch, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể khoe khoang đến khi nào. Tử Dương Thành, Lưu Vân Hoàng Triều bên trong tối thành trì lớn một trong, là rất là phồn hoa trọng yếu một tòa thành, cùng Lạc tộc Hoàng Thành, Vương tộc Vương Thành, Thanh tộc Thanh Nguyệt Thành, bốn tòa thành cùng xưng Lưu Vân Hoàng Triều bốn thành trì lớn, Lưu Vân Hoàng Triều bên trong mỗi một tòa trung đẳng trong thành phố liền sẽ có một tòa phòng đấu giá. Mà phòng đấu giá thuộc quyền là nhất phương cực kỳ thế lực to lớn, Thanh Mục Thương Hội, cho dù ở khắp Nam Thiên bên dưới Thanh Mục Thương Hội cũng là nhất phương thế lực lớn, có khó có thể tưởng tượng tài lực vật lực, mà Tử Dương trong thành phòng đấu giá chỉ là ngàn vạn trong phòng đấu giá chỉ có thể coi là làm. Ở trong phòng đấu giá đến nay không người dám xuất thủ dùng vũ lực cướp đoạt bảo vật, lúc trước làm như vậy người tất cả đều chết, thi thể bị treo đang đấu giá bên ngoài sân hong gió, đến đây phòng đấu giá thành thánh đất một dạng không người dám tùy tiện dẫn đến. Cho dù là những đại thế lực kia cũng phải ước lượng một chút phòng đấu giá sau lưng Thanh Mục Thương Hội lực lượng. Giờ phút này Tử Hàn đứng đang đấu giá trang trước, cả tòa phòng đấu giá là một tòa lớn như vậy lầu các, diện tích cực kỳ rộng rãi, trên lầu các kim bích huy hoàng, bốn cái mấy người ôm hết cột đá sừng sững đang đấu giá trang trước, có mười mấy tên cứ gọi lính gác canh giữ trong chừng, lộ ra cực kỳ đại khí. Mà ngày nay buổi đấu giá bên trên người lui tới rất nhiều. Bởi vì là tất cả mọi người đều biết hoàng tộc hôm nay đem Tử Dương Thành bán đấu giá ra, rất nhiều người cũng ôm xem náo nhiệt tâm tính tới, bởi vì là tất cả mọi người đều rất rõ, Tử Dương Thành đã là tử tộc vật trong túi, ở Tử Dương trong thành ai có thể tranh qua Lưu Vân Hoàng Triều bên trong một trong tứ đại gia tộc tử tộc đây. Tử Hàn đi về phía phòng đấu giá, Huyết Nguyệt nhưng không thấy, bên người ngược lại nhiều một đạo thân ảnh, Tử Hàn mặc một thân hắc bào, bên người người cũng người mặc hắc bào bao phủ toàn thân, bốn phía có một cổ như ẩn như hiện uy áp. Người thường căn bản không cảm ứng được, bởi vì phần kia uy áp như cùng đi tự linh hồn một loại để cho người kiềm chế. Thiếu niên lang, nhớ hôm nay bản vương là ngươi sư tôn, chớ có để cho người nhìn ra sơ hở. Trong hắc bào truyền tới Huyết Nguyệt thanh âm, Tử Hàn bĩu môi có chút bất đắc dĩ, nhìn bên người Huyết Nguyệt, đã hôm nay chỉ có thể cho ngươi chiếm một lần tiện nghi. Ngươi cảm thấy bản vương là đang ở chiếm tiện nghi của ngươi. Năm đó bao nhiêu người đứng xếp hàng yêu cầu bản vương thu học trò. bái sư đội ngũ tùy tiện tống ra 2-3 khu vực vậy đều không phải là chuyện, bản vương còn không vui thu bọn họ, hôm nay đã coi là tiện nghi ngươi, ai bảo bản vương cùng ngươi hữu duyên đây. Lao thần côn. Tử Hàn cùng Huyết Nguyệt đi tới phòng đấu giá bên ngoài, một cô gái hướng hai người thành thực đi tới, nữ tử ước chừng 20 mấy tuổi, dáng người cố gắng hết sức mê người, mặt đầy trang điểm, da mặt lộ ra cực kỳ diêm dúa, tay máy dáng người đi tới hai người bên cạnh, mà lúc này Tử Hàn nhìn mắt cũng không nháy một cái. Giờ phút này nữ tử khẽ không người hành lễ đang lúc, cười nói nhị vị tốt. Ho khan một cái. Tử Hàn mặt già đỏ lên, thu hồi ánh mắt, đạo chúng ta muốn tham gia hôm nay buổi đấu giá, chẳng biết có được không. Nữ tử yêu kiều cười một tiếng, đạo tự nhiên có thể, bất quá nhị vị yêu cầu nộp vào sân phí, mỗi người 10 miếng linh tinh. 10 miếng. Tử Hàn có chút kinh ngạc, hắn cả người trên dưới cũng sờ không ra một khối linh tinh, dựa theo tử tộc đưa cho, hắn một tháng mới có 2 khối linh tinh. Há chẳng phải là hắn yêu cầu toàn 5 tháng mới có thể đi vào. Giờ phút này Huyết Nguyệt trong hắc bảo đột nhiên ném ra một tảng lớn linh tinh, nữ tử đưa tay gián tiếp ở liếc mắt nhìn, đáy mắt hoảng sợ giật mình nhìn về phía Huyết Nguyệt, bởi vì kia một tảng lớn linh tinh phẩm chất tương đương với trên 100 khối phổ thông linh tinh. Này, chuyện này, không cần tìm. Đa tạ tiên sinh khen thưởng, nhị vị mời tới bên này. Nữ tử đưa tay mời hai người hướng trong sân đi tới, dọc theo đường đi nữ tử lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Không ngừng hướng hai người giới thiệu các loại, Tử Hàn một đường nghe nhập thần, thỉnh thoảng cười ngây ngô, mà Huyết Nguyệt lại lộ ra một bộ không nhịn được dáng vẻ. Nhàn nhạt đạo dế núi. Đi vào một mảnh hội trường, khắp hội trường cực kỳ rộng rãi, phía trước có một khối lớn như vậy đài cao, dưới đài cao rất nhiều chỗ ngồi lộn xộn, Tử Hàn hai người đối ứng ngồi xuống, sau đó lục tục có rất nhiều người đi vào hội trường ngồi xuống. Tử Hàn đánh ra khắp nơi, đột nhiên mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra một vẻ hận ý. Một người trung niên mặc tử bào long hành hổ bộ hướng trong hội trường đi tới, bên cạnh hắn đi theo mấy tên người trung niên, mà trung niên nhân kia chính là đêm qua tuyên bố muốn giết Tử Hàn Tử Cuồng. Lúc này Tử Cuồng một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, nhìn phía xa vô cùng ngạo nghễ. Sau đó một tên cố gắng hết sức thanh tú đẹp đẽ nữ tử đi vào hội trường, nữ tử mặc một thân màu xanh nhạt quần dài kèm theo một người trung niên hướng trong hội trường đi tới, Tử Hàn nhìn người đàn bà kia, biết được nữ tử chính là Thanh Vô Song. Giờ phút này Thanh Vô Song hướng về phía bên người người trung niên vừa nói vừa cười, dư quang quan sát đang lúc nhìn về phía Tử Hàn, mày liễu nhẹ nhàng động một cái, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút cảm thấy dưới hắc bào bóng người có chút quen thuộc, Tử Hàn lập tức nghiêng đầu không nhìn nữa đi. Thời gian qua rất nhanh, trong chốc lát trong hội trường đã ngồi đầy người, trên đài một ông già đi ra, cười cười nhìn xuống phía dưới, đạo chư vị, buổi đấu giá quy củ mọi người hẳn rất rõ ràng, người trả giá cao được, lao hủ nói nhảm liền không nói nhiều. Hôm nay ta Tử Dương Thành buổi đấu giá bây giờ bắt đầu. Lão giả tiếng nói vừa dứt, khắp hội trường đang lúc trở nên an tĩnh lại, vô số ánh mắt cùng hướng về đài cao. Lão giả lần nữa cười nói phía dưới, chúng ta cầm đến ra chuyện thứ nhất vật đấu giá, huyền giai hạ phẩm đao pháp, liệt sơn đao, giá khởi đầu 500 linh tinh. Kèm theo lão giả âm thanh ầm vang lên, một cô thiếu nữ trong tay nâng ngọc bản hướng trên đài yêu kiều đi tới, mà giờ khắc này rất nhiều ánh mắt trở nên lửa nóng, mà kia vô số ánh mắt nhìn cũng không phải cái đó ngọc bản. Mà là nhìn về phía người thiếu nữ kia. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, lại đưa tới toàn trường nhìn chăm chú, bởi vì nàng dài cực đẹp, một đôi mắt sáng nếu ánh trong nước hạ nguyệt, hiện lên nhàn nhạt lưu quang, một đôi mày liêu răng ra, cơ da như mỡ đông như vậy không ránh, thanh sắp tuổi tác lại có dịu dàng dáng người, nên đường đi tới như yếu liêu đón gió, nếu trích lạc phàm trần tiên tử. Bằng chứng ấy tuổi liền có nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Huyết Nguyệt nhàn nhạt liếc về liếc mắt mọi người, cười khẩy nói phàm nhân. Sau một khắc Huyết Nguyệt lại đột nhiên phát hiện bên người Tử Hàn thân thể không tự chủ run rẩy, ánh mắt chết nhìn chòng chọc người thiếu nữ kia, hốc mắt trở nên ướt át, một cái tay bóp vỡ tay vịn, nước mắt không nhịn được nhỏ giọt xuống, bởi vì hắn thấy thiếu nữ trong mắt không giúp cùng đau thương. Thích Giao, là người sao? 6 cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 18, một chuôi kiếm sát gì? Thiếu niên lang, ngươi biết người đàn bà kia? Tử Hàn hít một hơi thật sâu, lại từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Mà là nhìn về phía trên đài đấu giá, lúc này thiếu nữ đã là thối lui đến phía sau, ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào kia trong mâm ngọc đao pháp trên. Huyền giai hạ phẩm đao pháp, ở những tiểu gia tộc kia bên trong đã là hiếm thấy, coi như ở tử trong tộc huyền giai vũ kỹ cũng là khá làm trọng yếu, trong lúc nhất thời rất nhiều người bắt đầu nóng mắt, dù sao huyền giai đao pháp nếu là thi triển ra, ở nơi này Lưu Vân Hoàng Triều đồng giai tu hành giả đang lúc đã là rất là lợi hại tồn tại. Tử Hàn tỉnh hồn nhìn đao kia pháp, đáy mắt cũng có chút nóng bỏng. Đạo huyền giai hạ phẩm đao pháp, nhìn thật là khiến người tâm động. Thật là phàm nhân, loại rác dưới này, bản vương cửa nhà đống một nhóm. Ừ, thật sao? Nhà ngươi ở đâu? Ngươi nếu là thật có nhiều như vậy, chúng ta lấy ra đấu giá há chẳng phải là phát. Huyết Nguyệt Tảo Tử Hàn liếc mắt, lười để ý, thuận miệng nói dế nhũi, những thứ này rác rưởi căn bản vào không bản vương mắt, coi như là linh giai vũ kỹ ở trong mắt bản vương cũng cùng rác rưởi không khác, chỉ có đến thần giai mới đáng giá bản vương xem một chút. Ngươi lợi hại, ngươi có tiền, ta là dế nhũi, được rồi. Tử Hàn không cam lòng lần nữa nhìn về phía đài cao, một bộ huyền giai hạ phẩm đao pháp, cuối cùng bị tử tộc lấy 3.000 linh tinh được, tử quân mặt lộ vẻ vui mừng, Tử Hàn lại mặt đầy chán ghét liếc hắn một cái. Kiện thứ hai món đồ đấu giá là một thanh huyền giai hạ phẩm trường đao, tử quân trong lúc nhất thời càng là nóng mắt, bởi vì đao kia cùng đao pháp tựa hồ cực kỳ xứng đôi, để cho hắn xuất thủ lần nữa, lấy 5.000 linh tinh bắt lại trôi này trường đao. Mà Huyết Nguyệt từ đầu đến cuối nhìn đều lười được, phải, liếc mắt nhìn những tử cuồng đó trong mắt cái gọi là bảo vật. Chặt chặt, nguyên lai này tử tộc có tiền như vậy, mới như vậy lập tức đã hoa 8.000 linh tinh. Huyết Nguyệt đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Tử Hàn, sâu xa nói 8.000 linh tinh cũng coi như tiền sao. Không tính là sao. Phàm nhân. Thần côn. Hai người nói chuyện với nhau lần nữa tan rã trong không vui, sau một khắc lão giả xuất ra một cái hộp gấm, thả ở trên đài đấu giá. Nhìn chúng người cười nói phía dưới cho mọi người giới thiệu một chút cái tiếp theo món đồ đấu giá. Món này món đồ đấu giá là một thanh trường kiếm, là một gã võ giả trong lúc vô tình ở trong núi ngẫu nhiên được, cứ nghe là đang ở suối đáy lấy được. Ngọc lao đầu, bớt nói nhảm, thanh kiếm này là cái gì phẩm giai? Một người trung niên kêu, lộ ra hơi không kiên nhẫn, mà Ngọc họ lao giả nhìn về phía trung niên nhân kia, đạo thanh kiếm này trải qua hậu trường giám định, hẳn đến linh giai thượng phẩm, thậm chí đây là đánh giá thấp nó. Cái gì? Ít nhất cũng là linh giai thượng phẩm. Như vậy bảo bối các ngươi cũng chịu lấy ra đấu giá. Có người phát ra nghi ngờ, tựa hồ căn bản không tin, dù sao ở nơi này Lưu Vân Hoàng Triều bên trong, linh giai vũ khí đã là chân bảo, huống chi linh giai thượng phẩm bảo kiếm càng là khó gặp, cũng chỉ có các đại gia tộc bên trong mới có như vậy một hai kiện cất giấu vật quý giá, nếu như ở trong phòng đấu giá này thấy linh mẫn trên bậc phẩm trường kiếm, dĩ nhiên đưa tới không ít nghi ngờ tiếng. Lão giả nhẹ nhàng khoát tay, cười nói dĩ nhiên. Thanh kiếm này ở trong núi yên lặng quá nhiều năm, đã không còn năm đó vai, cho nên buổi đấu giá quyết định lấy ra đấu giá. Ngọc họ lão giả cười một tiếng, mở hộp ra, xuất ra chuôi này hộp gấm bảo kiếm, bưng ở trong tay, làm trường kiếm hiển lộ lúc, tất cả mọi người một trận kinh bỉ, bởi vì kia cái gọi là linh giai trên trường kiếm đã sớm dỉ loang lộ, vô kiếm vô phong, căn bản không nhìn ra có bất kỳ sóng linh lực tồn tại, thậm chí còn không bằng một khối bình thường gia đình giao bầu tới quả thực. Ngọc lão đầu. Ngươi liền lấy như vậy một cái phá kiếm tới lửa bịp chúng ta. Như vậy đồ chơi cũng coi như linh giai bảo vật. Đúng vậy, cái này cũng tiêu kiếm. Dũ một chút cũng có thể bỏ lại tới hai lượng gì xét đi xuống, cái này cũng có thể lấy ra đấu giá. Ngọc họ lão giả nghe đông đảo tiếng chất vấn, khẽ gật đầu một cái, đạo chư vị không muốn vọng xuống phán đoán, kiếm này trải qua khảo sát, cho dù linh giai trường kiếm cũng không chém nước, thậm chí không để lại chút nào vết tích, ngọn lửa dung không hết. Thậm chí mời chú khí đại sư tới lần nữa đúc cũng không có thể dung chuyển nó chút nào. Khí! Thật có lợi hại như vậy. Ngọc họ lao giả nhẹ nhàng vuốt râu. Đạo tự nhiên, bất quá đến nay chúng ta phòng đấu giá cũng chưa từng phát hiện có biện pháp gì có thể thành công để cho kiếm này trọng hoán hào quang, cho nên chư vị nếu là muốn vua xuống thanh kiếm này cần phải gánh vác nguy hiểm tương đối. Chỉ một thoáng cả tòa trong hội trường vô số huyên náo tiếng nghị luận vang lên, Tử Hàn chép miệng nhìn trên đài đấu giá kiếm nhẹ khẽ than thở. Đạo này còn cần cân nhắc hay sao? Liên này phá kiếm tặng không ta cũng không muốn. Mà dưới hắc bào Huyết Nguyệt chết nhìn chòng chọc thanh kiếm kia, đáy mắt lộ ra nóng bỏng cảm giác, đạo thật là phàm nhân, vô luận như thế nào kiếm này nhất định phải mua lại, hôm nay coi như đem thánh ngọc giường bán bản vương cũng muốn bắt thanh kiếm này. Cái gì? Tử Hàn kinh ngạc nhìn về phía Huyết Nguyệt, nghe Huyết Nguyệt giọng thật không ngờ quyết tuyệt, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không tìm được manh mối, kia thánh ngọc giường bực nào tồn tại, ở tại bên trên tu luyện có gấp mấy lần tốc độ. Nhưng là ở Huyết Nguyệt trong miệng lại không đáng giá một thanh dị loang lổ trường kiếm, Tử Hàn nhẹ nhàng cau mày nhìn về phía thanh trường kiếm kia, quả thực nhìn không ra bất luận chỗ thần kỳ nào, không khỏi lắc đầu. Được, chư vị, nếu là quyết định liền bắt đầu đấu giá đi, kiếm này không đáy giới, vẫn có các vị tùy ý ra giá. Một thanh kiếm sắt gì ở trên đài đấu giá, thà so sánh hoàn toàn xa lạ, yên lặng hồi lâu cuối cùng không người ra giá, lão giả khẽ gật đầu một cái đang muốn mở miệng tuyên bố lưu phách lúc, an tĩnh trong hội trường vang lên một giọng nói. Ta tử tộc ra 1.000 linh tinh. Tử quân cuối cùng mở miệng, bình tĩnh nhìn thanh kiếm kia, đáy mắt như cũ có vẻ do dự bất quyết, mà trong hội trường cũng không lúc đó yên tĩnh. Sau một khắc thanh vô song bên người người trung niên cũng theo đó mở miệng, đạo ta thanh tộc cố ý, nguyện ra 2.000 linh tinh. À, 2.000 linh tinh liền làm cho này sao một thanh kiếm. Tử Quân ghé mắt nhìn về phía trung niên nhân kia nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo thanh trọng huynh, cũng đúng thanh kiếm này có hứng thú. Tự nhiên, nếu là Tử Quân huynh có thể bỏ những yêu thích, kia không còn gì tốt hơn nhất. Nếu là thanh trọng huynh cảm thấy hứng thú, cũng không tính được bỏ những yêu thích. Kia cảm ơn trước Tử Quân huynh. Hai người nói chuyện với nhau ý để cho người có chút chán ghét, tựa hồ kiếm đã thành hai người vật trong túi một dạng đã đàm luận lên trường kiếm thuộc về, nhưng mà hai người vừa mở miệng liền đại biểu đến Lưu Vân Hoàng Triều hai đại gia tộc ý tứ, ai lại dám nói ra bất mãn. 5.000 linh tinh. Ừ. Huyết Nguyệt âm thanh âm vang lên, thanh âm nhất thời trở nên giàn ua, không nhúc nhích nhìn thẳng bàn đấu giá, thanh trọng Tử Cuồng đồng thời nhìn về phía Huyết Nguyệt, đáy mắt lộ ra một tia không vui. Mà Tử Hàn lại bị Huyết Nguyệt này một giọng dọa sợ không nhẹ. 5.000 linh tinh đối với hắn mà nói giống như thiên văn sổ tự một dạng, dù sao hắn người không có đồng nào, là một cái tiêu chuẩn người nghèo. Được đặt tên là thanh trọng người đàn ông trung niên ánh mắt run lên, nhìn về phía Huyết Nguyệt, mang theo không vui mở miệng nói vị bằng hữu này, ra giá có hay không quá ác, đây là ta thanh tộc xem trước bên trong vật. Trong phòng đấu giá có xem trước trung hậu coi trọng cách nói sao? Lại nói, bổn tọa chính là nhìn ngươi thanh tộc không vừa mắt, như thế nào? Không mua nổi cũng đừng cùng bổn tọa nói nhảm. Thanh trọng cương nghị trên mặt biến sắc đổi, mang theo lạnh giá ý, đáy mắt có một vẻ tức giận leo lên, trầm giọng, đạo hay một cái xem ta thanh tộc không vừa mắt. Ta thanh tộc ra 6.000. Thanh trọng lần nữa kêu giá, sắc mặt cũng không dễ nhìn, 6.000 linh tinh để cho hắn quả thực đau lòng. 10.000. Mà Huyết Nguyệt lại không sợ chút nào, không nhìn thẳng thanh tộc tướng giá cả tăng lên gần một lần. Ngươi! Thanh trọng suýt nữa đứng lên, nếu không phải kiêng kỵ với phòng đấu giá này thế lực sau lưng. Chỉ sợ sớm đã ra tay với Huyết Nguyệt, cái này làm cho Huyết Nguyệt bên người Tử Hàn đầu đầy mồ hôi, cảm giác cùng với Huyết Nguyệt thực sự quá với kích thích, tiêu giá là như thế, ngay cả đắc tội với người đều là giống nhau. 10.000 một. Thanh trọng trên mặt lộ ra một vệt che lớp vẻ, đáy mắt đã mang theo tức giận, tiêu lên này giới thời điểm tựa như có lẽ đã là hắn cực hạn, lần này hắn con mắt đã không phải là kiếm sắc gì, mà là ở cùng Huyết Nguyệt so tài, nhưng là thật so với qua Huyết Nguyệt sao. Huyết Nguyệt cười nhạt. Chuyến ra một đạo tiếng cười khẽ, nhìn về phía thanh trọng, khinh miệt nói thật là thú vị, đã như vậy, bổn tọa kêu giá 100.000, ngươi dám cùng sao? Khí! Mọi người lần nữa hít một hơi lãnh khí, cảm thấy có chút khó tin, 100.000 linh tinh mua một thanh kiếm sắc gì, cho dù năm đó nó phẩm giai đạt tới linh giai thượng phẩm, nhưng là cũng không thua năm đó huy hoàng, làm sao có thể đáng giá 100.000 linh tinh, huống chi 100.000 linh tinh mấy có lẽ đã là một người bình thường gia tộc tông môn toàn bộ tài sản. Mà giờ khắc này mọi người trong lòng có một cái kết luận chính là dưới hắc bào Huyết Nguyệt cùng thanh tộc có thủ án, cố ý làm, muốn cho thanh tộc khó chịu, bởi vì không có ai sẽ cảm thấy nhiều tiền, như vậy tới phung phí. Được, ngươi đây là đang cùng ta thanh tộc đối nghịch, coi rẻ thanh thị nhất tộc. Thanh tộc, tiểu đạo thôi, không đủ gây sợ, lại coi là cái gì. Thanh trọng sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Huyết Nguyệt, hắn thấy Huyết Nguyệt xuất thủ đối với hắn trực tiếp giống như nghiền ép một loại ra giá, hoàn toàn là ở chiết nhục thanh trọng. Chết nhục thanh tộc, nhưng là thanh trọng lại sợ hãi bị phòng đấu giá thế lực, không dám lỗ mãng. Đắc tội ta thanh tộc, đang chạy Vân Hoàng Triều bên trong ta sẽ nhượng cho ngươi nửa bước khó đi. Chính là hạ đẳng Hoàng Triều bên trong một gia tộc còn không tư cách nhường bổn tọa coi trọng, càng không xứng cùng ta đối nghịch. Cuối cùng Huyết Nguyệt lấy 100.000 linh tinh vỗ xuống một thanh kiếm sắc gì, cái này làm cho Tử Hàn mọi thứ không hiểu, nhìn về phía Huyết Nguyệt thấp giọng, đạo 100.000 linh tinh mua như vậy một cái kiếm sắc gì. Ngươi còn không bằng đem tiền cho ta để cho ta tiêu xái một phen, để cho ta cảm giác một chút người có tiền là cảm giác gì. Phàm nhân, ngươi có thể biết thanh kiếm này có như thế nào nghịch thiên lai lịch, ngươi có thể biết thanh kiếm này chủ nhân đời trước vì ai. Tử Hàn lắc đầu không biết. A Huyết Nguyệt cười khẽ, trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng, đạo vậy ngươi có thể biết Diêu Khinh Tuyết là người phương nào. Thiên, địa, kiếm, hoàng, Diêu Khinh Tuyết. Tử Hàn đang nói ra những lời này thời điểm chỉ là suy đoán. Nhưng là coi như là suy đoán hắn cũng đấy mắt lại toát ra vẻ rung động. Huyết Nguyệt gật đầu, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, đạo 3.000 năm trước Diêu Khinh Tuyết chính là trong thiên địa kiếm đạo đệ nhất nhân, phong kiếm hoàng, kỳ kiếm đạo cùng thiên địa tương hợp, cả đời cầm kiếm chỉ cầu bại một lần, mà kiếm này chính là hắn năm đó bội kiếm, quân hoàng kiếm. Khí! Lần này đến phiên Tử Hàn hít một hơi lãnh khí, trong mắt mang theo kính sợ, thiên địa kiếm hoàng tên, vang dội năm phiến thiên địa, tựa hồ đã là không người không biết không người không hiểu. Cho dù qua 3.000 năm, kiếm hoàng tên chưa bao giờ có người dám lên tiếng khiêu khích, đối với cầm kiếm người mà nói, kiếm hoàng chính là trí cao vô thượng tồn tại, là kiếm đạo trung tín ngưỡng. Tử Hàn còn chưa đụng phải thanh kiếm kia, nhưng là trong lòng đã là kích động vạn phần, kiếm hoàng kiếm, tự nhiên thiên hạ vô song, trong lúc nhất thời Tử Hàn lâm vào vô hạn mơ mộng bên trong, nhớ tới kiếm hoàng tin đồn, cho đến một giọng nói vang lên lúc, Tử Hàn cuối cùng tỉnh hồn. Bởi vì Tử Hàn trầm tư qua hồi lâu gần chợt quên mình, buổi đấu giá đã là đến một khắc cuối cùng. Ngọc họ lão giả đứng ở trên đài đấu giá trịnh trọng nhìn xuống phía dưới, đạo cái tiếp theo món đồ đấu giá, là lần này buổi đấu giá áp chụp vật, Tử Dương Thành. Vào giờ khắc này, toàn bộ phòng đấu giá yên lặng lại. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 19, một ném vàng kim. Trong phòng đấu giá trong lòng mọi người có kinh hãi cảm giác, mặc dù đã sớm biết hôm nay áp chụp vật là Tử Dương Thành, nhưng là thật chính nghe đến lúc đó như cũ miễn không trong lòng rung động. Chư vị, vậy bây giờ đấu giá bắt đầu, Tử Dương Thành giá quy định 1 triệu linh tinh. Ngọc Tính lao giả mở miệng, sau lưng một cô thiếu nữ đi tới, trong tay nâng một cái ngọc bàn, trong mâm ngọc chứa một quyển phong cách cổ xưa quyển trục, lao giả chậm rãi cầm lên quyển trục, ngưng trọng nói đây cũng là Tử Dương Thành khế ước, hôm nay khế ước rơi vào nhà nào, liền nhìn các vị. Lão giả trong lời nói tựa hồ thâm ý, đang khi nói chuyện thả lại quyển trục, rồi sau đó không nói thêm gì nữa, Tử Hàn có chút không hiểu, nhìn về phía Huyết Nguyệt lại cười nhạt đứng lên, đạo thiếu niên lang, còn nhớ ta ngoan ngoãn đổ nhi nói qua, Tử Dương Thành minh là đấu giá, thật là xính lễ sao. Tử Hàn gật đầu, đạo tự nhiên nhớ, ban đầu ngươi đã đáp ứng nàng, nếu là nàng bái ngươi làm thầy, ngươi liền để cho hắn không ai thèm lấy, ngươi muốn làm gì, thành thân ngày đó cưỡng hôn, hoặc là cường đoạt Tử Dương Thành sao. Cái này kích thích. Huyết Nguyệt nhàn nhạt tảo Tử Hàn liếc mắt, đạo không học thức, nhìn một cái cũng biết ngươi không thế nào có đi học, nhớ năm đó bản vương đọc đủ thứ thi thư, bây giờ làm sao sẽ làm ra những thứ này bất nhập lưu thủ đoạn. Ta. Mà giờ khắc này Tử Quân ngồi tại chỗ, đáy mắt mang theo vẻ mừng rỡ như điên, lần này hắn con mắt chính là Tử Dương Thành, vì thế cả gia tộc điều động toàn bộ linh tinh phòng ngừa thật sự có ngoài ý muốn, thế tất yếu bắt lại Tử Dương Thành, ải này ư hoàng tộc cùng tử tộc quan hệ. Hơn nữa Tử Dương Thành đến một cái tay, tử tộc liền sẽ trở thành trong thành chúa tể, mang theo hưng phấn ra giá liền hô ta tử tộc ra 110 vạn. Tử Hàn không nói gì, mà Huyết Nguyệt nhìn về phía bàn đấu giá, nhàn nhạt đạo muốn cái gì, dĩ nhiên là bỏ tiền mua, đây mới là bản vương loại này người có học cán sự. Ta nhổ vào, ừ, vân vân, ngươi muốn mua xuống Tử Dương Thành. Ta không nghe lầm chứ, cũng là ngươi không điên. 1.200.000. Huyết Nguyệt vừa muốn kêu giá. Lại phát hiện xa xa một giọng nói thanh âm giả mua vang lên, đó là một tên lão giả, đã là tóc bạc hoa râm, thân thể có chút còng lưng nhìn bàn đấu giá nhẹ nhàng xe dâu, đáy mắt tràn đầy nụ cười. Huyết Nguyệt ánh mắt quét nhẹ huyết đao ông già liếc mắt, cười nói có trò hay nhìn, xem ra không riêng gì bản vương nhằm vào tử tộc a. Lúc này Tử Cuồng chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn về phía lão giả hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt xông ra một luồng tức giận, đạo huyết đao ông già, ngươi đây là ý gì? Lão giả cười lớn, đạo buổi đấu giá mà, dĩ nhiên là mua đồ, chẳng lẽ phòng đấu giá này là ngươi tử tộc, không để cho lão phu mua đồ hay sao? Ngươi, Tử Cuồng sắc mặt biến được, phải, âm trầm, nhìn tên lão giả kia, đáy mắt sát ý dần dần dâng lên, hắn biết rõ máu này đao lão người là cố ý làm. Huyết đao ông giả thuộc quyền chính là Lưu Vân Hoàng Triều bên trong một cái cường đại tông môn, huyết tông, sau lưng ẩn chứa lực lượng không thấy được so với tử tộc yếu hơn bao nhiêu, cho nên máu này đao lão người tự nhiên không sợ Tử Cuồng. Hơn nữa nhìn cảnh tượng như vậy hai người giữa tựa hồ không hợp nhau, có khá oán cừu nặng. Theo Tử Cuồng lần nữa kêu giá, trong sân có một loại kiềm chế bầu không khí dâng lên, đạo ta tử tộc ra 130 vạn. Huyết đao ông già nhìn Tử Cuồng cười nhạt đứng lên, đạo 1.5 triệu. Tử Cuồng sắc mặt nhất thời chìm xuống, rõ ràng một trận đã âm thầm làm xong mua bán, chẳng qua là thông qua như vậy một loại hình thức tới chiêu cáo thiên hạ, nhưng không ngờ tự nhiên đâm ngang, bị huyết tông nhúng tay, cái này làm cho Tử Cuồng càng nổi nóng. Đáy mắt sát ý ngang dọc lên. Huyết đao, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ha ha, tử tộc ngũ gia thế nào điểm này khí lượng cũng không có, quả nhiên không bằng tử tuyệt tam gia à, chẳng lẽ ngươi ngay cả chính là triệu linh tinh cũng không ra nổi sao? Nếu là không ra nổi linh tinh, như vậy Tử Dương Thành liền trở về ta huyết tông toàn bộ. Ý nghĩ ngu ngốc Tử Cuồng cắn răng, trầm giọng nói 180 vạn, 190 vạn, 250 vạn. Huyết đao ông già có chút kinh ngạc, rồi sau đó khẽ mỉm cười. Đạo nếu tử tộc như vậy hào khí, như vậy ta huyết tông liền không tham hợp. 250 vạn linh tinh có thể thật không phải là số lượng nhỏ a, ha ha ha. Thấy huyết đao buông tha, Tử Hàn nhất thời nổi lên nghi ngờ, đạo Huyết Nguyệt, vì sao cái đó huyết đao ông giả buông tha đấu giá? Cái đó lao quỷ căn bản không muốn mua Tử Dương Thành, hắn biết tử tộc đối với này Tử Dương Thành tình thế bắt buộc, cố ý tăng giá để cho tử tộc khó chịu nhiều hơn một ít linh tinh thôi. Ngươi này lao thần côn biết thật đúng là nhiều. Thần côn mọi người. Tử Cuồng sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết đao ông giả, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt làm cho mình tâm trạng bình tĩnh lại, chờ đợi đấu giá kết quả, lần này tựa hồ đã lạc định, chỉ chờ cuối cùng tuyên bố. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, xa xa một đạo thanh âm giả mua vang lên lần nữa, làm cho tất cả mọi người trở nên run sợ. 5 triệu? Cái gì? Giờ phút này có người kêu lên. Huyết Nguyệt trong hắc bảo một đạo thanh âm giả mua vang lên, mọi người ghé mắt, mang theo ánh mắt kinh dị nhìn Huyết Nguyệt chỗ phương hướng, mà Huyết Nguyệt lại lạnh nhạt nhìn phía trên không dánh để ý, Tử Hàn trên người nhẹ nhàng run lên, nuốt một bãi nước miếng, nhìn Huyết Nguyệt đáy mắt tựa hồ tràn đầy sùng bái. Người nào mật dám cùng ta tử tộc đối nghịch? Tử Quân hét lớn, trực tiếp đứng lên, quanh thân một cổ lăng nhiên sát ý ngưng tụ, nhìn về phía Huyết Nguyệt lúc trong mắt như dao phải đem người xuống quả. Đầu ra chính là cùng ngươi tử tộc đối nghịch. Chẳng lẽ mới vừa rồi ông già kia nói là thật, phòng đấu giá này là ngươi tử tộc toàn bộ, không khiến người ta mua đồ hay sao? Thanh âm giả mua như cũ bình thản, không kinh không giận, không sợ chút nào Tử Quân dày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng lên phía trên, đạo chẳng lẽ thanh mục thương hội đã luân lạc đến đây, ngay cả buổi đấu giá cũng có thể để cho người đại hống đại thiếu. Thương hội uy nghiêm ở chỗ nào? Lần này Huyết Nguyệt trong thanh âm mang theo vẻ tức giận, phía trên lão giả sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, nhìn Huyết Nguyệt đang muốn mở miệng đang lúc, một giọng nói lại từ hư không bên trong vang lên đáp lại. Buổi đấu giá bên trên toàn bộ món đồ đấu giá, người trả giá cao được, đây là quy củ, nếu là phạm ta thương hội uy nghiêm người, sát vô xá. Một giọng nói phảng phất thần linh oai, tất cả mọi người trở nên an tĩnh lại, Tử Cung sắc mặt càng phát ra khó coi, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, nhìn Huyết Nguyệt lúc nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng nói được, người trả giá cao được, ta tử tộc ra 600 vạn linh tinh. Ồn ào. Trong sân một mảnh xôn xao, mọi người đều là thán phục, này tử tộc không hổ là đại gia tộc, lại có đến như thế tài lực, để cho người cảm thấy hâm mộ. Chính đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Huyết Nguyệt thanh âm lần nữa nhàn nhạt vang lên, mang theo vô tình cảm giác, mọi người lần nữa rung động. 10 triệu. Khí. Huyết Nguyệt thanh âm bình thản, giọng bình tĩnh, tựa hồ căn bản không quan tâm 1000 này vạn linh tinh, coi trời bằng vung nhìn phía trên, từ đầu chí cuối đều chưa từng xem qua Tử Cuồng liếc mắt. 10 triệu linh tinh. Này, đây là bao nhiêu hả? Đây tột cùng là người nào, dám can đảm ở Tử Dương Thành cùng tử tộc đối nghịch, vẫn có thể xuất ra 10 triệu linh tinh đến, chẳng lẽ là có người cố tình làm loạn hay sao? Thì có ai dám đang đấu giá chàng làm loạn, thật thì không muốn sống. Xem ra tử tộc lần này là đá trúng thiết bản. Tử Hàn nghe đông đảo nghị luận không khỏi chắt lưỡi, mà Huyết Nguyệt mặt đầy hờ hững, căn bản không để ý lời bàn, giống như thần tiên nhìn phàm nhân một loại không thèm chú ý đến không dánh để ý. Giờ phút này Tử Cuồng đáy mắt từng cái miệng tia máu ở trong mắt leo, con mắt trở nên xích hồng, sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt, phảng phất mất đi huyết sắc, đưa tay đang lúc bóp chặt lấy tay vịt, cả người nhẹ nhàng run rẩy, nhìn Huyết Nguyệt lúc sát cơ vô hạn. 10 triệu linh tinh trong mắt hắn là khổng lồ cỡ nào một khoản số lượng, toàn bộ tử tộc toàn bộ dự trữ sợ rằng đều không đủ kia 10 triệu linh tinh, mà Huyết Nguyệt kêu giá 10 triệu lại có vẻ vân đạm phong khinh chưa từng chút nào để ý, để cho hắn có thể đủ như thế nào tự xử. Tử Cuồng nhìn Huyết Nguyệt cuối cùng không nhịn được mở miệng, đạo ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Là ngươi đời này cũng không chọc nổi người. Huyết Nguyệt khẽ cười nói. Tử Cuồng cắn răng, sắc mặt không ngừng thay nhau, đạo ta không chọc nổi người ta tử tộc chọc nổi, hôm nay ngươi đắc tội ta tử tộc, ngày sau ta liền muốn ngươi sống không bằng chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ bằng ngươi, hoặc có lẽ là chỉ bằng ngươi chính là tử tộc. Thật là cực kỳ buồn cười. Tử Cuồng sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, lạnh lùng nói 10 triệu linh tinh. Ngươi cầm ra được sao? Chớ có đến lúc đó mất hết mặt mũi, để cho người cười đến rụng răng. Ngọc Tính lao giả ngưng trọng nhìn khắp nơi, chờ đợi hồi lâu, cuối cùng không người ra giá nữa, toàn tức nói nếu không người kêu giá, vậy hôm nay cuối cùng một món đồ đấu giá liền trở về vị lao tiên sinh này toàn bộ, mời lao tiên sinh thanh toán đi, tổng cộng 1010 vạn linh tinh, không biết lao tiên sinh như thế nào thanh toán. Thí! Hơn 10 triệu linh tinh. Nhất định chính là cái thiên văn sổ tự. 10 triệu linh tinh đủ để chất thành núi, hắn linh tinh ở đâu? Ha ha! Tử Quân cười khẽ, tựa hồ chờ xem kịch vui, trước bởi vì nổi nóng lại quên 10 triệu linh tinh số lượng quá lớn, vậy hắn thì như thế nào mang theo? Trong lúc nhất thời Tử Quân không khỏi có chút đắc ý, trong đầu đã là tưởng tượng ra Huyết Nguyệt bị trục xuất phòng đấu giá, đánh gần chết cảnh tượng, bị hắn dẫm ở dưới chân cảnh tượng, tới cuối cùng Tử Dương Thành hay là ở hắn tử tộc trong tay. Huyết Nguyệt, ngươi kia đến như vậy nhiều linh tinh. Tử Hàn cũng có chút nóng nảy. Dù sao hắn mỗi ngày cùng Huyết Nguyệt đợi ở một nơi, chưa bao giờ thấy máu tháng xuất ra qua nhiều như vậy linh tinh. Chính là 10 triệu mà thôi, coi là cái gì? Hưu. Huyết Nguyệt hắc bảo động một cái, một quả điểm sáng màu trắng thẳng hướng trên đài đấu giá đi, Ngọc Tính lao giả cố gắng hết sức cảnh giác, bước chân sau đạp nghiêm túc đối phó, trong lúc xuất thủ một cái tiếp lấy cái viên này điểm sáng màu trắng, đem nắm trong tay, đáy mắt ngưng trọng nhìn về phía Huyết Nguyệt, sau đó bàn tay chậm rãi mở ra, đục ngầu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh, Thánh Ngọc. Lao giả không thể tin nhìn Huyết Nguyệt, vẫn như cũ không nhìn thấu hát bảo, đạo vị khách quý này, xin chờ một chút, cần cái này giám định. Tùy ý. Lao giả hai tay dâng kia một khối đá màu trắng, hết sức trinh trọng, rất sợ rớt xuống đất xuất hiện tổn thương, mà một khối này chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm tiểu đá màu trắng, đưa tới tất cả mọi người táo động. Ngọc Tính Lao giả vội vàng đang lúc hướng phía sau thối lui, giờ phút này trong phòng đấu giá vang lên một mảnh xôn xao tiếng, đều là nghị luận ầm ĩ. Thánh Ngọc là cái gì? Ngọc Lao đầu tựa hồ rất để ý bộ dáng. Tử Cung sắc mặt lại trở nên âm trầm, nhìn về phía Huyết Nguyệt, thần kinh căng thẳng, lạnh lùng nói cố làm ra vẻ huyền bí, Thánh Ngọc là bực nào bảo vật, hắn làm sao có thể có, đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào, dám cùng ta tử tộc đối nghịch, đến lúc đó ta muốn cho ngươi chết không được tử tế. Trong chốc lát, lão giả lần nữa đi ra, trên mặt lộ ra vui mừng, cung kính nói vị khách quý này, trải qua hậu trường giám định nhưng là Thánh Ngọc không thể nghi ngờ, một khối này Thánh Ngọc bước đầu lường được giá trị 20 triệu linh tinh, chúng ta đại trưởng quỹ muốn mời ngài đi một chuyến, ngài thấy thế nào? Phía dưới lần nữa vén lên một mảnh kinh hãi ý, dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía Huyết Nguyệt, cho dù ngay cả Tử Hàn đều là cảm thấy khiếp sợ, hắn thật ở không tưởng tượng ra 20 triệu linh tinh kết quả có bao nhiêu, hoặc là có thể dùng linh tinh tích tụ ra một tòa núi lớn tới. Cái gì, kia một khối tảng đá vụn lại thật giá trị 20 triệu linh tinh. Thậm chí ngay cả phòng đấu giá đại trưởng quỹ đều phải mời hắn. Điều này sao có thể? Giờ phút này Tử Cung đã là hoàn toàn tan vỡ, hắn không cách nào không tin, Tử Dương Thành thật bị vô xuống. Hơn nữa hắn thật xuất ra 10 triệu linh tinh, thậm chí nhiều hơn, hơn nữa buổi đấu giá đại trưởng quỹ địa vị biết bao tôn sùng, nắm trong tay Thanh Mục Thương Hội đang chạy Vân Hoàng Triều bên trong toàn bộ phòng đấu giá, cho dù Lưu Vân Hoàng Chủ cũng không có thể đủ mời tới đại trưởng quỹ lại càng không bàn về những người khác, mà giờ khắc này kia đại trưởng quỹ lại tự mình mời Huyết Nguyệt. Tử Quân càng phát ra không dám tưởng tượng, trên trán tràn đầy mồ hôi, trên mặt có nhiều chút dữ tợn nhìn Huyết Nguyệt, đáy mắt lại mang theo một vẻ hoảng sợ. Mà Huyết Nguyệt nhưng thủy chung chưa từng tỏ thái độ. Thôi, bổn tọa không danh thấy các ngươi đại trưởng quỹ, dư thừa linh tinh liền trước gửi ở này, bổn tọa sau này sẽ tự tới lấy ra. Lão giả chân mày khẽ nhíu một cái, lại cũng không có nói gì, phủ trong tay một tấm lệnh bài bay về phía Huyết Nguyệt trước mặt, Tử Hàn xuất thủ bắt lại lệnh bài. Vị khách quý này, ngày sau nếu cầm này tấm lệnh bài là được tùy thời tiến vào Lưu Vân Hoàng Triều toàn bộ trong phòng đấu giá lấy ra còn thừa lại linh tinh. Lúc này hai gã thị nữ bưng hai cái hộp đi tới Huyết Nguyệt bên cạnh. Huyết Nguyệt đứng dậy đang lúc hai cái hộp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hai gã thị nữ cuối cùng kinh ngạc nhìn về phía Huyết Nguyệt, Huyết Nguyệt nhìn phía xa ngạo nghễ nói vị kia đại trưởng quỹ, bổn tọa không nghĩ có chút theo đuôi đi theo, ngươi tự xem làm đi. Huyết Nguyệt dứt lời xoay người hướng phòng đấu giá đi ra ngoài, Tử Hàn kinh hãi, vẫn như cũ đi theo Huyết Nguyệt đi ra, trong khoảnh khắc khắp trong hội trường trở nên táo động, chỉ là bởi vì một câu nói. Tiền bối đi thong thả. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, thí luyện kỳ hạn. Tử Hàn hai người đi ra phòng đấu giá, tấn nhanh rời đi, không một người đi theo. Hai người đi tới một nơi trong hẻm nhỏ rút đi hắc bào lộ ra hình dáng. Huyết Nguyệt sắp tối bào thu hồi, nhảy lên Tử Hàn đầu vai, có chút ngưng trọng, đạo không nghĩ tới ở nơi này điều sự đi địa phương lại có đến như vậy một người nhân vật. Tử Hàn hỏi ai? Phòng đấu giá vị kia đại trưởng quỹ. Tử Hàn khỏe miệng đột nhiên câu khởi một tia độ cong, đạo hắn rất lợi hại phải không? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chưa tới vài năm hắn là được đột phá linh cảnh, thành thần. Mạnh như vậy. Tử Hàn chép miệng, rồi sau đó nhìn về phía Huyết Nguyệt, xuất ra lúc trước lão giả ném quá tới lệnh bài, đột nhiên cười lên, đạo Huyết Nguyệt hôm nay ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới như vậy nho nhỏ một tảng đá lại giá trị 20 triệu linh tinh. Thật sao? Nếu là ngươi muốn nhiều như vậy linh tinh vậy còn không đơn giản, ngươi đem tấm kia Thánh Ngọc dường bán, chớ nói 20 triệu linh tinh, coi như là Lưu Vân Hoàng Triều ngươi cũng có thể mua vô số. Tử Hàn trừng mắt to nhìn Huyết Nguyệt, đạo đáng tiền như vậy. Dĩ nhiên, ngươi bán không? Không bán. Tử Hàn lập tức lắc đầu cố gắng hết sức quả quyết, Huyết Nguyệt cười nhạt đứng lên, đạo ngươi cũng không ngu như vậy mà, bất quá bây giờ chúng ta nên đi, cái đó đại trưởng quỹ phòng trừng bây giờ bắt đầu điều tra hai người chúng ta. Còn có tử tộc thanh tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, gần đây cũng không nên đi ra ngoài đi đi lại lại, an tâm tu luyện đi, thực tập kỳ hạn không phải là phải đến sao. Gì đó, cái này không gấp. Tử Hàn xoa xoa tay, ấp á ấp đúng đạo vậy, cái gì đó, thanh kiếm kia ngươi định xử lý như thế nào? Huyết Nguyệt thấy vậy nhất thời minh, đạo cái gì kiếm? Quân Hoàng kiếm a. Lúc này Huyết Nguyệt một bộ đại nghĩa lăng nhiên vẻ, cảm khái nói kiếm này cùng bản vương thật là hữu duyên a, mặc dù yên lặng mấy ngàn năm, bất quá bản vương tế luyện một phen ngược lại cũng xứng với bản vương thân phận tôn quý, đến lúc đó thần kiếm cũng sắp tái hiện năm đó huy hoàng. À, chính ngươi dùng a. Ngươi kia cánh gà có thể sử dụng kiếm sao? Nói cho ngươi biết bản vương không phải là gia cầm, đây không phải là cánh gà. Huyết Nguyệt hướng về phía Tử Hàn lỗ thai hét lớn một tiếng, nhảy xuống Tử Hàn đầu vai. Tử Hàn nhất thời vẻ mặt buồn thiu, có chút thất vọng, lầu bầu nói ta không nói ngươi là gia cầm, chỉ nói là đó là cánh gà. Huyết Nguyệt dứt lời có chút nội thương, lại nên ngang hướng xa xa đi tới, xa xa Tử Hàn tựa hồ nghe được Huyết Nguyệt tiếng nói. Muốn kiếm? Yêu cầu ta à? Giờ phút này tử tộc trong trang viên, Tử Cuồng quỳ xuống u tĩnh tử tộc trong đại điện, Tử Vô Y đứng ở đại điện sâu bên trong nhìn Tử Cuồng, rất bình tĩnh, căn bản không nhìn ra vui giận. Lúc này toàn bộ đại điện trở nên cực kỳ an tĩnh, không biết qua bao lâu Tử Vô Y thanh âm cuối cùng ở trong đại điện vang lên, làm cho người ta cảm thấy một loại trầm muộn cảm giác. Ngươi nói Tử Dương Thành bị hai cái thần bí nhân mua đi, hơn nữa bọn họ chẳng biết đi đâu. Dạ, phụ thân. Tử Cuồng quỳ trên mặt đất thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn biết rõ cha mình lúc này nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực đáy lòng đã giận dữ, Tử Vô Ý càng như vậy Tử Cuồng thì càng bất an. Một câu nói sau khi, Tử Vô Ý lần nữa trở nên yên tĩnh lại, hai người quỳ một cái đánh một trận kéo dài rất lâu, Tử Vô Ý không nói lời nào, Tử Cuồng liền không dám mở miệng. Cuồng nhi, đứng lên đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tử Vô Ý trầm tư hồi lâu, chậm rãi xoay người nhìn về phía đại điện sâu bên trong bài vị, chậm rãi nói 10 triệu linh tinh. Hắn ngược lại thật đúng là chịu a. Tử Cuồng đứng dậy, lộ ra nghi ngờ tiến lên một bước, đạo phụ thân chẳng lẽ biết là ai? Ta tử tộc cùng có ai oán? Hoặc có lẽ là có ai không vui? Tử Cuồng muốn hồi lâu cuối cùng không nghĩ tới, mặc dù Huyết Đao ông già đã từng kêu giá, nhưng là Tử Cuồng rõ ràng hắn chỉ là cố ý tăng giá mà thôi, kỳ ý cũng không tại này, mà tử tộc ở nơi này Lưu Vân Hoàng Triều tựa hồ chỉ cùng Huyết Tông có oán, kia kết quả sẽ là ai? Ai? Tử Vô Ý nhẹ nhàng thở dài. Đạo có lẽ tuyệt mà đã là biết được mấy năm nay chuyện. Tử Cuồng đồng tử chợt co rút lại, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi ý. Nhìn về phía Tử Vô Ý, đạo phụ thân, tại sao có thể là tam ca lại làm sao có thể có nhiều như vậy linh tinh. Tuyệt mà thiên tư cực cao, Lưu Vân Hoàng Triều không người nào có thể so với. Hai năm trước, ngay từ lúc hai năm trước, hắn đã thành thần, Lưu Vân Hoàng Triều duy nhất thần. Cái gì? Đọc truy hệ. N cùng HTTP, nghe được cái này một tin tức. Tử Cuồng thân thể không nhịn được khẽ run, đáy mắt lần nữa hiện ra vẻ sợ hãi, phảng phất nghe được hung thủ giống giận một dạng không tưởng tượng nổi nhìn cha mình. Tử Vô Ý xoay người, trên mặt có nhiều chút lo âu, đạo năm đó vẫn còn ở Vũ Nhi không lúc mới sinh ra người tứ ca liền chết, mà ngươi tứ tẩu ở sinh ra Vũ Nhi sau khi cũng chết, Vũ Nhi là tam ca của ngươi một tay nuôi dưỡng lớn lên, hắn một mực đem Vũ Nhi coi như con đẻ, có lẽ hắn không muốn Vũ Nhi xuất giá đi. Có thể. Nhưng là tam ca nếu không phải muốn cho Tử Vũ xuất giá vì sao không nói thẳng, hắn đã thành thần thì sợ gì. Coi như là hoàng thất cũng không làm gì được hắn. Đừng quên, mấy năm nay tử tộc thế nào đối với Hàn Nhi, ngươi thế nào đối với Hàn Nhi ngươi nên rất rõ, tuyệt mà bao che ngươi chẳng lẽ không biết. Năm đó vương tộc một tên công tử gần bởi vì dày qua Tử Hàn một câu, tuyệt mà liền giết tới vương tộc giết hết dòng dõi kia. Nhớ tới chuyện cũ, Tử Cuồng sắc mặt biến được, phải, tái nhợt, hắn nhớ tới những chuyện kia. Những tự mình đó phụ thân cũng không biết chuyện, Tử Cuồng có chút hối hận, mà sau một khắc đấy mắt lại lộ ra một vẻ quyết tuyệt sắc ý, nhưng lại toàn bộ thu liễm, đạo phụ thân, tam ca mấy năm nay đều chưa từng hồi tộc lại là vì sao. Hắn một lòng thanh đạo, năm đó hắn từng nói qua nếu không phải thánh, tuyệt không quay đầu lại. Nếu tam ca chưa từng đã trở lại, vậy lần này chuyện có lẽ không phải là tam ca nên làm. Tử Vô Ý khẽ gật đầu một cái, đạo còn nhớ được, phải, Tử Hàn mẫu thân là người nào không? Thiên Hồn Hoàng Triều. Vô Tâm Hoàng Chủ con gái độc nhất. Tử Cuồng sắc mặt lại lần nữa biến đổi, chuyện cũ một vừa nhắc tới, hắn tựa hồ hồi tưởng lại Tử Hàn phía sau có lực lượng kết quả có cường đại dường nào, có thể càng lại như thế hắn tâm càng phát ra bất an. Thôi, Hoàng Thất nếu là tới hỏi, ngươi thuận tiện lấy tuyệt mà tên từ chối đi, ngày sau đối với Hàn Nhi tốt hơn một chút, bởi vì mẹ hắn cái chết, Thiên Hồn Hoàng Triều đã là cùng ta tử tộc đoạn quan hệ, phụ thân hắn không trở về trong tộc, hắn tựa hồ đã không chỗ nương tựa. Phụ thân. Là cha muốn bê quan đánh vào linh thần chuyển một cái, trong nhà sự tình liền giao cho ngươi. Một tháng thời gian toàn bộ trôi qua, ngày mai chính là tử tộc thực tập, tử tộc trong trang viên khu vực một nơi trong biệt viện, Tử Cuồng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, một tên nhìn như nho nhã thiếu niên đứng ở Tử Cuồng bên người, đạo phụ thân, tìm ta chuyện gì? Phong Nhi, ngày mai chính là thực tập, ngươi chuẩn bị xong sao?